Chương 83. Đảo phản thiên cương, yêu ma nhập chức kinh thành. Tất cả kinh thành tựa như một tòa cự đại mà phồn hoa thành trì, Hà Nội bộ kiến trúc khu vực bị rõ ràng phân chia thành rồi tam đại bản khối. Này ba khối khu vực mỗi người đều mang đặc sắc, cộng đồng tạo thành tòa này đại lương đô thành đặc biệt phong mạo và bố cục. Đầu tiên là ở vào vị trí hạch tâm trung tâm địa khu, nơi này đứng sừng sững lấy to lớn hùng vĩ đại lương hoàng thành. Tiệc cao vút trong mây tường thành, vàng son lộng lẫy cung điện lầu cát đều bị hiện lộ rõ ràng hoàng thất uy nghiêm và tôn quý. Là đại lương hoàng tộc cùng hoàng đế thường ngày xử lý chính vụ chỗ, nơi đây để phòng cực kỳ nghiêm nghiêm, ba bước một tốt, năm bước một chạm, người bình thường và căn bản khó mà tiếp cận, chỉ có thể xa xa ngước nhìn kia trang nghiêm túc mục cảnh tượng. Lân cận khu vực trung tâm là vòng trong địa khu, phía khu vực này chính là hoàng thân quốc thích cùng quan lớn các quý tộc chỗ tụ họp. Từng tòa nhà cao cửa rộng xen vào nhau tinh tế địa phân bố trong đó, mỗi tòa phủ đệ đều chiếm diện tích rộng lớn, khí thế rộng rãi. Ngoài ra, nơi này còn giải nhìn một ít đối với quốc gia cực kỳ trọng yếu quan trọng kiến trúc, như trấn Ma Ti, công sở, học phủ các loại. Mà là rộng rãi nhất lại dân số dày đặc thuộc về bên ngoài địa khu, nơi này là người bình thường sinh hoạt hàng ngày chỗ. Rộn rộn ràng ràng đường đi bên trên ngựa xe như nước, hai bên đường phố, cửa hàng san sát, tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Trừ ra bình dân bách tính bên ngoài, một ít thương giả phú hào cũng lựa chọn ở đây an cư lạc nghiệp. Bọn họ dinh thự mặc dù so ra kém vòng trong những quyền quý kia xa hoa, nhưng cũng là khí phái phi phàm. Sau khi vào thành, Chu Cương Liệt một đoàn người tại Vương thị dẫn dắt phía dưới, ngựa không dừng vó hướng nhìn bên ngoài kinh thành vây đi đến. Trải qua một phen gián tiếp, cuối cùng đã tới ở vào thành đông một chỗ nhà giàu trạch viện trước cửa. Nay tòa trạch viện chiếm diện tích khá lớn, đại môn màu đỏ loét đóng chặt, trên đầu cửa phương treo cao một viên thiếp vàng tấm biển, thượng thư Triệu phủ hai chữ. Nguyên lai, nơi đây đúng vậy Vương thị nhà mẹ đẻ vị trí. Khi biết được biểu mội Vương thị mang theo cháu gái Vương Linh Nhi đường xa mà đến thông tin lúc, chủ nhà họ Triệu Triệu Thiên Minh không dám chậm trễ chút nào, tự mình xuất lĩnh một đám người nhà vội vàng điệu nên ra ngoài cửa. Trên đường đi trải qua mưa mưa gió gió, phiêu bạt giang hồ Vương thị, giờ khắc này ở nhìn thấy xa cách từ lâu huynh trưởng về sau, kềm nén không được nữa nội tâm bi thống và tủi thân, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nghẹn ngào hướng Triệu Thiên Minh nói chính mình trong khoảng thời gian này đến nay bị đủ loại đau khổ và bất hạnh. Nghe nghe Thiên Vũ thành bị yêu ma đồ thành, muội phu của mình chết bởi yêu ma hòa loạn, Triệu Thiên Minh nội tâm lập tức thổn thức không thôi. Thiên Vũ thành bị yêu ma đồ thành sự tình hắn thân ở kinh thành cũng có nghe qua, chẳng qua nghe nói còn lâu mới có được tự mình trải nghiệm người miêu tả càng thêm kỹ càng. Trải nghiệm một phen trò chuyện nhận thân về sau, Vương thị cùng Vương Linh Nhi chính thức trong kinh thành ở lại, bị Triệu Thiên Minh sắp đặt tại rồi trong Triệu phủ một tòa trong đại trạch. Chu Cương Liệt đám người làm là vương gia hộ vệ, cũng bị hợp nhất vào Triệu phủ hộ vệ đội bên trong, đã trở thành Triệu phủ một thành viên, vẫn như cũng phụ trách bảo hộ Vương thị mẫu nữ an nguy. Chỉ bất quá bây giờ Vương thị cùng Vương Linh Nhi tìm được rồi đặt chân nơi, Chu Cương Liệt cũng thanh nhàn, đem tâm tư đặt ở nhân hoàng chi khí bên trên. Âm Dương Nhân Hoàng huyết ma phiên cần nhân hoàng chi khí ổn dưỡng một quãng thời gian, như thế có chút khó giải quyết, không tốt lắm xử lý, cần một kế hoạch chu toàn. Nếu là có thể trực tiếp đem này đại lương hoàng đế tiêu diệt, cướp đoạt nhân hoàng chi khí, như thế dễ nhiều, rồi sẽ tìm được cơ hội tiếp cận kia đại lương hoàng đế đưa hắn giết chết là được rồi. Đến lúc đó, trong tay Âm Dương Nhân Hoàng huyết ma phiên luyện thành, cho dù này kinh thành là trấn Ma Ti tổng bộ, Chu Cương Liệt cũng không sợ. Nhưng cần hoàng khí ổn dưỡng, độ khó tăng lên không ít, đầu tiên chính là phải nghĩ biện pháp tiếp cận đại lương hoàng đế mới được. Bằng Chu Cương Liệt thân phận bây giờ địa vị, ngay cả này hoàng thành cửa lớn còn không thể nào vào được, muốn tiếp cận đại lương hoàng đế, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Với lại, tại Triệu phủ mấy ngày nay trong, Chu Cương Liệt lặng lẽ tiến về hoàng thành xung quanh tản bộ rồi nhất chuyện. Chuyến này tiếp theo, nhường hắn thật sâu ý thức được, hoàng thành xa rất không giống lúc trước hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy xâm nhập. Trong hoàng thành đầu đề phòng cực kỳ nghiêm, khắp nơi đều hiện đầy hàng loạt vũ lâm vệ. Những vệ sĩ này phân bố được lít nha lít nhít, dường như ba bước một tốt, năm bước một chạm. Không chỉ như thế, còn có đông đảo trấn ma sứ thân ảnh thỉnh thoảng lại ở chung quanh tuần tra, chớ nói chi là trong hoàng thành lực lượng phòng ngự rồi, chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Tại đây chủng chặt chẽ phòng thủ phía dưới, nếu không nghĩ bại lộ tự thân yêu ma thân phận, muốn lẫn vào hoàng thành đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng, nếu như một khi không cẩn thận bại lộ thân phận chân thật, kia tất nhiên sẽ ngay lập tức dẫn tới trấn Ma Ti tổng chỉ huy cùng với bốn đại đường chủ độ cao cảnh giác. Cho đến lúc đó, đừng nói là bắt lấy đại lương hoàng đế rồi, chỉ sợ chính mình còn có thể lâm vào bị trấn ma sứ điên cuồng đuổi giết trong tuyệt cảnh. Dù sao, hắn nhưng không có như Nguyên Vũ như thế cao thâm khó dò, vô cùng cường đại thực lực, có thể không tốn sức chút nào vọt thẳng vào hoàng thành đem đại lương hoàng đế một cái bắt đi. Đối mặt như vậy chật vật diện, Chu Cương Liệt biết rõ làm bữa tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Trải qua lặp đi lặp lại tự hỏi cân nhắc sau đó, hắn cuối cùng quyết định chỉ lấy. Đầu tiên, hắn dự định theo trấn ma ti nơi này tìm kiếm điểm đột phá. Kết quả là, Chu Cương Liệt dứt khoát quyết nhiên quyết định đi trước tìm thấy Lý Mộc Hạ, nếm thử thông qua nàng quan hệ lẫn vào trấn Ma Ti, lên làm một trấn ma sứ. Nói không chừng cứ như vậy, ngày sau liền có thể tìm kiếm được tiếp cận đại lương hoàng đế cơ hội. Nửa tháng sau, ở chỗ nào trang nghiêm túc mục trấn Ma Ti cửa chính chỗ, một vòng thanh ảnh chậm rãi ánh vào rồi phụ trách đứng gác hai tên thanh đồng trấn ma sứ trong tầm mắt. Chỉ thấy người kia người mặc một bộ màu xanh võ sĩ phục, thân hình cao lớn mà khôi ngô, tựa như một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc. Hắn khuôn mặt cương nghị, đường cong rõ ràng, còn như đao gọt dịu đục bình thường, để lộ ra một loại kiên định không thay đổi ý chí. Càng dẫn nhân chú mục là thiếu niên bắt trên lưng nhìn một thanh trường đao kia lưới đao bị vài trăm chú địa bao vây lấy, nhưng dù vậy, vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được trong đó ẩn chứa bén nhọn chi khí, không còn nghi ngờ gì nữa kẻ này võ nghệ tuyệt không phải hạng người bình thường. Người này đúng vậy lợi dụng ra người phụ triện cùng huyễn hình phụ triện xảo diệu biến thành hình người, cũng thành công che giấu tự thân yêu ma khí tức Chu Cương Liệt. Ngay tại Chu Cương Liệt dần dần tới gần thời điểm, đứng gác thanh đồng trấn ma sứ trong nháy mắt cảnh giác lên, bọn họ ngay lập tức bước về phía trước một bước, cùng kêu lên hô to, vị thiếu hiệp kia, mời tạm tạm dừng bước. Nơi đây chính là quan gia trọng địa, càng là hơn trấn ma nằm yêu chỗ, không phải nhân viên tương quan hết thảy không được đi vào. Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt không chút hoang mang địa dừng bước lại, trên mặt hiện ra một tia khiêm tốn chi sắc, sau đó có hơi chắp tay thi lễ, lớn tiếng nói, hai vị đại nhân, tại hạ Chu Cương Liệt, hôm nay đặc biệt trước đây đến chấp nhận trấn ma sứ trước, thỉnh cầu hai vị đại nhân thay thông bẩm một tiếng. Tên địa trấn ma sứ nghe xong Chu Cương Liệt đúng là đến chấp nhận trấn ma sứ, thái độ lúc này trở nên khách khí rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, đem Chu Cương Liệt từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá rồi một lần, trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát sau, vừa rồi chậm rãi nói, "Chu thiếu hiệp, trấn ma ti mặc dù chào mừng các lộ giang hồ nhân sĩ gia nhập trấn ma ti, trảm yêu trừ ma, ra sức vì nước, nhưng cũng là có ngưỡng cửa, chỉ chiêu mộ một ít người có bản lãnh." Nói xong, tên này trấn ma sứ chỉ một bên để đó một viên nửa người đến cao tảng đá xanh, tiếp tục nói, "Chu thiếu hiệp nếu là có thể chuyển được di chuyển khối này 500 cân tảng đá xanh, vậy liền coi như là đạt tiêu chuẩn rồi, có thể theo ta tiến về trấn ma ti chiêu mộ đường gặp mặt chiêu mộ dùng." Nghe vậy, Chu Cương Liệt theo tên này trấn ma sứ ngón tay phương hướng nhìn lại, một viên nửa người đến cao tảng đá xanh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thấy thế, Chu Cương Liệt khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin, chậm rãi đi đến khối này tảng đá xanh trước mặt, dường như không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, hai tay trực tiếp đặt tại khối này thanh thạch hai bên, thần thái nhẹ nhõm liền đem nó nhấc lên, dường như không cần tốn nhiều sức. Nhìn thấy Chu Cương Liệt biểu hiện về sau, tên này trấn ma sứ hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thưởng nói, "Chu thiếu hiệp tốt khí lực, có thể đem khối này tảng đá xanh như thế thoải mái nhấc lên tráng sĩ cũng không thấy nhiều. Phải biết, giống như đến đây chấp nhận đại đa số người đều là hai tay ôm hòn đá, cánh tay, phần eo cùng lúc đó phát lực, mới có thể rời lên này tảng đá xanh, có rất ít người trực tiếp dùng hai tay ngón tay lực lượng trực tiếp nhắc tới khối này tảng đá xanh. Bởi vậy có thể thấy được, trước mặt tên này Chu thiếu hiệp thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, có mấy phần câu chuyện thật. Đại nhân, quá khen, tại hạ sinh ra đã có một nhóm người khí lực, không đáng giá nhắc tới." Chu Cương Liệt thập phần khiêm tốn mở miệng nói, nếu không phải sợ dọa đến tên này trấn ma sứ, Chu Cương Liệt một quyền liền có thể đánh nổ khối này tảng đá xanh. "Chu thiếu hiệp xin mời đi theo ta, ta cái này dẫn ngươi đi chiêu mộ đường gặp mặt chiêu mộ dùng Chu đại nhân." Kiến thức đến Chu Cương Liệt khí lực về sau, Chu Cương Liệt cũng còn tính là thông qua trấn ma ti ban đầu sẵn chọn, thu được chiêu mộ tư cách, tên này trấn ma sứ dẫn Chu Cương Liệt đi vào trấn ma ti cửa lớn, hướng phía bên trong một chỗ quảng trường trống trải đi đến. Sau một lát, tên kia trấn ma sứ mang theo Chu Cương Liệt vòng qua từng dãy chỉnh tề lầu các nhà gỗ, cuối cùng đã tới trấn ma ti chiêu mộ đường. Tòa kiến trúc này khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục, đứng sừng sững ở một mảnh lầu cắt trong nhà gỗ. Chỗ này chiêu mộ đường chính là trấn ma ti chuyên môn dùng để chiêu mộ những kia có phi phạm thể trạng cùng đặc thù tài năng người nơi trốn. Phạm là người bị tuyển chọn, đều sẽ trải nghiệm nghiêm ngặt mà hệ thống huấn luyện, cuối cùng có hy vọng biến thành một bị chịu tôn sùng trấn ma sứ. Có thể nói, nơi này chính là trấn ma ti bồi dưỡng máu mới, lớn mạnh trấn ma ti lực lượng cái nôi. Chiêu mộ đường chung quanh người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Lui tới đại đa số người người mặc một bộ màu đen trang phục, từng cái tư thế yên ngang, tinh thần phấn chấn. Bọn họ chính đệm bước mạnh mẽ như chân, hướng phía cách đó không xa quảng trường đi đến, chuẩn bị tiếp nhận nào đó khắc nghiệt luyện tập. Tại trong nhóm người này, rất khó coi đến chính thức trấn ma sứ thân ảnh, chắc hẳn bọn họ đều thân mang trọng trách, vận rộn cho cái khác trọng yếu hơn sự vụ trong. Lúc này Chu Cương Liệt đứng ở chiêu mộ đường tiền, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng thấy nơi đây chỉ là tất cả trấn ma ti kiến trúc khổng lồ trong đám một góc của băng sơn mà thôi. Tại hậu phương, còn có một mảng lớn nguy nga hùng vĩ nhà cửa lầu các, xen vào nhau tinh tế địa phân bố, tựa như một bức to lớn bức tranh hiện ra ở trước mặt. Đi vào chiêu mộ đường nội bộ, chỉ thấy rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh trưng bày lấy một tấm to lớn bàn. Một người mặc hắc gấm đỏ bào nam tử trung niên chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hết sức chăm chú xử lý nhìn chiêu mộ tương quan các hạng công tác. Hắn khuôn mặt cương nghị, hai mắt sáng ngời có thần, để lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Đúng lúc này, môn khẩu đứng gác trấn ma sứ dẫn Chu Cương Liệt đi đến, cũng cung kính hướng vị trung niên nam tử kia bẩm báo: "Chu đại nhân, vị này Chu thiếu hiệp đến đây chấp nhận trấn ma sứ trước, lại đã thành công thông qua sơ tuyển, mời ngài xem qua thẩm tra." Nghe nói lời ấy, Chu Trường Phong khẽ gật đầu ra hiệu, động tác dịu dàng cầm trong tay chính đang bận rộn sự vụ cất đặt một bên, sau đó vì không nhanh không chậm tốc độ nói nhẹ giọng lời nói: "Nơi đây đã mất ngươi cần vất vả sự tình, ngươi tạm lui ra sau đi." Tên kia trấn ma sứ nghe được chỉ lệnh, đội vàng cung kính đáp: "Tuân mệnh, Chu đại nhân." Nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác, nhịp chân vững vàng rời đi chỗ này chiêu mộ đường. Đợi kia trấn ma sứ rời đi sau đó, Chu Trường Phong vừa rồi đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đứng thẳng ở đường bên trong Chu Cương Liệt trên người. Chỉ thấy người này thân hình cực kỳ cường tráng, thể trạng cũng là đặc biệt khôn ngo. Hắn phía sau càng là hơn vững vàng đánh vác lấy một thanh trường đao. Thanh trường đao kia lưới đao bị một tầng thật dày vải thô cực kỳ chặt chẽ địa bao vây lại, nhưng dù vậy, vẫn có thể theo ngoại hình thượng cảm nhận được nó chỗ tản ra khí tức bén nhọn. Chu Trường Phong nhìn chăm chú một lát sau, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén quang mang, tiếp lấy chậm rãi nói: "Vị này tráng sĩ, không biết tôn tính đại danh, lại đến từ phương nào chỗ nào?" Chu Cương Liệt nghe tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc trang nghiêm, hai tay chắp tay về phía trước ủi rồi ủi, lớn tiếng nói: "Bẩm đại nhân lời nói, tại hạ tên là Chu Cương Liệt, chính là tự Thiên Vũ Thành mà đến." Ngay tại Chu Cương Liệt báo ra bản thân tính danh một khắc này, Chu Trường Phong thân thể run lên bần bật, nguyên bản bình tĩnh như nước hai con ngươi lại không tự chủ được toát ra một vòng khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn hơi chút chần chờ, lập tức bật thốt lên: "Nguyên lai ngươi chính là Chu Cương Liệt. Mấy ngày trước, đại tiểu thư từng cố ý dặn dò cho ta, nếu là nhìn thấy có đến từ Thiên Vũ Thành lại tên là Chu Cương Liệt người đến đây chấp nhận chấn ma sứ chức vụ, nhất định phải đối nó chú ý nhiều hơn. Chẳng ngờ hôm nay quả thật là chờ đến các hạ tới. Chu Trường Phong mắt sáng như đuốc, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Chu Cương Liệt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng giải thích. Luôn luôn cung kính đứng Chu Cương Liệt ánh mắt khẽ động. Đúng lúc này, hắn không chút do dự đáp lại nói, "Chu đại nhân, thực không dám giấu giếm, tại hạ tại theo Thiên Vũ Thành tiến về kinh thành trên đường, dưới cơ duyên xảo hợp làm quen Lý Mộng Khả Lý đại nhân." Thừa Mông Lý đại nhân một phen dốc lòng chỉ điểm, nhường tại hạ được ích lợi không nhỏ. Lần này đến đây trấn ma ti, chính là vì chấp nhận trấn ma sứ này chức vị. Chu Cương Liệt biết rõ tại dưới loại trường hợp này thẳng thắn thành khẩn bẩm báo có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết, thế là không che giấu chút nào địa nói ra mình cùng Lý Mộng Khả quen biết sự thực cùng với mục đích của chuyến này. Nghe nói như thế, Chu Trường Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhẹ gật đầu, mở miệng nói, thì ra là thế, tất nhiên chuyện này tiểu tỷ đã tự mình hướng ta đã thông báo, quyền kia dùng cũng liền không lại tưởng thêm truy tra rồi. Ngươi vừa có lòng dấn thân vào cho ta trấn ma ti, với lại là tiểu thư cố ý chiếu cố người, như vậy dựa theo tiểu thư ý nghĩa, trực tiếp cho phép ngươi gia nhập nàng chỗ Chu Tức Đường đi. Chu Cương Liệt nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cảm kích. Hắn vội vàng ôm quyền không người, trong miệng thành khẩn nói lời cảm tạ, đa tạ Chu đại nhân. Ngài đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Chu Trường Phong thấy thế, cười lấy khoát khoát tay, ra hiệu Chu Cương Liệt không cần đa lễ. Cảm tạ ta thì không cần, muốn cảm tạ thì cảm giác tạ tiểu thư đi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía môn khẩu, cao giọng hô, có ai không? Vừa dứt lời, chỉ thấy một thân mang bình thường thị vệ phục sức nam tử bước nhanh đi tiến ra phòng, cung kính chạm đứng ở một bên. Chu Trường Phong đối tên này thị vệ phân phó nói, mang vị này Chu đại nhân đi Chu Tức Đường bảo đến. Nghe vậy, Chu Cương Liệt lần nữa cảm tạ một câu, đi theo tên thị vệ kia rời đi nơi đây, tiến về Chu Tức Đường chính thức tiền nhiệm. Chương 84. Chính thức nhập chức, đại ẩn tại thị trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti là một phương sừng sững tại Phạm Nhân Vương triều bên trong thế lực cường đại, có thể tồn tại ở thế gian ở giữa duy trì một phương chính nghĩa, tự nhiên có nó chỗ hơn người. Trong đó bộ bố cục nghiêm cẩn có thứ tự, tứ đại đường riêng phần mình chiếm cứ lấy phương hướng bốn cái phương vị, tựa như bốn quả sáng chói tinh thần bảo vệ nhìn trung ương trấn ma tháp cùng trấn ma đường. Trấn ma đường và trấn ma tháp sừng sững khắp cả trấn ma ti khu vực hạch tâm, chúng nó không chỉ có là trấn ma ti thực lực biểu tượng, càng là hơn lệnh vô số yêu ma nghe tin đã sợ mất mặt chỗ. Mà mặt phía nam thì là Chu Tước Đường sở tại địa. Chu Tước Đường khí thế rộng rãi, lối kiến trúc đặc biệt, hiện lộ rõ ràng đưa ra tôn quý và uy nghiêm. Tới đối đầu ứng mặt phía bắc chính là Huyền Vũ Đường vị trí. Huyền Vũ Đường trang trọng nghiêm túc, giống như một tòa cứng không thể phá thành lũy. Phía đông thì là Thanh Long Đường, chỗ nào rồng cuốn hổ trộm chi thế hiện lộ hoàn toàn. Phía tây Bạch Hổ Đường đồng dạng không dung kinh thường, tản ra bén nhọn bá khí. Trấn Ma Ti bên trong, tại một thị vệ dẫn dắt phía dưới, Chu Cương Liệt bước vào Trấn Ma Ti mặt phía nam Chu Tức Đường một chỗ thiên điện trong. Chỉ thấy chỗ này thiên điện trang trí tinh mỹ, giường cột chạm trổ ở giữa để lộ ra một cỗ xưa cũ trang nhã chi khí. Lúc này, trong thiên điện đang đứng một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị trung nhân. Hắn thân mang một bộ hắc hồng giao nhau cầm bảo, càng rõ rệt hắn uy nghiêm bất phàm. Người này đúng vậy ngày bình thường phụ trách quản lý Chu Tước Đường rất nhiều phức tạp sự vụ phó đường chủ, Tả Thiên. Chu Cương Liệt vừa tiến vào thiên điện, liền ngay lập tức tập trung ý chí, nét mặt vô cùng cung kính hướng nhìn người trước mắt thi lễ thăm viếng, cũng lớn tiếng nói ra, thuộc hạ Chu Cương Liệt, tham kiến Tả phó đường chủ. Âm thanh to hữu lực, trong thiên điện quanh quẩn không thôi. Làm Tả Thiên nghe nói Chu Cương Liệt đúng là do Lý Mộng Khả tự mình dẫn tiến đến Chu Tước Đường thời điểm, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Phải biết, Lý Mộng Khả là nhân vật bậc nào? Đây chính là trấn Ma Ti tổng chỉ huy dùng Lý An Quốc độc nữ, Chu Tước Đường đường chủ Phượng Viêm Thanh đệ tử. Danh xứng với thực thiên chi thiếu nữ, ngay cả đường kim thánh thượng cũng đem nó coi là hòn ngọc quý trên tay, đối nó sủng ái có thừa. Có thể được đến nàng tự mình giới thiệu, đủ để chứng minh Chu Cương Liệt tất nhiên có phi phàm chỗ. Thế là, ngay cả vị này từ trước đến giờ không nói cười tùy tiện phó đường chủ, giờ phút này nhìn về phía Chu Cương Liệt trong ánh mắt cũng không khỏi được nhiều hơn mấy phần ý tán thưởng, đối với hắn coi trọng mấy mắt. Ngươi chính là Chu Cương Liệt. Liên quan tới ngươi sự việc, bản quan đã hiểu nhất thanh nhị sở, mặc dù ngươi là mộng khả kia cô nương giới thiệu nhưng cũng không thể bị hỏng rồi ta trấn ma ti quý củ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Chu Tước Đường một thanh đồng chấn ma sứ, muốn đạt được càng nhiều gì đó thì dùng ngươi chạm yêu trừ ma công vân để chứng minh đi. Nói đến đây, Tả Thiên giọng nói có chút dừng lại, tiếp lấy tiếp tục nói. Chờ một lúc, ngươi liền đi quản sự đường chỗ ấy nhận lấy chuyên thuộc về thân phận lệnh bài của ngươi, còn có nguyên bộ vũ khí cùng với phục sức. Tả Thiên đem Chu Cương Liệt trên dưới trái phải tỉ mỉ đánh giá rồi một phen sau đó, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, người này dáng người khôi ngô cao lớn, khổng vũ hữu lực, quanh thân tản ra một loại người trẻ tuổi đặc hữu phong duệ chi khí, quả thật là cái hiếm có nhân tài. Đợi một thời gian, nhất định phong mang tất lộ, biến thành trấn ma ti trong một thành viên trấn ma đại tướng, hàng ma tiên phong. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, liên tiếp gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, cũng trong lòng yên lặng nhắc tới, nhìn tới tiểu thư ánh mắt quả nhiên là tinh chuẩn độc đáo. Đa tạ Tả phó đường chủ nâng đỡ, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh, tận tâm tận lực thay trấn ma ti làm việc. Chu Cương Liệt nghe nói lời ấy, sắc mặt kính cẩn, trong lời nói vừa không lộ vẻ hèn mọn sợ sệt, cũng không có chút nào ngạo mạn chi khí, vừa đúng biểu đạt ra bản thân nội tâm lòng cảm kích. Tả Thiên thấy thế, cũng là khẽ gật đầu bày ra đáp lại. Đúng lúc này, hắn liền bắt đầu hướng Chu Cương Liệt giản lược nói tóm tắt giới thiệu lên trấn Ma Ti nội bộ các loại quy chế xí nghiệp tới. Không chỉ như thế, đối với công hơn tấn thăng chế độ cùng với khen thưởng và trừng phạt và hàng loạt tương quan công việc, hắn càng là hơn việc không lớn nhỏ địa nhất nhất giảng thuật cho Chu Cương liền nghe, mục đích đúng là muốn để người trẻ tuổi trước mắt này có thể rõ ràng sáng tỏ địa biết được thân làm một chấn ma sứ cho nên gánh chịu chức trách. Thời gian một nén nhang qua đi, theo Chu Tức Đường sau khi ra ngoài, Chu Cương Liệt đã đổi một thân trang phục, người mặc màu đỏ thâm chấn ma cầm bảo, phía sau trừ ra huyết sát tiên ma đao bên ngoài, còn nhiều thêm hai thanh thanh đồng chấn ma nhận, bên hông còn có một viên thanh đồng chấn ma lệnh bài, chính diện khắc lấy Chu Tức Đường, mặt sau ấn có chấn ma hai chữ. Ngoài ra, Chu Cương Liệt còn chiếm được một tòa phân bố trong chấn ma ti chuyên thuộc nghỉ ngơi nhà, cùng cái khác chấn ma sứ giống nhau, cơ bản đều ở tại một mảnh chuyên môn quy hoạch khu vực bên trong. Ngoài ra, là một chấn ma sứ, Chu Cương Liệt còn thu được một quyển chấn ma sứ chuyên tu thiên cương phục ma công tổng cộng 36 tầng. Tu luyện phương pháp này có thể tu được hàng ma chân khí, cảnh giới theo thứ tự là thanh đồng hàng ma chân khí, huyền thiết hàng ma chân khí, bạch ngân hàng ma chân khí, hoàng kim hàng ma chân khí, hậu thiên hàng ma chân khí, tiên thiên hàng ma chân khí, võ vương hàng ma chân khí, võ hoàng hàng ma chân khí. Này thiên cương phục ma công thật đúng là một môn vô cùng cường đại công pháp. Uy lực của nó cứng mạnh, xa không phải bình thường võ đạo công pháp chỗ có thể sánh được. Nhưng muốn đem này công tu luyện đến cảnh giới đại thành, lại không phải chuyện dễ. Vì nó có một đặc thù yêu cầu, đó chính là nhất định phải phối hợp yêu ma vật liệu đến tiến hành phụ trợ tu luyện. Những thứ này cần thiết yêu ma vật liệu có thể nói là đủ loại, chủng loại phong phú, trong đó bao gồm yêu ma huyết, yêu ma cốt, yêu ma thịt cùng với yêu ma hồn và hàng loạt chân quý yêu ma linh tài. Chỉ có thông qua những thứ này linh tài luyện chế mà thành yêu ma linh đan, mới có thể để cho người tu luyện tại thiên cương phục ma công trên con đường tu luyện một đường đột nhiên tăng mạnh. Nếu có người không biết sâu cạn, tại không có yêu ma linh đan mạnh gần cố mạch tình huống dưới tùy tiện nếm thử tu luyện thiên cương phục ma công, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cùng bạo hàng ma chân khí sẽ như cùng thoát cương ngựa hoang giống như phản vệ người tu luyện gân mạch, cuối cùng dẫn đến hắn bạo thể mà chết. Cho nên nói, này thiên cương phục ma công còn không phải thế sao ai cũng năng lực tùy tiện tu luyện. Nguyên nhân chính là như thế, này thiên cương phục ma công liền trở thành chấn ma ti độc môn tuyệt học. Chỉ có những kia may mắn gia nhập chấn ma ti người, mới có tư cách tiếp xúc cũng tu tập này công. Về phần cái khác ngoại nhân, cho dù một lần tình cờ đạt được rồi môn công pháp này, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách thu hoạch đến mấu chốt yêu ma linh đan làm phụ trợ. Không có yêu ma linh đan tương trợ, gượng ép tu luyện không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mà nói đến này yêu ma linh đan, vậy liền không thể không nhắc tới chấn ma ti rồi. Vì chỉ có chấn ma ti nắm giữ lấy luyện chế tiểu này thần kỳ đan dược phương pháp. Chấn ma ti sở dĩ muốn tận hết sức lực địa bắt lấy thiên hạ yêu ma, cũng đưa chúng nó nhốt vào chấn ma tháp trong, trừ ra giữ gìn thế gian chính nghĩa bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, vì thu hoạch đủ nhiều yêu ma linh tài vì luyện chế yêu ma linh đan, tăng lên chấn ma sứ tu vi võ đạo. Đối với những kia khát vọng tu luyện thiên cương phục ma công người mà nói, đường tắt duy nhất chính là gia nhập chấn ma ti, biến thành một anh dũng vô úy chấn ma sứ. Sau đó, nương tựa theo chính mình ngày bình thường hàng yêu phục ma chỗ tích lũy được công văn, đi đổi lấy quý giá yêu ma linh đan. Chỉ có thông qua phương thức như vậy mới có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới võ đạo. Bình thường, chấn ma chương 84, chính thức nhập chức, đại ẩn tại thị, 2, ti nhiệm vụ đường mỗi ngày đều sẽ tuyên bố đến từ đại lương quốc các cái địa phương xuất hiện yêu mắc nhiệm vụ tình huống tắc kẽ. Làm chấn ma sứ thành công hoàn thành một hạng nhiệm vụ sau đó, bọn họ đem sẽ có được cùng với nó đối ứng công văn ban thưởng. Này không chỉ có là đối bọn họ vất vả cần cù chinh phạt tán thành, càng là một loại vinh quang biểu tượng. Cần thiết phải chú ý là, dưới tình huống bình thường, những thứ này bị tuyên bố ra tới nhiệm vụ mục tiêu lớn phần lớn là ngàn năm đạo hạnh trong vòng bình thường yêu ma. Cái này yêu ma tương đối mà nói tương đối dễ đối phó, cho nên càng thích hợp hoàng kim cấp khác trở xuống chấn ma sứ đi tiếp nhận cũng chấp hành. Chẳng qua, nếu tại đại lương quốc lãnh thổ phạm vi bên trong có ngàn năm đạo hạnh trở lên đại yêu ẩn hiện, như vậy chấn ma ti rồi sẽ thể hiện ra hắn nghiêm cẩn cùng chuyên nghiệp một mặt. Bọn họ sẽ căn cứ yêu ma chỗ có được thực lực, trải qua tinh vi địa ước định cùng phân tích, sau đó điều động thực lực càng cường đại hơn hoàng kim chấn ma dùng, thậm chí là hoàng kim cấp khác trở lên chấn ma sứ tiến về ứng đối. Mà đối với những kia có vạn năm đạo hạnh trở lên lão yêu mà nói, cơ bản đã dự định độ kiếp phi thăng lên giới rồi. Những thứ này vạn năm lão yêu thường thường chọn ẩn nấp cho hắc sơn chỗ sâu, hoặc là cái khác một ít thường nhân khó mà chen chân hoang vắng nơi. Dù sao, tại đây cái thời kỳ mấu chốt, chúng nó không muốn tùy tiện bại lộ chính mình, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trừ phi nhận đặc thù nào đó nhân tố ảnh hưởng hoặc kích thích, bằng không, những thứ này vạn năm lão yêu sẽ rất ít lần nữa hiện thân cho phàm nhân chỗ thế giới trong. Chẳng qua, nếu như thật có loại kia lão yêu kìm nén không được mà ra sơn làm ác, kia chắc chắn dẫn phát một hồi tai họa thật lớn. Vì trừ ra võ thánh cấp võ đạo cao thủ, hay là luyện hư hợp đạo cảnh độ kiếp tu sĩ tự thân xuất mã bên ngoài, thế gian dường như không ai có thể ngăn cản chúng nó tứ ngược bước chân. Đến lúc đó, tất cả tiểu Đông Thăng Châu đều có thể lâm vào hỗn loạn tương bừng và cực lớn tai nạn bên trong. Chú thích: võ đạo 10 đại cảnh giới, thanh đồng võ giả, huyền thiết võ sĩ, bạch ngân võ tướng, hoàng kim võ sư, sau thiên võ tông, tiên thiên tông sư, tiên thiên võ vương, trước thiên võ hoàng, tiên thiên võ tôn, tiên thiên võ thánh. Chú thích: yêu ma đạo hạnh thập đại cảnh, 10 năm đạo hạnh, tiểu yêu cảnh, 100 năm đạo hạnh, yêu binh cảnh, 500 năm đạo hạnh, yêu tướng cảnh, 1000 năm đạo hạnh, đại yêu cảnh, 2000 đạo hạnh, linh yêu cảnh, 3000 đạo được, huyền yêu cảnh, 4000 đạo hạnh, địa yêu cảnh, 6000 đạo hạnh, thiên yêu cảnh, 8000 đạo hạnh, yêu quân cảnh, vạn năm đạo hạnh, yêu vương cảnh. Chú thích: tu sĩ năm đại cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa đan, luyện đan tụ, anh, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Tiên tiên tông sư có thể chiến luyện tinh hóa khí tu sĩ, có thể chiến huyền yêu cảnh, cứ thế mà suy ra. Chấn ma ti bốn đại đường chủ đều ở vào sau thiên võ tông cảnh giới, tổng chỉ huy dùng Lý An Quốc là tiên tiên tông sư. Chu Cương Liệt hơn 1000 năm đạo hạnh, ở vào đại yêu cảnh, Lý Mộng Khả hoàng kim cảnh giới võ sư chấn ma sứ, hai người lực lượng ngang nhau, cùng sách khác cảnh giới phân chia có thể không giống nhau, quyển sách trở lên thuật làm chuẩn. Bây giờ, thành công ẩn nặc tự thân yêu ma khí tức Chu Cương Liệt, trong mắt mọi người chẳng qua là một có trời sinh thần lực tầm thường thanh đồng võ giả thôi, hiện tại thân phận của hắn là một bình thường thanh đồng trấn ma sứ. Đối với Chu Cương Liệt mà nói, nếu như muốn tiến một bước tăng cường thực lực của mình, như vậy tu luyện Thiên Cương Phục Ma Công vì tăng lên tự thân cảnh giới võ đạo không thể nghi ngờ là một cái phải qua đường, nếu muốn thực hiện thân phận tấn thăng, vậy thì nhất định phải nhiều xác nhận nhiệm vụ, anh dũng địa trảm yêu trừ ma, cũng thông qua thu hoạch công văn đến thực hiện chức vị lên trước. Tỷ như nói, theo thanh đồng trấn ma sứ tấn thăng đến huyền thiết trấn ma dùng này một đẳng cấp, cần thiết tu vi võ đạo cùng điểm cống hiến tổng cộng cần đạt 1000 số lượng, mà muốn do huyền thiết trấn ma dùng tấn thăng cao hơn một cấp cái khác bạch ngân trấn ma sứ, thì cần muốn tích lũy 5000 công văn mới được. Về phần lại hướng lên bạch ngân trấn ma sứ tấn thăng làm hoàng kim trấn ma dùng, kia càng là yêu cầu chọn vẹn 10000 công văn mới có thể đạt thành. Chu Cương Liệt thực ra cũng không muốn trở thành một danh xứng với thực trấn ma sứ, càng không muốn tại đây trấn ma ti trưởng cựu địa đấu lưu lại đi. Tuy nói kia Thiên Cương Phục Ma công quả thực có thể giúp người đem võ đạo tu hành thôi bay lên đến cực điểm thành cao thâm hoàn cảnh, hắn công pháp phẩm giai cùng so với bình thường võ đạo công pháp cũng muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng mà, bộ công pháp này tồn tại rất nhiều điều kiện hạn chế, một khi bắt đầu tu luyện, tựa như cùng vài trấn ma ti chăm chú buộc chặt ở cùng nhau. Từ nay về sau, người tu luyện chỉ có thể bị khốn ở trấn ma ti trong, cuối cùng cả đời đều muốn tận sức cho hàng yêu trừ ma sự tình, đồng thời còn phải dựa vào công văn đi đổi những kia yêu ma linh tài luyện chế mà thành yêu ma linh đan, dùng cái này đến phụ trợ tự thân tu luyện tiến trình. Chu Cương Liệt là một con đại yêu, hắn trên người tu luyện huyết mạch công pháp, yêu đế huyết thần kinh và tầm thường võ đạo công pháp so sánh có to lớn khác biệt, đều là thiên về cho đối với nhục thân huyết mạch lực lượng rèn luyện, nhưng đây này Thiên Cương Phục Ma công cao cấp nhiều lắm. Ngoài ra, còn có cái kia thần bí khó dò cửu u thôn hồn quyết thông qua thôn vệ hồn phách đến để thăng tự thân đạo hạnh, như thế pháp môn xa so với này Thiên Cương Phục Ma công càng cao cấp hơn, càng cấp tốc hơn. Chỉ cần hé miệng nuốt hồn phách là được, căn bản không cần hao phí hàng loạt thời gian đi tu tập này cái gọi là võ đạo công pháp. Dưới mắt gia nhập trấn ma ti, đối với Chu Cương Liệt mà nói, đơn giản là nhất thời kế tạm thời thôi. Chu Cương Liệt vừa đi, một bên âm thầm nghĩ ngợi việc này. Không bao lâu, hắn liền đi tới Chu Tức Đường phụ cận một tòa phòng ốc trước. Trải qua một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được có đánh dấu 135 chữ cửa phòng, đây là Chu Tức Đường quản sự phân phối thuộc về hắn căn phòng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào. Chỉ thấy căn này do trấn ma ti phân phối cho nhà ở của hắn diện tích quả thực không lớn, thô sơ giản lược ước chừng chỉ có 20 mét vuông tả hữu. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có một tấm hơi có vẻ trần cựu giường gỗ, trên giường phủ lên một cái mới tinh chăn đông, một tấm tứ phương bản gỗ bày ra tại bên giường. Trên bàn trưng bày lấy bút mực giấy nghiên những vật này, trong góc cất đặt nhìn một hòm gỗ, bên trong dùng để tồn phóng một ít quần áo hoặc tạp vật, bên cạnh còn có một cái tủ gỗ, tủ cửa đóng kín, mà duy nhất một cái chiếc ghế thì lẻ loi trơ trọi địa tựa ở bên tường. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này vẹn vẹn chỉ là cho trấn ma sứ nhóm cung cấp một tạm thời nghỉ ngơi chỗ mà thôi. Thằng nếu muốn ở lại môi trường càng tốt hơn một chút, trấn ma ti mỗi tháng đều sẽ cấp cho nhất định đồng lộc, đến lúc đó liền có thể tự động đi ra bên ngoài thuê hoặc là mua một tòa độc lập trại viện. Căn phòng trong, Chu Cương Liệt đem một bộ khác thay giả hắc hồng quan phục cùng mình màu xanh võ sĩ phục bỏ vào trong tủ gỗ cất giữ lên, thuận tay cởi xuống sau lưng con ba thanh trường đao, đặt ở trên bàn gỗ. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Cương Liệt ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ, lặng lặng tự hỏi tiếp xuống dự định. Mặc dù hắn cũng không tính tu luyện Thiên Cương Phục Ma công, nhưng hàng yêu trừ ma nhiệm vụ vẫn phải làm, chức vị tấn thăng được càng cao, tiếp xúc đại lương hoàng đế cơ hội lại càng lớn. Ngoài ra, yêu ma huyết nục đối với tu luyện yêu đế huyết thần kinh Chu Cương Liệt mà nói rất có ích lợi, năng lực gia tốc hắn huyết mạch trong cơ thể thức tỉnh, cường hóa nhục thân. Về phần nuốt thiên địa linh vật tăng trưởng đạo hạnh, vì hắn tình cảnh trước mắt rất không có khả năng trắng trợn giết chóc, hay là trước nghĩ biện pháp trùng huyết hồn, ma trùng gieo xuống có thể không cần lập tức chuyển hóa huyết hồn yêu ma, và âm dương nhân hoàng huyết ma phiên đại thầy nhờ tới điểm lại cùng nhau thu hoạch, cắt hết liền chạy đường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 85. Hắc thạch cổ nhân, hàng ma nhiệm vụ ngày thứ hai. Sáng sớm, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua mái hiên bên cạnh khe hở, chiếu vào rồi Chu Cương Liệt phòng nhỏ. Nương theo lấy phòng cửa bị mở ra, từ đó đi ra một đạo người mặc hắc gấm đỏ áo, thân phụ ba thanh trường đao thanh niên. Hắn kiên nghị gương mặt dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm cương nghị cứng rắn. Người này đúng vậy ẩn nấp tại trấn Ma Ti, vừa mới biến thành thanh đồng trấn ma sứ Chu Cương Liệt. Lúc này, tại đây phía nơi ở đã xuất hiện không ít thanh đồng trấn ma sứ thân ảnh, đại bộ phận đều giống như Chu Cương Liệt, vừa bị tuyển chọn biến thành trấn ma sứ không lâu, trong tay không có gì tiền tích góp, ở bên ngoài ở không được sao nhà giàu nhà, chỉ có thể ở trấn Ma Ti đơn sơ trong túc xá ở lại. Những thứ này thanh đồng trấn ma sứ trong có biết nhau cũng có không quen biết, hoặc top 5 top 3, hoặc một thân một mình, hướng phía nhiệm vụ đường đi đến. Chu Cương Liệt mặc dù không biết đường, nhưng đi theo những người này là được rồi. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Chu Cương Liệt đi theo đi lại đám người, đi tới trấn Ma Ti trong một chỗ cỡ lớn 3 tầng lầu cắt trước. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu cắt trước môn trên mái hiên treo lấy một viên màu nâu bảng hiệu, trên đó viết nhiệm vụ đường tăng chữ lớn, đầu bút lông cứng cáp hữu lực, bút đầu long xà. Căn cứ Chu Cương Liệt hiểu rõ, nhiệm vụ này đường hàng yêu trừ ma nhiệm vụ cũng là phần đẳng cấp. Trong đó, đệ nhất lầu ban bố là thanh đồng nhiệm vụ, thích hợp thanh đồng trấn ma sứ xác nhận, thứ hai lầu ban bố là huyền thiết nhiệm vụ, thích hợp huyền thiết trấn ma dùng xác nhận, thứ ba lầu ban bố là bạch ngân nhiệm vụ, thích hợp bạch ngân trấn ma sứ xác nhận. Nơi này ban bố đều là bình thường hàng yêu trừ ma nhiệm vụ, nếu là xuất hiện tương đối nghiêm trọng yêu mắc, nhiệm vụ đường chấp pháp trưởng lão liền sẽ đem những nhiệm vụ này báo cáo cho chỉ huy xử lý An Quốc, do chỉ huy sử đại nhân tự mình phân phối, sắp đặt hoàng kim trấn ma dùng trước đi xử lý. Tại trước lầu ngừng chân một lát sau, Chu Cương Liệt nhấc chân đi vào nhiệm vụ đường trong. Nhiệm vụ đường lầu 1, Chu Cương Liệt vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua lầu 1 bố cục môi trường, liền đi thẳng tới lầu 2. Lần này cử động lập tức hấp dẫn đang lầu 1 xác nhận nhiệm vụ thanh đồng trấn ma sứ chú ý, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Chu Cương Liệt bóng lưng, ánh mắt lộ ra ánh mắt tò mò. Đối với Chu Cương Liệt cử động như vậy, những thứ này thanh đồng trấn ma sứ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không hề cảm thấy bất ngờ. Vì trấn ma sứ trong có rất nhiều tại gia nhập trấn ma ti trước đó liền đã có cực cao tu vi võ đạo giang hồ nhân sĩ, chỉ là vừa mới gia nhập còn không có công văn tấn thăng mà thôi, so với những kia trấn ma ti theo số không bồi dưỡng lên trấn ma sứ lợi hại hơn rất nhiều. Tại đây chút ít thanh đồng trấn ma sứ trong mắt, Chu Cương Liệt chính là loại nhân vật này, trên giang hồ xông ra rồi một chút tên tuổi. Chu Cương Liệt cũng không để ý tới ánh mắt của những người này, trực tiếp đi lên lầu 2, vì hắn thực lực trước mắt, cho dù không sử dụng yêu khu cùng thú thân thể, bằng vào bộ này thân người tối ra, đủ để ứng phó ngàn năm đạo hạnh trở xuống yêu tướng cảnh yêu ma, trước lầu 3 không có vấn đề gì. Lầu 2 là huyền thiết chấn ma dùng xác nhận nhiệm vụ chỗ, Chu Cương Liệt thô sơ giản lược nhìn lại, chí ít có 30 tên tả hữu huyền thiết chấn ma dùng tại xem nhiệm vụ thư tín, chọn lựa phù hợp chính mình trừ ma nhiệm vụ. Chu Cương Liệt cũng không dừng lại, dự định đi lầu 3 xác nhận cấp bậc bạch ngân nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, sau khi hoàn thành đạt được công văn thì càng nhiều, chức vị tất nhiên tấn thăng được càng nhanh. Đang lúc Chu Cương Liệt muốn đạp vào lầu 3 thang lầu lúc, khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một đạo có chút quen thuộc thân ảnh. Một cái mắt, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, ngừng lên lầu bước chân, ánh mắt lấp loé đánh giá đang đọc qua thư tín đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mấy hơi thở về sau, Chu Cương Liệt đồng tử có hơi co rụt lại, hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, trong đầu dần dần hiện ra một vị thiếu niên thân ảnh. Ha ha, không ngờ rằng ở chỗ này năng lực tình cờ gặp hắn, năm đó nhường tiểu tử này may mắn chạy thoát rồi, những năm gần đây kem chút đều nhanh quên đi còn có nhân vật như vậy. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút cơ duyên, lại trộn lẫn thành trấn ma sứ, còn trở thành rồi một huyền thiết trấn ma dùng, ngược lại là cao lớn hơn không ít, hình thể dung mạo cũng có biến hóa. Nếu không phải Chu Cương Liệt trí nhớ kinh người, vẫn đúng là không nhất định nhận ra được. Lúc này, thanh niên kia dường như đã nhận ra Chu Cương Liệt ánh mắt, hướng phía Chu Cương Liệt quay đầu trông lại, vừa bạn nhìn thấy lầu 3 nơi thang lầu có một hình thể khôi ngô lạ lẫm thanh niên chính vẻ mặt cười tủm tỉm nét mặt nhìn lấy mình, ánh mắt như là đang xem một vị nhiều năm chưa từng thấy lao bằng hữu. Thấy thế, tên này thanh niên ánh mắt mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là thập phần lễ phép hướng phía Chu Cương Liệt lễ phép tính cười cười. Mặc dù hắn không biết tên này thân hình khôi ngô thanh niên, nhưng nhìn hắn tư thế dường như muốn lên lầu 3 này thế nhưng Bạch Ngân trấn ma sư mới có năng lực đi chỗ. Tục ngữ có câu không thể trông mặt mà bắt hình dòng, này khôi ngô thanh niên tất nhiên có phần này thực lực, mới có nắm chắc thượng lầu 3, nếu là có thể kết giao một chút tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vị huynh đài này có thể từng gặp tại hạ. Vì sao vị như vậy ánh mắt nhìn tại hạ? Thanh niên đi vào Chu Cương Liệt trước mặt, giọng nói khách khí dò hỏi. Nghe vậy, Chu Cương Liệt khỏe miệng hơi bật lên, sắc mặt ôn hòa giải thích nói: "Các hạ đừng hiểu lầm, người ta ngược lại chưa từng thấy qua, chẳng qua các hạ có điểm giống tại hạ đi thế đệ đệ, bởi vậy mới biết nhìn nhiều." Nghe được Chu Cương Liệt sau khi giải thích, thanh niên trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. "Hổ thẹn, hổ thẹn, ngược lại để huynh đài nhớ ra không chuyện vui rồi, tại hạ Vương Tiểu Tam, xin hỏi các hạ đại danh, ngày sau gặp nhau cũng tốt có một xưng hô." Vương Tiểu Tam mắt sáng lên, trên mặt hiện ra ấy nấy nét mặt, sau đó báo ra tên của mình, hướng thanh niên trước mắt dò hỏi: "Năm đó, đầu kia dã chư yêu giết chết phụ thân của hắn Vương Đại Dũng, nuốt lấy phụ thân một thân huyết nục, chỉ còn một ít hài cốt. Sau đó, đầu kia dã chư yêu lại hung tính đại phát, chu diệt tất cả hắc thạch thôn dân, còn tàn nhẫn tiêu diệt trốn ở trong chum nước mẫu thân, này huyết hải thâm cửu Vương Tiểu Tam vĩnh viễn cũng quên không được. Những năm này, mỗi khi hắn nằm ở trên giường, trước mặt tổng hội hiện ra phụ thân cùng mẫu thân chết thảm hình tượng, bên tai luôn luôn năng lực nghe được mẫu thân trước khi chết kia thê thảm tiếng kêu rên, cả đêm không cách nào ngủ. Nhưng bởi vì thành thực lực của mình quá thấp, hắn chỉ có thể đem cỗ này cừu hận chôn sâu ở đáy lòng, nỗ lực trong trấn ma ti tăng lên thực lực của mình, ngay cả hắn vừa cưới thê tử cũng không biết vì sao muốn cố gắng như vậy tăng lên tu vi võ đạo. Trước đó vài ngày, Vương Tiểu Tam nghe nói Thiên Vũ Thành bị một đầu dã chư yêu cùng một ma đạo tu sĩ đồ thành rồi, Vương Tiểu Tam hầu như không cần nghĩ, liền đoán được đầu kia dã chư yêu thì là năm đó ngược sát cha hắn cùng mẫu thân đầu kia dã chư vương. Khi biết yêu ma kia đồ thành về sau, ngay cả thân làm hoàng kim trấn ma dùng đại tiểu thư cùng ba tên bạch ngân trấn ma sứ đều không thể đem đầu kia dã chư yêu chu diệt. Vương Tiểu Tam liền hiểu rõ đầu kia dã chư yêu đã phát triển đến chính mình cần ngưỡng vọng tình trạng, vẹn vẹn dựa vào chính mình một cái là không cách nào báo rồi phụ mẫu huyết hải thâm cứu. Do đó, trải qua mấy ngày nay, hắn thay đổi trước đó cô tịch tác phong, bốn phía kết giao có thực lực trấn ma sứ, làm sâu sắc quan hệ lẫn nhau, thậm chí là xưng huynh gọi đệ, mục đích đúng là vì một ngày kia, tại chính mình cần muốn báo thù lúc, có thể mượn những người này lực lượng. Hiện tại, trước mắt tên này thanh niên dám đi lầu 3, thực lực phương diện khẳng định không kém, tăng thêm lại chủ động đối với mình lấy lòng, Vương Tiểu Tam hết sức sáng suốt nắm chắc cơ hội lần này, đi lên kết giao một phen. Chỉ là, đây quả thật là một cơ hội sao? Là phúc là họa không được biết. Tại Hạ Chu Cương Liệt, Tân Tân trấn ma sứ, hạnh ngộ. Chu Cương Liệt mặt lộ mỉm cười, giọng nói không nhanh không chậm giới thiệu nói. Nghe nói lời ấy, Vương Tiểu Tam trong lòng càng thêm kiên định rồi trong lòng kết giao tâm tư. Chu đại ca, ngươi đây là muốn đi lầu 3 sao? Lầu 3 nhiệm vụ ít nhất là Bạch Ngân trấn ma sứ thực lực mới có thể xác nhận Chu đại ca nếu là không có nắm chắc, hay là không nên tùy tiện nếm thử, để tránh lâm vào hiểm cảnh. Vương Tiểu Tam thiện ý nhắc nhở một câu. Chu Cương Liệt không đồng ý đa tạ Tam huynh đệ nhắc nhở, không sao cả, ta tự có chừng mực. Vương Tiểu Tam mắt sáng lên, lúc này chạm đến là thôi, không còn quá nhiều dây dưa, để tránh dẫn tới Chu Cương Liệt bất mãn. Vậy liền chúc Chu đại ca mã đáo thành công rồi, hoàn thành viên mãn trừ ma nhiệm vụ, đến lúc đó có cơ hội ta mời Chu đại ca đi uống rượu. Vương Tiểu Tam khách khí chúc mừng một câu, đầy cõi lòng thành ý cam kết. Nghe vậy, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, lúc này một lời đáp ứng. Biết nhau rồi một phen, Chu Cương Liệt mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường đi lên lầu 3. Nhiệm vụ đường lầu 3 trong, phụ trách quản lý lầu 3 hàng ma nhiệm vụ trưởng lao trông thấy Chu Cương Liệt bên hồng treo lấy thanh đồng trấn ma sứ thân phận lệnh bài về sau, không khỏi mặt mày nhíu một cái mở miệng nhắc nhở. Người trẻ tuổi, tu luyện nên cước đạp thực địa, không nên mơ tưởng xa vời, lầu 3 này trừ ma nhiệm vụ có thể không dễ dàng như vậy tốt hoàn thành, nếu không nghĩ mất đi tính mạng hay là suy nghĩ thật kỹ xuống dưới lầu 1. Đối mặt người trưởng lão này nhắc nhở, Chu Cương Liệt hơi cười một chút, không để bụng. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, tại hạ tự có chừng mực. Dứt lời, Chu Cương Liệt đi tới bày ra nhiệm vụ thư tín trên sàn gỗ, theo tay cầm lên một phần nhiệm vụ thư tín cẩn thận trai nhìn lên tới. Nhìn thấy Chu Cương Liệt tự tin như vậy, người trưởng lão này lắc đầu, không lại tiếp tục khuyên bảo. Vũ Dương quận, Sơn Dương thôn, Âm Bỉ, đạo hạnh 600 năm, công văn 120 điểm. Thiên Thủy quận, Lưu Gia thôn, Cương Thi, đạo hạnh 700 năm, công văn 150 điểm. Bố Tố quận, Lô Gia thôn, Xà Yêu, đạo hạnh 500 năm, công văn 100 điểm. Kinh Giao, Song Điền thôn, Hùng Điêu, đạo hạnh 800 năm, công văn 130 điểm. Đem trên quẩy nhiệm vụ thư tín đại khái xem một lần, Chu Cương Liệt không chút do dự lựa chọn Kinh Giao Song Điền thôn hàng ma nhiệm vụ. Bởi vì, này phát hiện Hùng Yêu tung tích Song Điền thôn cách tương đối gần, qua lại một chuyến hoa không được bao dài thời gian, rất nhanh liền năng lực hoàn thành. Những nhiệm vụ khác khoảng cách quá xa, qua lại một chuyến được hơn nửa tháng, thập phần lãng phí thời gian, có lúc này còn không bằng làm nhiều mấy cái khoảng cách gần nhiệm vụ, mặc dù điểm công lao tương đối ít, nhưng tiết kiệm thời gian. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt lúc này cầm phần này nhiệm vụ thư tín đi tới trưởng lao chỗ tiến hành đăng ký hết nhiệm vụ về sau, Chu Cương Liệt cũng không để ý tới trưởng lao ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp rời đi nhiệm vụ đường. Dựa theo nhiệm vụ thư tín nâng lên bày ra tin tức cặn kẽ, Chu Cương Liệt tại trấn Ma Ti thi hành nhiệm vụ chuyên thuộc chuồng ngựa trong chọn lựa một thất cao lớn uy mãnh tuấn mã màu đen, cưỡi lấy thất hắc mã này thẳng đến Song Điền thôn mà đi. Song Điền thôn khoảng cách kinh thành chẳng qua một canh giờ cưỡi ngựa lộ trình, cũng không tính xa. Một canh giờ sau, Chu Cương Liệt dọc theo con đạo, lại chạy một đoạn đường núi, đã tới Song Điền thôn. Song Điền thôn trưởng Lữ Trường Điền nhìn thấy trấn Ma Ti điều động rồi trấn ma sứ đến đây diệt trừ Hùng Yêu, lập tức đại hỉ quá đỗi, lập tức đem Chu Cương Liệt nên vào trong thôn. Lữ Trường Điền trong nhà, giờ phút này vây quanh một đám sắc mặt đen nhánh, quần áo một mạc thôn dân, chính vẻ mặt mới lạ hướng phía nhà trưởng thôn trong phòng nhìn quanh, đứng xem Chu Cương Liệt vị này theo kinh thành tới khách quý gặp. Lần này tình cảnh, không khỏi nhường Chu Cương Liệt nhớ tới ban đầu ở Hắc Thạch thôn lúc, những kia bị chính mình nuốt mất thôn dân cũng là bộ dáng như vậy đi. Vừa nghĩ tới thiên địa linh vật huyết đủ, Chu Cương Liệt thể nội thú huyết trong nháy mắt sôi trào lên, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt bọn này phàm nhân, nội tâm có chút dục dịch ngóc đầu dậy, vô thức liếm môi một cái. Dưới mắt nơi này cách kinh thành rất xa, chính mình đầy đủ có thể hảo hảo thao tác một chút, mượn cơ hội này ăn uống thỏa thích. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt có hơi nhếch miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, lóe lên lạnh lẽo hàn mang. Lữ thôn trưởng, kia Hùng Yêu bây giờ tại nơi nào? Chu Cương Liệt nhếch miệng hỏi. Thấy trấn ma sứ hỏi Hùng Yêu tung tích, Lữ Trường Điền giàn môi trên gương mặt lộ ra một tia hồi ức, đêm này Hùng Yêu xuất hiện trải qua chậm rãi nói ra. Trở lại trấn ma sứ đại nhân, chúng ta Song Điền thôn phụ cận có một chỗ tên là Hắc Hùng Sơn đại sơn, căn cứ các tổ tiên nói sâu trong núi lớn có một đầu sắp thành tinh hắc hùng, nhưng này hơn 100 năm đến ai cũng chưa từng thấy qua. Nói đến đây, Lữ Trường Điền ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, tiếp tục nói, trước đây cho rằng này Hắc Hùng tinh thạch thế hệ trước trong miệng nghe đồn, dùng tới dọa ta những thứ này hậu bối, nhắc nhở thôn dân không nên đến Hắc Hùng Sơn chỗ sâu đi, coi như một tháng trước, trong thôn lên núi săn thú thợ săn vô duyên vô cớ mất tích, trong thôn phái người đi tìm người cũng không có tìm được tung tích. Tiếp xuống trong một tháng này, lại có lên núi lớn tuổi hái thuốc thôn dân lần lượt mất tích, thường thường thì không hiểu ra sao hết rồi, náo loạn đến toàn thôn lòng người bàng hoàng, đêm không thể chợp mắt. Mấy ngày trước, lão hủ triệu tập 5 tên thợ săn thượng Hắc Hùng Sơn cây sơn tra nhìn xem, không ngờ rằng 5 tên thợ săn bị một đầu toàn thân bốc lên hắc khí đại hắc hùng tập kích, chỉ có một người bị thương may mắn chạy về. Lần này qua đi, lão hủ cùng người trong thôn thế mới biết Hắc Hùng Sơn thật sự có một con gấu đen tinh, vì phòng ngừa Hắc Hùng tinh tiếp tục hại người, lão hủ lúc này mới vội vàng phái người đi trấn ma ti mời đại nhân ra tay hàng yêu trừ ma, còn xin đại nhân thay Song Điền thôn dân làm chủ, trừ bỏ kia con gấu đen tinh. Thôn trưởng Lữ Trường Điền đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói ra, đề xuất Chu Cương Liệt ra tay chu sát Hắc Hùng Tinh. Nghe vậy, Chu Cương Liệt trong mắt tinh mang chớp động, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Kia con gấu đen phải cùng lúc trước giã chư linh chính mình không sai biệt lắm, thuộc về tại đây Hắc Hùng Sơn khai linh trí, tránh trong núi tu luyện, có thể gần đây nếm đến rồi loài người huyết nhục chỗ tốt, lúc này mới liên tiếp tập kích phàm nhân. Cứ theo đà này, con gấu đen này yêu cách xuống núi làm loạn thời gian không xa, Chu Cương Liệt là từng có tương tự trải nghiệm yêu quái, trong lòng biết phàm nhân huyết nhục đối với một đầu yêu quái mà nói có bao lớn sức hấp dẫn. Chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn yêu quái căn bản ngăn cản không nổi kiểu này hấp dẫn. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt nét mặt thập phần tự tin mở miệng đáp lại nói: "Lữ thôn trưởng, việc này bản xứ đã biết được, có ta trấn ma ti ra tay nhất định chém này yêu, còn xin thôn trưởng cho bản xứ sắp đặt cái người dẫn đường, bản xứ cái này đi gấu đen kia sơn đi một chuyến." Nghe nói vị này trấn ma sứ đại nhân muốn đi Hắc Hùng Sơn chém giết Hùng Yêu, Lữ trưởng điền sắc mặt vui mừng, lập tức phái người đem tên kia theo Hắc Hùng Sơn trốn về đến thợ săn Lý Đại Mồn gọi đi qua, cho Chu Cương Liệt làm dẫn đường. "Lữ thôn trưởng, gấu đen kia đã thành tinh, vì phòng ngừa bản xứ sau khi rời đi kia con gấu đen xuống núi trả thù thôn, còn xin thôn trưởng sắp đặt cường tráng thôn dân phong tỏa ra thôn giao lộ, bảo vệ tốt thôn, bàn giao thôn dân tại bản xứ sau khi rời đi không nên rời đi thôn, hết thảy chờ bản xứ trở lại hắn nói." nếu là tự tiện rời khỏi thôn, bị gấu đen kia ăn hết rồi, đừng trách bản sứ không có nhắc nhở các vị. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, thiện ý nhắc nhở. Nghe nói lời ấy, Lữ Trường Điền lập tức liên tục gật đầu, cho rằng trước mắt trấn ma sứ đại nhân tại tình cảm chân thực thành người cả thôn suy nghĩ, lúc này đáp ứng xuống, sắp đặt cường tráng thôn dân phong tỏa toàn thôn lối ra, cấm chỉ tất cả mọi người tự tiện rời khỏi thôn. Sắp đặt thỏa đáng về sau, Chu Cương Liệt tại thợ săn Lý Đại Mồm dẫn đầu hạ thẳng đến Hắc Hùng Sơn mà đi. Chương 86. Huyết thủ luyện đan, hoảng sợ hùng yêu Hắc Hùng Sơn. Chỗ giữa sườn núi, thợ săn Lý Đại Mồm như cùng một con cẩn thận thỏ, cẩn thận dẫn linh Chu Cương Liệt hướng về Hắc Hùng Sơn giữa sườn núi chỗ kia ẩn nấp sơn cốc chậm rãi tiến lên. Trên đường đi, bốn phía đều là rậm rạp lùm cây và giao thoa tung hành, che kín gai nhọn bụi gai. Sau đó không lâu, hai người đến một chỗ địa hình phức tạp sơn cốc trước. Tại đi vào sơn cốc về sau, Lý Đại Mồm sắc mặt rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa, trong nháy mắt trở nên sắc trắng như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán trượt xuống. Hắn trừng lớn hai mắt, thần sắc căng thẳng đến cực điểm địa nhìn chằm chằm trước mặt mảnh này an tĩnh dị thường được làm người sợ hãi sơn cốc, giống như sau một khắc liền sẽ có cái gì khủng bố vật từ trong đó đột nhiên thoát ra giống như. Cùng lúc đó, cái kia hai thô ráp hữu lực bàn tay lớn càng là hơn gắt gao cầm trong tay trường mâu, vì dùng sức quá độ mà có thể đốt ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Đại nhân, kia con gấu đen tinh thì trốn ở sơn cốc này chỗ sâu. Lúc trước, tiểu dân và mấy vị khác thợ săn huynh đệ đúng vậy ở đây trong sơn cốc gặp phải kia con gấu đen tinh. Lý Đại Môn vất vả nuốt xuống một miếng nước bọt, run rẩy đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ hướng trước mặt sơn cốc, âm thanh khàn khàn lại mang theo rõ ràng sợ hãi hướng Chu Cương Liệt giải thích nói. Đó có thể thấy được, thời khắc này Lý Đại Môn nội tâm tràn đầy bất an và lo lắng. Mặc dù đứng ở bên cạnh vị này trấn ma sứ nhìn qua bài phong nghiêm nghị, khí thế phi phàm, nhưng đến tột cùng có phải người mang bản lĩnh thật sự có thể hàng phục kia hung mãnh vô cùng Hắc Hùng Tinh? Lý Đại Môn trong lòng thực sự không chắc. Dù sao, lần trước hắn nhưng là sống chết khó nói mới may mắn theo gấu đen kia tinh nhanh đuốt phía dưới đào thoát tính mệnh, nếu lần này lại gặp bất trắc, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy năng lực lần nữa chạy thoát tới cửa sinh rồi. Sơn cốc trước, Chu Cương Liệt theo Lý Đại Mồm ngón tay phương hướng nhìn lại, bén nhạy phát giác được theo sơn cốc nội bộ ẩn ẩn truyền ra một hồi như có như không yêu khí, hắn hắc bạch phân minh đôi mắt lập tức hiện lên một vòng khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Đúng lúc này Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một ma quái nụ cười khó hiểu, cũng đưa ánh mắt về phía rồi trước người vẻ mặt hoảng sợ Lý Đại Mồm. "Lý Đại Mồm, ngươi bây giờ vô cùng sợ sẽ sao?" Chu Cương Liệt khỏe miệng lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười nét mặt, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này dáng người khỏe mạnh, làn da ngăm đen nam tử, khẽ hỏi. Lý Đại Mồm nghe nói như thế, trong lòng không khỏi siết chặt, mặc dù hắn không rõ vị này uy danh hiển hách trấn ma sứ đại nhân sao đột nhiên tự hỏi mình như vậy, nhưng hắn vẫn là không dám lãnh đạm, đội vàng khẽ gật đầu một cái, kinh sợ địa đáp lại nói: "Đại nhân, tiểu dân xác thực có như vậy một chút nhi sợ sệt. Gấu đen kia tinh hung tàn thành tính, an người đều không nháy mắt một chút con mắt, tiểu dân chẳng qua là cái phổ phổ thông thông tợ săn, cái nào gặp qua như vậy hung ác yêu quái à, tự nhiên sẽ tâm sinh sợ hãi." Dứt lời, Lý Đại Mồm bụng trộm ngẩng đầu nhìn ngắm một chút Chu Cương Liệt, chỉ thấy hắn chính vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia giống như năng lực xem thấu hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm giống như. Bị Chu Cương Liệt như thế xem xét, Lý Đại Mồm chỉ cảm thấy trong lòng một hồi run rẩy, trên trán cũng không tự chủ được toát ra một tầng mồ hôi dị. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Kia ngươi cũng đã biết hạng người gì đối mặt loại tình huống này mới sẽ không cảm thấy sợ sệt." Đang khi nói chuyện, Chu Cương Liệt trên mặt vẫn như cũ treo lấy kia ti để người nhìn không thấu đủ cười, ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trên người Lý Đại Mồm rời. Lý Đại Mồm bị Chu Cương Liệt chằm chằm đến trong lòng tóc thẳng hoàng, trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Nhưng bản năng cầu sinh nhường hắn nhanh chóng phản ứng, hắn nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng gạt ra một tia lấy lòng nụ cười, lắp bắp nói: "Kia, vậy khẳng định là như đại nhân ngài như vậy võ nghệ cao cường võ đạo cao thủ mới sẽ không sợ sệt. Tại đại nhân ngài trước mặt, gấu đen kia yêu cho dù là lợi hại, cũng bất quá chỉ là một con nhỏ nhặt không đáng kể chó đen nhỏ thôi." Nói xong, Lý Đại Mồm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lần này cuối cùng là đáp đúng đi. Nhưng mà, lệnh Lý Đại Mồm tuyệt đối không ngờ rằng là, Chu Cương Liệt nghe xong lại ngửa đầu cười lên ha ha, tiếng cười tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, có vẻ đặc biệt chói tai. Qua hồi lâu, Chu Cương Liệt mới ngưng cười âm thanh, lạnh lùng nhìn Lý Đại Mồm, chậm rãi nói ra: "Sai lầm rồi, chỉ có người chết mới sẽ không sợ sệt." Lời còn chưa dứt, thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo Lý Đại Mồm lòng bàn chân dâng lên, thẳng gọt đỉnh đầu. Chỉ thấy Chu Cương Liệt nguyên bản bình tĩnh như nước ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh thấu xương lên. Trong cơ thể hắn sớm đã yên lặng thật lâu huyết tinh yêu nguyên, lúc này liền như là bị cuồn phong nhấc lên ngập trời sóng máu bình thường, vì rời núi lấp biển chi thế mãnh liệt mà ra. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt không chút do dự đột nhiên xuề bàn tay ra, vì thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lý Đại Mồm hung hăng bắt tới. Trong chốc lát, một con làm cho người dùng mình đỏ tươi yêu chảo đột nhiên xuất hiện, cái này yêu chảo tỏa ra vô tận huyết tinh chi khí, giống như đến từ địa ngục cửu u ác ma chi thủ. Trong nháy mắt, đỏ tươi yêu chảo tại Lý Đại Mồm hướng trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, cũng vì Thái Sơn áp đoán chi thế một tay lấy Lý Đại Mồm cả người một mực giữ tại rồi trong đó. Đáng thương Lý Đại Mồm giờ phút này dường như là một con dê lợi làm thịt, thậm chí ngay cả một tơ một hào sức phản kháng đều không có, toàn thân trên dưới giống như bị làm định thân chú bình thường, hoàn toàn không cách nào động đậy nửa phần. Giờ phút này, tại Lý Đại Mồm kia tràn ngập hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng trong, trước mặt vị kia cho tới nay đều bị coi là chính nghĩa hóa thân chấn ma sứ đại nhân, lại tại thoáng qua trong lúc đó lắc mình biến hóa, đã trở thành một đầu vô cùng kinh khủng đầu heo hình người dã chưa yêu. Tấm kia giữ tận vặn bèo heo trên mặt tràn ngập làm cho người sợ hãi tà khí, chính nhìn chằm chằm chính mình, phản phất muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi giống như. Yêu, yêu, Lý Đại Mồm hoảng sợ muôn dạng tiếng thét gào vang tận mây xanh, tại đây phiến yên tĩnh im ắng trong núi rừng không ngừng vang vọng. Nhưng mà, bất kể hắn làm sao liều mạng dễ rủa la lên, cũng vô pháp sửa đổi chính mình vận mệnh bi thảm. Chỉ thấy Chu Cương Liệt con kia kinh khủng huyết ma yêu chảo nhẹ nhàng vừa dùng lực, Lý Đại Mồm kia nguyên bản thì yếu ớt không chịu nổi thân thể liền trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, hóa thành một đoàn hỗn tạp thịt vụn cặn bã xương máu, phiêu tán trên không trung. Mắt thấy một màn này thảm cảnh, Chu Cương Liệt trong lòng hơi động một chút, lập tức hai tay nhanh chóng kết xuất liên tiếp phức tạp đan ấn, thi triển ra chính mình cũng sớm đã thuần thục nắm giữ huyết thủ luyện đan thuật. Mấy hơi thở, theo Chu Cương Liệt con kia huyết ma bàn tay lớn càng không ngừng trà sát di chuyển, Lý Đại Mồm huyết đục tinh huyết dần dần hội tụ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành một khỏa toàn thân đỏ như máu, lóe ra ma quái quang mang huyết tinh đan. Chu Cương Liệt mạnh hé miệng, dùng sức khẽ hấp. Trong chốc lát, một cỗ sôi trào mãnh liệt yêu khí như vòi rồng quét sạch mà ra, trực tiếp hướng phía viên kia huyết tinh đan gào thét mà đi. Trong nháy mắt, huyết tinh đan liền bị đạo này yêu khí chăm chú địa bao trùm, sau đó nhanh chóng bị hút vào đến rồi trong miệng của hắn. Ngay tại huyết tinh đan vào bụng trong nháy mắt, Chu Cương Liệt cảm giác được một cách rõ ràng trong đan điền yêu nguyên khẽ run lên, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường, tăng cường từng chút một. Cùng lúc đó, đạo hạnh của hắn cũng như diều gặp gió, tăng lên dòng dã một năm. Đối với bây giờ đã bước vào đại yêu cảnh giới Chu Cương Liệt mà nói, loại trình độ này tăng lên thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Vì trước mắt hắn đạo hạnh tu vi, bất kể là trực tiếp đem những kia bình thường thiên địa linh vật sinh nuốt vào, hay là đem nó luyện chế thành huyết tinh đan đến nuốt, chỗ có thể thu được hiệu quả đều đã giảm mất đi nhiều, xa viễn vô pháp và trước kia đánh đồng. Như muốn cho tu luyện hiệu quả nâng cao một bước, trừ phi tìm kiếm cao giai võ đạo nhân sĩ hay là tu sĩ đến thôn vệ hay là luyện đan. Chỉ tiếc, dưới mắt thiên địa linh vật số lượng có thể nói là cùng không đủ cầu, cực kỳ hút hàng. Hắn công dụng rất nhiều, bất luận là nuốt vì tăng cường thực lực bản thân, vẫn là dùng cho luyện chế chân quý huyết tinh đan, hoặc là hoàn thành huyết hồn yêu ma chuyển hóa, đều cách không ra hàng loạt thiên địa linh vật là trèo trống. Có thể ăn vào như thế một viên huyết tinh đan, đối với Chu Cương Liệt mà nói đã coi như không tệ thu mà rồi. Tại thành công giải quyết hết Lý Đại Mồm sau đó, Chu Cương Liệt toàn thân trên dưới yêu khí như là sôi trào nước sôi giống như kịch liệt quần quật lấy. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản thì khôi ngô to con yêu khu đột nhiên bổ nhào về phía trước, nương theo lấy một hồi che ngập bầu trời bàng bạc đỏ tươi yêu khí, lại trong nháy mắt hóa thành một đầu hình thể vô cùng to lớn, lại làm cho người sợ hãi khủng bố song đầu hai đôi lông đen lợn rừng. Cái hai đầu này hai đôi lông đen lợn rừng toàn thân tản ra dữ tợn đáng sợ khí tức, hai viên lợn rừng đầu răng nanh hoàn toàn lộ ra, màu đen heo hào còn như là thép bội từng chiếc dựng đứng, hai cây tựa như cự mãng chư vĩ tại sau lưng bơi lội, chư vĩ cuối cùng mang theo một viên ma quái hình tam giác cốt thứ, hàn quang bắn ra bốn phía. Biến hóa ra đã lâu thú sau lưng, Chu Cương Liệt tâm trạng thập phần sung sướng, mở ra tráng kiện hữu lực tứ chi, không nhanh không chậm hướng phía sâu trong thung lũng chậm rãi chạy trốn mà đi. Thân bị một con yêu quái, lập chí thành vì thiên địa đại yêu, tuyệt không thể quên tội nguồn, không thể vì hóa thành nhân hình vượt qua ngắn ngủi thời gian mấy năm, thì khờ dại đem chính mình xem thành con người thực sự. Phải biết, bất kể bề ngoài làm sao biến hóa, hắn Chu Cương Liệt vẫn luôn đều là đầu kia từ trong dã chư linh đi ra dã chư yêu. Và trong tay âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên luyện chế hoàn thiện, có rồi tự vệ thực lực, chính mình liền đi kia trong truyền thuyết yêu ma thánh địa, Hắc Sơn, làm trở lại một đầu chân chính dã chư yêu. Tĩnh mịch tiến tĩnh, y hai lui tới sơn cốc chỗ sâu nhất, một chỗ tự nhiên hình thành hang động giấu ở sâu trong thung lũng. Lúc này, một đầu hình thể khổng lồ hắc hùng chính lười biếng ghé vào trước cửa hang, tiến nhập thơm ngọt ngủ say trong. Con gấu đen này thân dài khoảng chừng 3 mét có thừa, toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày màu đen da lông, bóng loáng tỏa sáng, hiện lộ rõ ràng ra nó cường kiện thể phách cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Trong lúc ngủ mơ, hắc hùng yêu trong giấc ngộng, trong ngộng nó giống như đưa thân vào một kỳ huyễn thế giới bên trong. Nó nhìn thấy bên cạnh mình trồng chất như núi toàn bộ là thiên địa linh vật. Hắc hùng yêu cực kỳ cao hứng, nó thỏa thích hưởng dụng những thứ này mỹ vị thiên địa linh vật, mỗi một chiếc ăn vào bụng, cũng có thể cảm giác được thực lực bản thân tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Theo thời gian trôi qua, hắc hùng cơ thể trở nên ngày càng to lớn, cuối cùng hóa thành một đầu đội trời đạp đất hắc hùng yêu. Bởi vì hắn thực lực quá mức cường đại, lại khiến cho thượng giới tiên nhân chú ý vị này tiên nhân cố ý hạ phàm đi vào nhân gian, một chút thì chọn chúng đầu này vì phong lẫm lâm hắc hùng yêu, cũng đem nó thu làm tọa kỵ của mình. Từ đó về sau, hắc hùng yêu thân phận đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó không còn là bình thường yêu quái, mà là trở thành rồi một con cao quý tiên thú. Vượt qua rồi vô ưu vô lự, tiêu diêu tự tại đời sống, mỗi ngày thời gian đều là đẹp như vậy hưng phấn. Nhưng mà, ngay tại hắc hùng yêu say mê ở chính mình bệnh mỹ hảo ngộ cảnh thời điểm, đột nhiên, nó kia ướt nhẹp đại hắc cái mũi có hơi rung động mấy cái. Một cỗ lạ lẫm mà quen thuộc đồng loại khí tức truyền vào trong mũi của nó, cỗ khí tức này có vẻ hơi bất thường, không phải người, là yêu quái. Trong chốc lát, hắc hùng yêu mạnh mở ra cặp kia giống như chuông đồng lớn nhỏ thú mục, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Nó nhanh chóng từ dưới đất đứng lên thân đến, tráng kiện hữu lực tứ chi vững vàng chống đỡ lấy thân thể cao lớn, móng vuốt sắc bén thật sâu khảm vào bùn trong đất. Hắc hùng yêu đem hung tàn ánh mắt nhìn về phía rồi sơn cốc phía trước kia phiến rậm rạp rừng cây. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, trong sơn cốc cây dường như là bị nào đó cự hình mãnh thú cưỡng ép đè ép bình thường, nguyên bản cao lớn thẳng tắp đứng vững, cây cối sôi nổi hướng hai bên đổ rạp xuống dưới, phát ra liên tiếp thanh thúy đứt gãy tiếng vang. Cùng lúc đó, nương theo lấy một hồi đình thai nhức óc cự thú chạy trốn thanh âm, cả cái sơn cốc đều vì đó run rẩy lên. Đang lúc Hắc Hùng Yêu mắt lộ ra hoài nghi thời điểm, một đoàn khổng lồ thú ảnh theo trong rừng bò ra, xuất hiện ở ánh mắt của Hắc Hùng Yêu trong. Làm Hắc Hùng Yêu thấy rõ đột nhiên xuất hiện khổng lồ thú ảnh hậu, trong đôi mắt lập tức lộ ra hoảng sợ muôn dạng nét mặt, tráng kiện tứ chi vô thức lui về phía sau. Một hồi cuồng phong gào thét mà qua, nương theo lấy cây cối bị đụng gãy tiếng vang, một đầu hình thể to lớn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối song đầu lông đen lợn rừng mạnh theo trong rừng bỏ ra. Hắc Hùng Yêu mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm thề, chính mình sống lâu như vậy, đời này còn chưa bao giờ thấy qua như thế hình thể khổng lồ lông đen lợn rừng, còn mọc ra hai cái đầu. Cái hai đầu này lông đen lợn rừng đơn giản chính là một quái vật khổng lồ, thân thể của nó dài đến kinh người 7 mét, độ cao càng là hơn đạt đến không thể tưởng tượng 3 mét chi cự. Xa xa nhìn lại, tựa như một tòa di động sơn núi nhỏ, hắn to con thân hình đây bình thường thú loại đại suất gấp 2 có thừa. So sánh dưới, Hắc Hùng Yêu đứng ở trước mặt nó, trong nháy mắt trở nên nhỏ bé như cùng một đầu còn bị thành niên con non. Không chỉ như thế, cái hai đầu này lông đen lợn rừng quanh thân tản ra cực kỳ nồng nặc yêu khí, cố khí tức mạnh mẽ kia giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển giống như đập vào mặt. Cẩn thận cảm thụ một phen, trên người nó chỗ tản ra khí tức lại trọn vẹn là Hắc Hùng Yêu chừng gấp 2, giữa hai bên đầy đủ không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Phải biết, Hắc Hùng Yêu tự sinh ra đến nay liền luôn luôn ẩn nấp tại đây phiến Hắc Hùng sơn trong, đến nay đã có dòng dã 300 năm lâu. Theo ban đầu tỉnh mê mê địa xuất sinh, càng về sau dần dần khai linh trí, lại đến gần đây vận may địa nuốt chừng mấy cái chân quý thiên địa linh vật, nó có thể nói là đối với tòa này Hắc Hùng Sơn cùng với xung quanh môi trường quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa rồi, nơi này mỗi một cây cỏ, mỗi một khối đá đều thật sâu lạc ấn tại trí nhớ của nó trong. Nhưng mà, mặc cho Hắc Hùng Yêu làm sao vắt hết óc đi hồi ức, nó sao cũng nghĩ không thông, này Hắc Hùng Sơn thượng đến tột cùng là lúc nào đột nhiên toát ra như vậy một đầu khủng bố đến cực điểm song đầu lông đen lợn rừng. Giờ này khắc này, đối mặt với trước mặt đầu này thực lực viễn siêu mình song đầu lông đen lợn rừng, Hắc Hùng Yêu chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, ngay cả một tia cùng với nó chém giết dũng khí đều để lên không nổi. Chỉ thấy Hắc Hùng Yêu trên người yêu khí màu đen phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đầu hình thể khôi ngô, toàn thân mọc đầy màu đen hùng ma hùng đầu hình người yêu quái. Hắn dưới chân cuốn lên một đạo màu đen yêu phong, hướng phía đỉnh đầu cuốn quýt bỏ chạy. Chương 87. Lợn rừng Hắc Hùng không chịu nổi một kích trong sân gốc. Yêu khí tràn ngập, như xương bốc lên. Mắt thấy Hắc Hùng Yêu muốn chạy trốn, Chu Cương Liệt hắc bạch phân minh heo trong mắt hiện lên một tia trào phúng, mở ra tanh hôi mồm heo phun ra một ngụm nồng đậm huyết tinh yêu khí. Trong chốc lát, kia cố nồng nặc giống như năng lực nhỏ ra huyết tinh yêu khí, vậy mà tại không trung giống như là có sinh mệnh nhanh chóng bật mèo, biến ảo hình thái, trong nháy mắt liền hóa thành một con dữ tợn khủng bố, toàn thân đỏ tươi to lớn yêu trảo. Cái này màu máu yêu trảo tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, mang theo bén nhọn vô cùng khí thế, thẳng tắp hướng phía giữa không trung chính thất kinh, liều mạng chạy trốn Hắc Hùng Yêu mãnh bổ nhào qua. Hắc Hùng Yêu mặc dù cũng có được 800 năm đạo hạnh, miễn cưỡng coi như là yêu tướng cảnh giới bên trong một thành viên, nhưng và Chu Cương Liệt đem so sánh coi như kém đến quá xa. Chu Cương Liệt thế nhưng có trọn vẹn hơn 1.400 năm đạo hạnh đại yêu, hắn thực lực hoàn toàn có thể thoải mái nghiền ép Hắc Hùng Yêu. Lúc này, trơ mắt nhìn kia giữa không trung nhanh như tia chớp chạy nhanh đến màu máu yêu trảo hướng phía chính mình hung hăng chụp tới, tốc độ nhanh đến để người căn bản đến không kịp né tránh, bị mạnh mẽ yêu phong chăm chú lôi cuốn ở Hắc Hùng Yêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm trầm đến tựa như năng lực chảy ra nước. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, theo yết hầu chỗ sâu bộc phát ra một hồi đinh thai nhức óc, tràn ngập phẫn nộ tiếng thú gào. Cùng lúc đó, chỉ thấy nó kia thân thể cao lớn mạnh một thay đổi, không chút do dự xoay người lại, cao cao vung lên hai con tráng kiện hữu lực nắm đấm. Theo động tác của nó, chỉ thấy quả đấm to lớn thượng bắt đầu liên tục không ngừng mà hiện lên ra yêu khí màu đen, những thứ này yêu khí nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, không hề đứt đoạn ngưng kết áp xúc, cuối cùng tạo thành một đôi giày đặc kiên cố màu đen quyền sáo, một mực bao trùm quả đấm của nó. Đúng lúc này, Hắc Hùng Yêu dùng hết lực khí toàn thân, huy động cặp kia mang màu đen quyền sáo nắm đấm, vì thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía hướng trên đỉnh đầu cấp tốc lấy xuống màu máu yêu trảo hung hăng đập đi lên, hiển nhiên là dự định bằng vào lực lượng của mình giơ lên đánh nát này nhìn như vô kiên bất tồi màu máu yêu trảo. Nhưng mà, giữa không trung màu máu yêu trảo há lại sẽ dễ dàng như thế thì bị đánh bại. Mắt thấy Hắc Hùng Yêu dám quay người giết tới, màu máu yêu trảo trong nháy mắt làm ra phản ứng, nguyên bản mở rộng 5 ngón tay nhanh chóng nắm chắc thành quyền, tạo thành một con càng thêm to lớn nắm đấm màu đỏ. Nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, cái này to lớn nắm đấm màu đỏ không chút lưu tình đập ầm ầm tại rồi Hắc Hùng Yêu vung đánh đi lên trên nắm tay. Vâng. Thì trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy đầu kia hình thể gấu đen to lớn yêu, hắn to con thân thể ở chỗ nào màu đỏ cự quyền hung mãnh đập lên phía dưới, như là bị bắn ra đi như là pháo, bằng tốc độ kinh người theo giữa không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hắc Hùng Yêu yêu khu hung hăng đụng vào trong sơn cốc một viên cứng rắn trên vách núi đá. Này va chạm uy lực vô cùng, cả khối vách núi đều không chịu nổi cường đại như thế lực trùng kích, trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy ra. Vô số đá vụn như là như hạt mưa văng tứ phía, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ mà kinh tâm động phách. Gặp nặng như thế kích Hắc Hùng Yêu ở đâu còn năng lực chịu đựng được. Tại chỗ liền bị đánh về rồi nguyên bản Hắc Hùng nguyên hình, thân thể cao lớn bất lực nằm sấp nằm trên mặt đất. Chỉ thấy nó hé miệng, từng ngụm thú huyết phun ra ngoài, giống như vỡ đê hồng thủy giống như không cách nào ngăn chặn. Giờ này khắc này Hắc Hùng Yêu đã là một bộ hề bại không chịu nổi, cực kỳ suy yếu bộ dáng, hoàn toàn không có trước đó uy phong lấm lấm khí thế. Nhìn thấy tình hình như vậy, đứng ở cách đó không xa Chu Cương Liệt cặp kia hắc bạch phân minh heo trong mắt, mạnh lóe lên một tia hung ác tàn bạo quan mang. Cái kia hai viên dữ tợn đáng sợ lợn rừng đầu lâu ngẩng lên thật cao, bốn quả to dài lại hình dạng tựa như trăng khuyết sắc bén lợn rừng răng nanh thẳng tắp nhắm ngay Hắc Hùng Yêu thân thể. Giờ khắc này Chu Cương Liệt liền tựa như một đầu triệt để lâm vào cuồng bạo trạng thái công lưu, mang theo khí thế một đi không trở lại cũng không có gì sánh kịp lực lượng, điên cuồng hướng nhìn Hắc Hùng Yêu vọt mạnh mà đi. Nam dạp trên mặt đất Hắc Hùng Yêu, dùng tràn ngập sợ hãi và ánh mắt tuyệt vọng gắt gao nhìn chằm chằm băng băng mà tới Chu Cương Liệt. Sinh tử tồn vong thời khắc, nó biết mình đã không đường tối lui, chỉ có liều mạng một lần có thể còn có một chút hy vọng sống. Nó dùng hết toàn thân cuối cùng khí lực, vất vả từ dưới đất dãy rủa đứng dậy, sau đó giơ lên cao cao hai con tráng kiện vô cùng tay gấu, đón lấy phi tốc xông đụng tới song đầu lông đen lợn rừng dùng sức vô xuống đi. Theo tráng kiện hùng cánh tay mãnh liệt huy động, một cô bén nhọn đến cực điểm trường phong bỗng nhiên quét sạch mà lên, phát ra trận trận đình thai nhức óc tiếng hét. Ngay tại kia nghìn cân treo sợi tóc, trong chớp mắt, Chu Cương Liệt hai bên trái phải lợn rừng đầu đột nhiên giơ lên cái cổ, hai tấm huyết buồn đại khẩu thông suốt mở ra, răng nanh giao thoa, lóe ra hàn quang, ánh mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào nện xuống hai con tay gấu. Kia hai tấm tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh hôi vị đại chủy tựa như tia chớp khai ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng cắn kia hai con mãnh lực đánh tới tay gấu. Chỉ nghe thấy răng rắc hai tiếng thanh thúy mà vừa kinh khủng tiếng vang, như là trong ngày mùa đông nhánh cây bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy âm thanh. Hắc Hùng yêu hai con tay gấu tại đây cố cường đại lực cắn phía dưới, trong nháy mắt bị cắn đứt. Kia hai cái nguyên bản tráng kiện hữu lực bàn tay dường như là yếu ớt cảnh khô bình thường, cùng nhau địa bị cắt đứt tại lấy cổ tay chỗ. Theo đứt gãy chỗ phun ra ngoài thú huyết, tựa như vỡ đê hồng thủy bình thường, bay văng đến Chu Cương Liệt trên mặt. Huyết dịch đỏ thắm nhanh chóng nhuộm đỏ rồi hắn mọc đầy màu đen heo hào mặt thú, nhường hắn nhìn lên tới càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ. Cùng lúc đó, nương theo lấy một hồi tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, kia bị Chu Cương Liệt cắn đứt hai con tay gấu Hắc Hùng yêu, tất cả mặt gấu đều vì thống khổ cực độ mà vặn vẹo biến hình. Nó đau đến lăn lộn đầy đất, thân thể cao lớn trên mặt đất qua lại quay cuồng vặn vẹo, những nơi đi qua, bụi đất tung bay, cỏ cây đổ rạp, một mớ hỗn độn không chịu nổi. Chu Cương Liệt che kín răng nanh hai tấm mồm heo càng không ngừng nhai nuốt lấy, phát ra kéo kẹt làm cho người dùng mình tiếng vang. Cũng không lâu lắm, kia hai con bị cắn xuống tới tay gấu liền đã bị hắn triệt để nhai nát, cũng không chút do dự một ngụm nuốt vào rồi trong bụng. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn trào ra động, những kia bị nuốt vào hùng trưởng huyết thịt bắt đầu dần dần luyện hóa, chuyển đã hóa thành cường đại huyết mạch chi lực, dung nhập vào trong thân thể hắn. Vẹn vẹn chỉ có này hai con tay gấu, không còn nghi ngờ gì nữa xa viễn vô pháp lấp đầy Chu Cương Liệt kia hang không đáy bình thường khẩu vị. Hắn giờ phút này, hai mắt lóe ra tham lam và mang, nhìn chằm chằm trước mặt kia không ngừng kêu rên gào thảm Hắc Hùng yêu. Chỉ thấy Chu Cương Liệt kia tráng kiện hữu lực tứ chi đột nhiên phát lực đạp một cái, hắn cái kia khổng lồ như núi lợn rừng thú thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, giống như một đầu điên cuồng phi nhanh cuồng bạo công như bình thường, vì thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng hướng phía Hắc Hùng yêu va chạm mà đi. Nương theo lấy ầm một tiếng nặng nề tiếng vang, Chu Cương Liệt kia bốn khỏa hình như trăng khuyết sắc bén mà to dài vô cùng lợn rừng răng nanh, liền như là bốn cái vô kiên bất tồi trường thương, mang theo làm cho người sợ hai khí thế, phốc suy một tiếng dễ dàng đâm vào Hắc Hùng yêu cứng rắn như sắt thú thân thể trong. Kia bén nhọn đến cực điểm đầu răng càng là hơn thế như trẻ tre, theo Hắc Hùng yêu khắc một bên xuyên thấu mà ra, mang ra một chuỗi máu đỏ tươi hoa, trên không trung vẩy ra ra. Hắc Hùng yêu thân thể bị trước này chưa có trọng thương. Cùng lúc đó, kia to lớn đến khó có thể tưởng tượng lực va đập cũng như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, không chút lưu tình đem Hắc Hùng yêu thú thân thể trực tiếp đâm đến bay lên, sau đó lại như một khỏa như đạn áo, nặng nghề mà đánh tới hướng rồi sau lưng nó trên thạch bích. Chỉ nghe lại là ầm một tiếng biết hai nhức óc to lớn vang lên ầm ầm, tất cả vách đá đều giống như vì đó run rẩy, vô số đá vụn gì rào rơi xuống, dơ lên một mảnh bụi mù. Trải qua Chu Cương Liệt liên tục mà mãnh liệt trà đạp sau đó, lúc này Hắc Hùng đã ở vào một loại hấp hối, mạng sống như treo trên sợi tóc thê thảm trạng thái. Nó kia nguyên bản uy phong lẫm lâm thu thân thể ngã trên mặt đất càng không ngừng rung động kịch liệt nhìn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh giống như. Hai cái đoạn trường chân trước bất lực túi ở bên cạnh, trên người kia bị lợn rừng răng nanh đâm thủng qua bốn khủng bố huyết động, chính liên tục không ngừng hướng bên ngoài toát ra đỏ thám thú huyết, như cốt cốt chảy xuôi dòng suối nhỏ bình thường, rất nhanh liền nhuộm đỏ rồi chung quanh mặt đất. Thời khắc này Hắc Hùng toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, nhìn qua vô cùng thê thảm, cứ như vậy mềm nhũn đổ vào một mảng lớn vũng máu trong, dù thế nào dễ dùa nỗ lực, nhưng thủy chung cũng không còn cách nào lại lần nữa đứng thẳng lên. Nam dưới đất Hắc Hùng yêu, cặp kia đã từng tràn ngập hung hãn và bá khí hung mắt, giờ phút này đã kinh biến đến mức lu mờ ảm đạm, chỉ là ngơ ngác nhìn qua phía trước kia chính chậm rãi hướng chính mình đi tới lông đen lợn rừng. Trong ánh mắt của nó, sinh mệnh quang mang đang từng chút địa tan biến, cho đến cuối cùng đầy đủ dập tắt. Thấy gấu đen kia yêu đã đầy đủ đánh mất năng lực chống cự, co quắp ngã xuống đất không nhúc nhích. Chu Cương Liệt đôi mắt lóe lên một tia tham lam quang mang. Hắn không chút do dự mở ra chính mình kia hai tấm mọc đầy sắc bén răng nanh mồm heo, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng cắn về phía rồi thi thể của Hắc Hùng yêu. Theo Chu Cương Liệt dùng sức kéo một cái, một đại đồng huyết nhục liền từ Hắc Hùng yêu trên thân thể bị sinh sinh kéo xuống. Hắn miệng lớn nhai nuốt lấy này tươi mới huyết nhục, sau đó lộc cộc một tiếng nuốt vào trong bụng. Cứ như vậy, một ngụm tiếp lấy một ngụm, Chu Cương Liệt như là một đại không biết mệt mỏi ăn máy móc, điên cuồng địa thôn phệ nhìn Hắc Hùng yêu cơ thể. Ước chừng qua một trận cơm thời gian, nguyên bản hoàn chỉnh Hắc Hùng yêu thi thể cũng chỉ còn lại có một khỏa lẻ loi trơ trọi hùng đầu còn lưu tại nguyên chỗ. Còn lại bộ vị đều đã bị Chu Cương Liệt biến thành lông đen lợn rừng nuốt hầu như không còn. Những thứ này huyết nhục bước vào Chu Cương Liệt trong bụng sau đó, trải qua yêu đế huyết thần kinh thần kỳ luyện hóa ảnh hưởng, nhanh chóng chuyển hóa biến thành một cỗ vô cùng to lớn huyết mạch chi lực. Cỗ lực lượng này như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, tại Chu Cương Liệt thể nội lao nhanh chảy xuôi, không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng mạch máu. Cảm nhận được mạch máu trong người lực lượng kịch liệt tăng trưởng, Chu Cương Liệt mừng rỡ trong lòng. Vì chuyện này ý nghĩa là hắn cách có ba đầu sáu tay tam vĩ cường đại yêu khu lại càng gần một bước. Tại ăn no nê sau đó, Chu Cương Liệt kia nguyên bản khổng lồ lợn rừng thú thân thể bắt đầu tỏa ra quần quần yêu khí. Này yêu khí giống như đậm đặc mây mù giống như tràn ngập ra, đem không gian chung quanh đều nhuộm thành rồi một mảnh tinh hồng chi sắc. Đúng lúc này, tại một hồi làm người sợ hãi huyết tinh yêu khí trong, Chu Cương Liệt thân hình phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, hắn thì biến thành một dáng người khôi ngô, uy phong lẫm lẫm nam tử. Nam tử này thân mang một bộ hắc hồng giao nhau cầm y liễu, phía sau thì có ba thanh lạnh lóng lánh trường đao. Chu Cương Liệt cúi đầu quan sát dưới chân cô kia gấu đen to lớn hài cốt, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác hàn quang. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, cầm độc tại sau lưng huyết sát thiên ma đao trôi đao. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, huyết sát thiên ma đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chói mắt đỏ tươi đao quang phá toái hư không, mang theo sát ý vô tận hướng phía hắc hùng yêu đầu lâu chém thẳng tới. Chu Cương Liệt động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ở chỗ nào đạo huyết hồng đao quang chiếu rọi phía dưới, khuôn mặt của hắn có vẻ đặc biệt lạnh lùng mà kiên nghị. Đầu lâu này được giữ lại về trấn ma ti báo cáo kết quả công tác, tự nhiên được mang đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Cương Liệt xách hắc hùng đầu, trên người cuốn lên một cỗ tanh hôi yêu phong, hướng phía Song Điền thôn phương hướng bay đi. Không đến thời gian một chén trà công phu, Chu Cương Liệt khống chế yêu phong rơi vào rồi Song Điền thôn phụ cận trong rừng cây, đơn giản chỉnh lý một chút trên người quan phục về sau, Chu Cương Liệt xách hắc hùng yêu đầu lâu đi về phía rồi Song Điền thôn. Song Điền thôn cửa thôn, nam tên cường tráng thôn dân dựa theo thôn trưởng Lữ trưởng điện phân phó, cầm trong tay vũ khí đơn giản đứng ở cửa thôn cảnh giới, chắc chắn giám thị lấy cửa thôn nhất cử nhất động. Đột nhiên, một bóng người theo thụ lâm nội chui ra, dọc theo cửa thôn đường đất chậm rãi đi tới. Đột nhiên bóng người xuất hiện lập tức khiến cho cửa thôn cảnh giới thôn dân chú ý, sôi nổi mở to hai mắt hướng phía đi người tới ảnh nhìn lại. Tựa như là trấn ma sứ đại nhân quay về rồi. Một nhãn lực không tệ thôn dân dùng không quá chắc chắn giọng nói. Cái gì tốt như là, không nhìn thấy đại nhân sau lưng có kia ba thanh trường đạo sao? Đó không phải là trấn ma sứ đại nhân. Một tên khác cầm trong tay đao mổ heo đổ phu thôn dân giọng nói chắc chắn giải thích nói. Sao nhìn thấy Lý đại mồm thân ảnh? Hắn không phải cùng trấn ma sứ đại nhân cùng nhau đi hắc hùng sơn sao? Một thôn dân nhìn lẻ loi chơi chọi bóng người xuất hiện, sắc mặt nghi ngờ hỏi. Tại mấy tên thôn dân tiếng nghị luận trong, Chu Cương Liệt chậm rãi đi vào Song Điền thôn. Là mấy người trông thấy Chu Cương Liệt trong tay sách cự đại hắc hùng đầu về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Chuyện này ý nghĩa là để bọn hắn suốt ngày lo lắng đề phòng hắc hùng yêu đã bị chém giết, từ nay về sau trong thôn dân rốt cuộc không cần lo lắng lại nhận yêu quái tập kích, có thể yên tâm can đảm không cấp thôn, không cấp hắc hùng sơn. Nhìn trước mắt vây quanh chính mình nhảy cẫng hoan hô thôn dân, Chu Cương Liệt khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đại nhân, Lý đại mồm người đâu? Sao không nhìn thấy thân ảnh của hắn? Lý đại mồm không phải cùng đại nhân cùng đi hắc hùng sơn sao? Một thôn dân nhìn một chút sau lưng Chu Cương Liệt, cũng không nhìn thấy Lý đại mồm thân ảnh, không khỏi nghi vấn hỏi. Nghe vậy, Chu Cương Liệt trên mặt lộ ra một tia bi thống, thở dài một giải thích do nói. Thật sự là hổ thẹn, là bản xứ sơ sót, Lý đại mồm huynh đệ tại bản xứ cùng hắc hùng yêu chém giết lúc bị hắc hùng kéo vào hang gấu trong, hài cốt không còn. Nghe nói lời ấy, mấy tên thôn dân trong lòng giật mình, nhìn nhau sững sờ, nhất thời không biết sao đáp lại. Hiện tại hắc hùng yêu đã bị bản xứ tiêu diệt, bản xứ cái này đi nhà trưởng thôn giải thích Lý đại mồm hy sinh sự việc, tiện thể nhường người cả thôn đến đây quan sát hạ này hắc hùng yêu hùng đầu, cũng coi là cho các vị một câu trả lời rồi. Chu Cương Liệt chuyển hướng chủ đề, mở miệng đề nghị. Thấy trấn ma sứ đại nhân đều đã nói như vậy, vài vị thôn dân đem Lý đại mồm chết mất sự việc tạm thời bỏ vào một bên, dẫn Chu Cương Liệt thẳng đến nhà trưởng thôn trong. Chương 88. Đồ thôn giáng họa, hắc hùng có nổi xong điền thôn. Theo kinh thành tới trấn ma sứ đại nhân chém giết hắc hùng sơn hắc hùng yêu thông tin như là tật như gió, nhanh chóng trong Song Điền thôn lan tràn ra. Tại thôn trưởng Lữ Trường Điền cùng Chu Cương Liệt đề nghị dưới, dự định tổ chức một xem hùng chúc mừng hội, mời Song Điền thôn người cả thôn đến đây ăn tiệc, quan sát hắc hùng yêu hùng đầu, tiện thể thay hy sinh tại hắc hùng yêu trong tay Lý đại mồm hai điếu, một công ba việc. Thôn trưởng Lữ Trường Điền trước cửa nhà của trên đất trống, bày đầy mấy chục tấm bàn gỗ chiếc ghế, phía trên cất đặt nhìn một ít giản dị ăn thịt cùng rượu. Hôm nay khó phải cao hứng một lần, Lữ Trường Điền thập phần hào phóng giết một con lợn, hai con dê, xuất ra trong nhà chân tàng rượu đế, tại trên đất trống bày xuống rồi mấy chục bàn thịt rượu. Cử động như vậy tất hữu dụng ý, một phương diện dùng để khoản đãi kinh thành tới trấn ma sứ đại nhân, và vị đại nhân này giao hảo, ngày sau nếu là trong kinh thành có việc muốn nhờ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một mặt khác là chúc mừng Song Điền thôn yêu mắc đã được đến giải quyết, từ nay về sau các thôn dân lại có thể bình thường sinh sống. Cái kia làm ruộng, cái kia săn thú đi săn, thời gian quay về bình tĩnh. Khi biết được muốn tổ chức yến hội cái này làm cho người hưng phấn thông tin về sau, Song Điền thôn các thôn dân sôi nổi nhảy cẫng hoan hô. Cao hứng mừng mừng mang theo một nhà lão tiểu, top 5 top 3, trùng trùng điệp điệp hướng nhìn thiết tiến nơi chen chúc mà đến. Trên đường đi tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng náo nhiệt tiếng hô hoán, giống như tất cả thôn trang đều đắm chìm trong rồi vui mừng trong không khí. Làm những thôn dân này đã đến nhà trưởng thôn lúc, liền không kịp chờ đợi tìm kiếm chỗ ngồi của mình, nhanh chóng mà có thứ tự địa theo thứ tự ngồi xuống. Vừa hạ xuống tọa, thôn dân liền bắt đầu châu đầu ghé tai, lẫn nhau nhiệt liệt địa trao đổi, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy chờ mong nét mặt. Bởi vì mọi người đều nghe nói, lần này đến hội không chỉ có riêng chỉ là ăn tiệc đơn giản như vậy, càng quan trọng chính là còn có thể tận mắt nhìn thấy đầu kia bị chém giết hắc hùng yêu đầu. Phải biết, đây chính là yêu quái đầu, còn không phải thế sao ngày bình thường thường gặp heo chó loại hình động vật đầu lâu. Điều này chân quý đồ vật, hoặc rất là nhiều người cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Trống trải sân bãi phía trước, Lữ Trường Điền mặt mỉm cười, thỏa mãn mà nhìn trước mắt khách quý chật nhà biệt tử. Hắn nhẹ nhàng địa vươn tay, vuốt cằm thượng kia thưa thớt hàm râu, trong lòng âm thầm hoan hỉ. Ánh mắt lấp lóe nhìn thoáng qua phi thường náo nhiệt đám người, Lữ Trường Điền chuyển hướng bên cạnh Chu Cương Liệt, cười ha hả mở miệng dò hỏi, đại nhân, người xem có phải hay không hiện tại liền đem gấu đen kia yêu đầu lấy ra cho tất cả mọi người nhìn một cái, cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Đang khi nói chuyện, Lữ Trường Điền trên mặt đồng dạng toát ra không kiềm chế được vẻ tò mò. Nghe nói như thế, Chu Cương Liệt hơi khẽ nheo mắt cười cười. Ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây gần hàng trăm thôn dân, ánh mắt bên trong dường như ẩn chứa nào đó thâm ý. Sau đó hắn không nhanh không chậm hỏi ngược lại: Lữ thôn trưởng, ngài xác định trong thôn tất cả mọi người đã đến đủ sao? Nhưng có ai còn không có đến? Nghe vậy, Lữ trưởng Điền híp mắt đem ở đây thôn dân đánh giá một phen, ánh mắt từ trong đám người đảo qua, nhẹ nhàng gật đầu: Đại nhân, ta song Điền thôn tiểu gia nhà nghèo, thì này 30 mấy hộ, từng nhà mấy miệng người lão hủ trong lòng đều nắm chắc, hầu như đều đến đông đủ, không đến cũng liền mấy cái kia không rời nổi bước chân lao ra này. Lữ trưởng Điền giải thích nói: Vậy là tốt rồi, tất nhiên chư vị hương thân phụ lao muốn nhìn gấu đen kia yêu đầu, bản xứ liền lấy ra đến biểu hiện ra đi. Chu Cương Liệt cười lấy từ phía sau lấy ra dùng màu xám vải bố bao khỏa hắc hùng đầu, gửi ra bố chụp dơ cao lên đỉnh đầu, đối một đám thôn dân biểu hiện ra lên. Bốn phía thôn dân nhìn thấy Chu Cương Liệt trong tay đấm máu hắc hùng yêu đầu về sau, lập tức phát ra trận trận xì xào bàn tán tiếng nghị luận, hơn 100 người nét mặt khác nhau. Có kinh ngạc, có tò mò, có hoảng sợ, có sợ hãi. Biểu hiện ra một vòng về sau, Chu Cương Liệt đem hắc hùng yêu đầu lại lần nữa dùng vải bố gói kỹ, tiện tay ném vào trong túi chữ vật. Một đám thôn dân tại nhìn thấy hắc hùng yêu đầu về sau, lại bị Chu Cương Liệt chiêu này đột nhiên lấy đi vật phẩm thủ đoạn lần nữa kinh ngạc, sôi nổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Và biểu hiện ra hết hắc hùng yêu đầu về sau, Lữ thôn trưởng phất phất tay, ra hiệu ở đây thôn dân an tĩnh một chút. Các vị hương thân phụ lão, hôm nay có may mắn được trấn ma sứ đại nhân tương trợ, thay chúng ta song điển thôn chém giết làm loạn hắc hùng yêu, đây là ta song điển thôn may mắn, miễn đi rồi một tràng tai nạn, lần nữa lão hủ cảm thấy ta song điển thôn hương thân phụ lão nên hảo hảo cảm tạ một chút trấn ma sứ đại nhân. Nghe được Lữ trưởng điền về sau, một đám thôn dân đều cảm thấy thôn trưởng đại nhân nói được có lý, sôi nổi giơ lên trong tay đổ đầy rượu chén sành hướng Chu Cương Liệt biểu đạt lòng biết ơn. Thấy thế, Chu Cương Liệt hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một tia lanh mang, đối với một bên Lữ trưởng điền mở miệng nói: Lữ thôn trưởng, hiện tại có thể khai tiệc đi. Lữ trưởng điền nhẹ gật đầu, trước mặt mọi người tuyên bố: Khai tiệc, chư vị thỏa thích ăn uống, hôm nay không say không về. Vừa mới nói xong, một đám thôn dân không khách khí nữa, sôi nổi bắt này trước mắt ăn thịt miệng lớn ăn uống lên, một bên ăn một bên uống, trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đại nhân, lão hủ thành ngài đơn độc chuẩn bị một bàn đồ nhắm rượu, mời đại nhân ngồi vào vị trí. Lữ trưởng điền khách khí hướng Chu Cương Liệt mời nói. Nghe vậy, Chu Cương Liệt có hơi nhếch miệng, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng đoán. Đa tạ Lữ thôn trưởng thịnh tình khoản đãi, quyền kia dùng thì không khách khí. Vừa mới nói xong, Chu Cương Liệt trên mặt nổi lên một tia tà dị nụ cười quỷ quyệt, hai tay phóng trước người, trên ngón tay hạ tung bay, kết xuất từng đạo làm cho người hoa mắt thần bí phát ấn. Mấy hơi thở về sau, Chu Cương Liệt sắc mặt ngưng tụ, một chỉ điểm hướng không trung. Một đạo đỏ tươi yêu nguyên theo đầu ngón tay bay ra, tại một đám thôn dân đỉnh đầu huyễn hóa ra một mảnh máu đen vân, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Thấy tình cảnh này, các thôn dân sôi nổi dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại người, không phải muốn khai tiệc sao? Làm sao làm ra một mảnh hắc vân? Lữ trưởng điền ánh mắt kinh dị nhìn bao phủ lên đỉnh đầu hắc vân, giọng nói kinh hãi mà hỏi: Lữ thôn trưởng, là khai tiệc rồi, các hương thân đều ăn đến không sai biệt lắm, bản xứ cho mọi người biểu diễn cái cầu mưa chương trình trợ hứng. Chu Cương Liệt cười ha ha, động tác trên tay xác thực không có ý dừng lại chút nào. Nương theo lấy giữa không trung hắc vân càng lúc càng nồng nặng, lại không có dấu hiệu nào rơi ra một hồi huyết vũ. Đang ăn tiệc thôn dân còn chưa phản ứng, liền bị trận này đột nhiên xuất hiện huyết vũ ngâm một thần, dường như chăm sóc đến rồi ở đây ăn tiệc mỗi người. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là, những thứ này rơi xuống mưa máu cũng không ướt nhẹp các thôn dân y phục, ngược lại vô cùng ma quái xuyên thấu qua trên người áo vải, tan vào rồi thân thể của bọn hắn bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp nhận rồi huyết vũ tẩy lễ, thôn dân lập tức cảm giác một hồi thần thanh khí sảng, phiêu phiêu dục tiên, giống như trong thân thể nặng nề trọc khí bị thanh trừ hết, cả người tinh thần phấn chấn, trạng thái rất tốt, quét qua vẻ mệt mỏi. Thậm chí có chút thôn dân có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình nhận tật cũng tại một trận này huyết vũ ăn mòn hạ biến mất. Cảm nhận được như vậy thần kỳ biến hóa, thôn dân sôi nổi hai mắt phát sáng, vui mừng quá đỗi, cho rằng đây là thần tích lại xuất hiện, đối trước mắt trấn ma sứ đại nhân cảm kích muôn phần. Chu Cương Liệt cười mỉm nhìn trước mắt kích động thôn dân, thần sắc ma quái há mồm nổ. Sau một khắc, một đạo tanh hôi huyết tinh yêu quang cuốn theo một mặt trắng đen xen kẽ ma phiên bay đến Chu Cương Liệt đỉnh đầu, lớn lên theo gió, tại một hồi yêu khí trong khoảnh khắc hóa thành một mặt đón gió phấp phới, bay phất phới đại phiên. Nương theo lấy ma phiên xuất hiện, Chu Cương Liệt tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt vẫn luôn ngậm lấy một vòng như có như không nhàn nhạt cười tà, làm cho người không rét mà run. Âm Dương Nhân Hoàng huyết ma phiên ở trên, huyết hồn nhanh nhanh trở về vị trí cũ. Đại yêu Chu Cương Liệt cung kính ngồi tiếp chư vị vào phiên. Trên bàn tiệc, vừa mới tiếp thụ qua Chu Cương Liệt huyết hồn ma trùng chúc phúc thôn dân, thân thể của bọn hắn đột nhiên đã xảy ra ma quái biến hóa. Chỉ thấy thể nội kia thâm tàng huyết hồn ma trùng như là nhận lấy nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt cùng kích phát, bắt đầu điên cuồng địa bắt đầu sao động. Trong nháy mắt, những thôn dân này thể nội tỏa ra nồng nặc làm cho người hít thở không thông hắc sắc ma khí, như là một cỗ màu đen như gió lốc nhanh chóng đem bọn hắn cả người đều gói hàng trong đó. Đúng lúc này, chỉ nghe được liên tiếp nặng nề mà kinh tâm động phách tiếng nổ vang lên, những thôn dân này thân thể lại không hề có điểm báo trước địa đột nhiên oanh tạc, hóa thành từng đoạn tinh hồng như máu xương mù tràn ngập trên không trung. Cùng lúc đó, bọn họ nguyên bản hoạt bát sinh mệnh cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng, bởi vì bọn họ một thân huyết nhục tinh hồn đã bị thể nội thức tỉnh huyết hồn ma trùng vô tình thôn vệ hầu như không còn. Theo thôn vệ hoàn thành, những thứ này huyết hồn ma trùng bằng tốc độ kinh người ngưng tụ thành hình, biến hóa thành từng cái bộ dáng khủng bố đến cực điểm huyết hồn yêu ma. Những thứ này huyết hồn yêu ma toàn thân bày biện ra tiên diễm bức át đỏ như máu, đầu sinh trưởng một đôi bén nhọn uốn lượn song rác, phần lưng thì hiện đầy sắc bén như dao gai ngược, tứ chi của bọn nó càng là hơn biến dị đã trở thành lạnh lóng lánh móng nhọn, tấm kia vặn vẹo biến hình, xấu xí khuôn mặt dữ tợn để người nhìn một chút liền dùng mình. Không chỉ như thế, chúng nó quanh thân còn lượn lờ nhìn quần quần ma khí, tán phát ra trận trận làm cho người sợ hãi sát khí. Lúc này, đến đây ăn tiệc 168 vị thôn dân đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thể nội huyết hồn ma trùng thúc hóa thành từng đầu kinh khủng huyết hồn yêu ma. Tại Chu Cương liệt thụ ý giới, những thứ này huyết hồn yêu ma nhanh chóng du thoán tại song điền thôn các ngõ ngách, đem những kia không có tham gia tiệc tối cá lọt lưới vô tình xé nát thôn vệ, chém tận giết tuyệt. Không đến một bữa cơm thời gian, tất cả song điền thôn chỉ còn lại có Chu Cương liệt đứng cô đơn ở lữ trưởng điện trước nhà trên đất trống. Đem tất cả thôn dân giải quyết về sau, Chu Cương liệt đỉnh đầu âm dương nhân hoàng huyết ma phiên phiên mặt chấn động, sắp tán bố trong thôn huyết hồn yêu ma thu vào ma phiên trong. Sau đó, Chu Cương liệt há mồm khẽ hấp, đem đỉnh đầu âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên hấp nhập thể nội, toàn thân trên dưới cuốn lên một hồi yêu phong, thẳng đến kinh thành mà đi. Chương 89. Đột sinh biến cố, âm thầm bố cục kinh thành. Trấn Ma Ti. Nhiệm vụ đường trên lầu 3, Chu Cương liệt cầm trong tay chém xuống hùng đầu giao cho quản lý hàng ma nhiệm vụ Tôn trưởng lão, cũng mở miệng giải thích. Tôn trưởng lão, song điền thôn hắc hùng yêu đã bị thuộc hạ chém giết, đây là gấu đen kia yêu đầu lâu, còn xin trưởng lão xem qua. Thấy trước mắt Chu Cương liệt thật vì thanh đồng trấn ma sứ thân phận chém giết cấp bậc bạch ngân hàng ma nhiệm vụ, Tôn trưởng lão thần sắc chấn động, ánh mắt kinh dị nhìn thoáng qua Chu Cương liệt về sau, sau đó đem đặt ở trước mặt vải bố bao mở ra, lộ ra bên trong mang theo vết máu dữ tợn hùng đầu. Vì Tôn trưởng lão nhãn lực không khó coi gian này hùng đầu đúng vậy hàng ma nhiệm vụ thượng cần muốn chém giết đầu kia có 800 năm đạo hạnh hắc hùng yêu. Ừm, không sai, Chu Cương liệt, ngươi hàng ma nhiệm vụ hoàn thành được không sai, lão phu đem thay ngươi ghi lại 130 điểm phụ ma công văn. Tôn trưởng lão lộ ra thỏa mãn nét mặt, một vừa quan sát trước mắt hùng đầu, một bên tán dương. Đạt được công văn ban thưởng về sau, Chu Cương liệt cũng không lập tức rời đi, mà là vẻ mặt bi thương, tiếp tục cau mày nói: "Tôn trưởng lão, thuộc hạ còn có một cái chuyện trọng yếu hướng ngài báo cáo." Tôn trưởng lão đem trước mặt hắc hùng yêu đầu lại lần nữa đóng gói cất kỹ, chậm chậm mở miệng nói: "Nói đi, còn có chuyện gì phải bẩm báo?" Nghe vậy, Chu Cương liệt thêm chút suy tư về sau, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ ngôn từ nói ra: "Tôn trưởng lão, thuộc hạ đuổi tới song điền tốt lúc, trong thôn thôn dân đã bị hắc hùng yêu đồ thôn rồi, toàn thôn trên dưới không một người sống, rất là thảm liệt." Chu Cương liệt mặt không đỏ tim không đập giải thích nói, đem chính mình làm ác sự tình tất cả đều giá họa cho rồi đã chết đi hắc hùng yêu trên người, dù sao hiện tại hắc hùng yêu chết rồi, song điền thôn thôn dân cũng tất cả đều thành huyết hồn yêu ma, trên cơ bản có thể nói là không có chứng cứ. Đồng thời, tại chính mình yêu ma thân phận không có bại lộ trước đó, không ai sẽ hoài nghi chuyện này là hắn làm một ghét ác như kiểu, tràn ngập chính nghĩa trấn ma sứ đi đổ thôn làm gì, này không phù hợp lẽ thường. Nghe được Chu Cương liệt sau khi giải thích, Tôn trưởng lao thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, khiếp sợ xác nhận nói: "Cái gì? Song điền thôn bị này hắc hùng đổ thôn?" Chu Cương liệt nét mặt nghiêm một chút, cực kỳ nghiêm túc: "Đúng vậy, trưởng lão, thuộc hạ hổ thẹn, đi trễ một bước, dẫn đến song điền thôn thôn dân vô tội độc tử, vong cho tay yêu ma, thuộc hạ có tội, còn xin trưởng lão trách phạt." Nghe vậy, Tôn trưởng lão mặt mày sâu nhăn, căn bản liền sẽ không đem việc này liên tưởng đến trên người Chu Cương liệt. Thật lâu qua đi, Tôn trưởng lão thở dài một tiếng: "Thôi, thôi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, từ Thiên Vũ thành bị yêu ma chỗ đổ về sau, những yêu ma quỷ quái này ngày càng làm cản, thậm chí ngay cả kinh thành phụ cận cũng đã xảy ra như thế cực kỳ bi thảm sự tình, việc này lão phu sẽ bẩm báo chỉ huy sử đại nhân, ngươi lại đi xuống đi." Tôn trưởng lão có phần hơi xúc động phất phất tay, ra hiệu Chu Cương liệt lui ra. "Đúng, thuộc hạ cáo lui." Chu Cương liệt có hơi chắc tay, mà không thay đổi quay người rời đi lầu 3. Song điền thôn sự tình hắn đã giải thích rồi, còn lại thì giao cho trấn ma ti rồi, về phần người ở phía trên tin hay không nhưng không liên quan hắn Chu Cương liệt chuyện, đồ thôn sự tình là hắc hùng yêu làm cùng hắn Chu Cương liệt có quan hệ gì, muốn điều tra có thể tìm tới người sống mới là lạ. Song điền thôn bị hắc hùng yêu đồ thôn sự tình rất nhanh liền truyền đến Lý An Quốc trong hai, nghe nói tin tức này Lý An Quốc giận tím mặt, lập tức giao trách nhiệm bốn đại đường chủ tăng cường đối với kinh thành xung quanh tuần sát, tăng cường đối với yêu ma quét sạch cường độ. Trong lúc nhất thời, tất cả trấn ma ti nhậm chức trấn ma sứ trở nên bận rộn, cũng bao gồm Chu Cương liệt ở bên trong. Một tháng sau, tại cường độ cao hàng ma nhiệm vụ dưới, Chu Cương liệt phục ma công hơn góp nhặt nhanh chóng, như ngồi trùng xe lửa giống như xoạt 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 dâng đi lên, rất nhanh liền đem thân phận của mình tăng lên tới bạch ngân trấn ma sứ, biến thành trấn ma ti trong một ngôi sao đang mới nổi. Ngay hôm đó, Chu Cương liệt bỏ đi màu đỏ thấm trấn ma sứ quan phục, đổi lại một bộ bình thường võ sĩ phục, dự định trở lại Triệu phủ thăm hỏi Vương Linh Nhi. Rộn rộn ràng ràng trên đường lớn, một thân bình thường võ sĩ phục Chu Cương liệt xen lẫn trong đám người cũng không đáng chú ý, đi theo dòng người hướng phía Triệu phủ đi đến. Triệu phủ. Trước cửa phủ, Chu Cương liệt đang muốn bước vào trong phủ, đi tìm Vương Linh Nhi, lại bị Triệu phủ trước hai tên hộ viện ngăn lại. "Chu hộ vệ, xin dừng bước, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ ngươi đã không phải là Triệu người trong phủ, Triệu phủ đã không phải là ngươi năng lực tùy ý ra vào rồi." Một gã hộ vệ rõ ràng biết nhau Chu Cương liệt, mở miệng ngăn lại nói. Nghe vậy, Chu Cương liệt mặt mày nhíu một cái, sắc mặt tức giận. "Chu mỗ là Triệu lão gia cháu gái hộ vệ, cũng là Triệu lão gia tự mình cho phép, vì sao không tính Triệu người trong phủ?" Nói xong, Chu Cương liệt liền muốn đưa tay rút ra phía sau trường đao, cho này không có mắt hộ viện một bài học. Vì hắn bây giờ Bạch Ngân trấn ma sứ thân phận, liền xem như Triệu Tiên Minh tự mình ra đây ngăn cản, kia cũng không tốt dùng. Thấy Chu Cương liệt muốn rút đao, trong Triệu phủ trong nháy mắt tuôn ra một đám hộ viện, đem Chu Cương liệt bao bọc vây quanh, từng cái sắc mặt khó coi nhìn Chu Cương liệt, chỉ cần Chu Cương liệt mạnh mẽ xông tới Triệu phủ, liền muốn động thủ đem nó bắt giữ, giao cho quan phủ trị thứ nhất cái mạnh mẽ xông tới dân trạch tội danh. Lúc này, nghe được bên ngoài phủ tiếng động, Triệu phủ lão quản gia tại mấy tên nô bộc cùng hộ hạ đi ra. "Chu hộ vệ, khoan động thủ đã, nghe lão hủ giải thích, chớ có tổn thương hỏa khí. Lão quản gia đi vào Chu Cương Liệt trước mặt, ra hiệu một đám hộ viện không nên động thủ. Các ngươi tốt nhất cho Chu nào đó một giải thích hợp lý, tiểu thư nhà ta xảy ra chuyện gì, nếu không đừng trách ta không khách khí, động thủ phá hủy ngươi này triệu phủ. Chu Cương Liệt ánh mắt sừng sững chất vấn. Nay triệu phủ làm như thế phái, tất nhiên là Vương Linh Nhi chuyện gì xảy ra mới sẽ như thế. Nghe vậy, lão quản gia cười ha hả giải thích nói: "Chu hộ vệ, đừng sinh khí, ngươi nghe lão hủ từ từ nói đến, bây giờ tiểu thư nhà ngươi đi đại vận, các ngươi vương gia cần phải lên như diều gặp gió rồi, hiện tại tiểu thư nhà ngươi cùng phu nhân đã không ở tại ta trong triệu phủ, ở tại quan ở kinh thành phủ tuyển tú trong lâu, ít ngày nữa muốn tham gia bệ hạ tuyển tú, tiến cung làm tú nữa rồi, một khi bị đường kim bệ hạ chọn chúng, kia chẳng phải là lên như diều gặp gió, quan tông diệu tổ." Nghe được lão quản gia sau khi giải thích, Chu Cương Liệt mặt mày ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Vương Linh Nhi luôn luôn ở tại triệu phủ, chưa từng xuất đầu lộ diện, làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ thì đi tham gia cái gì hoàng đế tuyển tú? Vì Vương Linh Nhi nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, đi tham gia tuyển tú tất nhiên sẽ được tuyển chọn, đây cơ hội không thể nghi ngờ. Vương Linh Nhi thế nhưng hắn Chu Cương Liệt dự định xứng quỷ, há có thể dung người khác đúng chạm, liền xem như đại lương hoàng đế cũng không được. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt trong mắt lóe lên một tia sắc khí, đang muốn hướng lão quản gia hỏi chuyện ngọn nguồn, đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, dường như nhớ lại cái gì, trong mắt sát khí giống như thủy triều rút đi, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Xin lỗi, ngược lại là Chu Mô xung động. Chu Mô cái này đi quan ở kinh thành phủ tìm tiểu thư nhà ta, cáo tử. Dứt lời, Chu Cương Liệt có hơi chắc tay, hướng lao quản gia cáo tử một tiếng về sau, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chương 90. Vương Mẫu trở mặt, không biết sống chết quan ở kinh thành phủ. Tuyển tú trong lầu một chỗ trong lầu cát, Vương Linh Nhi chính che mặt khẽ nấc, kia mảnh mai thân thể khẽ run, giống như trong gió chập chờn đóa hoa làm người thương yêu yêu. Nàng cặp kia nguyên bản sáng ngời như sao mắt to giờ phút này đã sớm bị nước mắt bao phủ, có ánh nước mắt không ngừng mà lăn xuống đến, làm ướt nàng kia trắng nõn mềm mại gò má. Tại bên cạnh của nàng, ngồi ngay thẳng Vương Mẫu cùng nha hoàn Tiểu Trúc. Vương Mẫu vẻ mặt buồn thiu mà nhìn mình nữ nhi mến yêu, nhẹ giọng khuyên: "Linh Nhi, thân mẫu hiểu rõ lần này để ngươi tham gia hoàng thành tuyển tú có chút tủi thân ngươi rồi, nhưng thân mẫu làm như thế có thể tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Chúng ta vương gia bây giờ cũng chỉ còn lại có ta hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau rồi, tuy nói tại đây trong kinh thành còn có ngươi cứu cứu có thể giúp đỡ nhìn chút ít, nhưng nói cho cùng chúng ta cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu ngoại nhân thôi. Một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ nhận người bạc nhãn, bị người khi dễ. Chỉ có ngươi tiến cung thành vi nương nương mới có thể chân chính sửa đổi chúng ta vương gia vận mệnh. Nhưng mà, bất kể Vương Mẫu làm sao tận tình khuyên bảo địa khuyên đủ, Vương Linh Nhi nhưng thủy chung không hề bị lay động. Nàng y nguyên đắm chìm trong cực độ trong bi thương, tiếng khóc càng thêm thê lương lên. Đối với trận này cái gọi là hoàng thành tuyển tú, trong nội tâm nàng có thể nói là tràn đầy sợ hãi và chán ghét, cực kỳ kháng cự. Nàng nghe nói, đương kim đại lương quốc hoàng đế chính là một năm hơn ngũ tuần lão giả, đã là nửa chân đạp đến vào trong quan tài người. Muốn để nàng như vậy một chính vào tuổi thanh xuân 18 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ đi phụng dưỡng như thế một gần đất xa trời lão đầu tử, mỗi ngày còn miễn cưỡng hơn vui cười, muốn mình theo người, chuyện này đối với Vương Linh Nhi mà nói, quả thực đây chết còn muốn đau khổ một phần. Càng quan trọng chính là, Vương Linh Nhi trong lòng thực ra sớm đã có sở thuộc người, đạo sĩ ca ca Chu Cương Liệt. Mỗi khi nhớ ra Chu Cương Liệt kia yên nghị khuôn mặt cùng nụ cười ôn nhu, Vương Linh Nhi trái tim tựa như cùng hiệu con sông loạn bình thường, thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng lại có thể nào dứt bỏ hạ phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, ngược lại đi dấn thân vào kia gần đất xa trời đại lương hoàng đế ôm ấp. Nghĩ đến đây, Vương Linh Nhi nước mắt càng là hơn như vỡ đê hồng thủy giống như mãnh liệt mà ra, sao muốn ngăn cũng không nổi. Chu ca ca trước khi đi triệu phủ trước hướng nàng bảo đảm qua, muốn đi trước trấn Ma Ti làm đại quan, và làm đại quan sau thì có tư cách có thân phận quay về với nàng, đến lúc đó sẽ cưới hỏi đàng hoàng lấy nàng làm vợ. Bây giờ Chu ca ca còn chưa quay về, nàng sao có thể đi tham gia hoàng thành tuyển tú, thành cho đến nay bệ hạ phi tử, này há không là có lỗi với Chu ca ca đối với mình một phen tình ý, phản bội cùng Chu ca ca ở giữa giao ước. Linh Nhi, hiện tại ngươi ngay cả thân mẫu cũng không nghe sao? Vì dung mạo của ngươi, ngươi nhìn một cái này tuyển tú trong lầu nhan sắc tầm thường người nào năng lực so ra mà bằng ngươi, ngươi tất nhiên sẽ bị đường kim bệ hạ chọn chúng, biến thành thân phận tôn quý hoàng phi, đến lúc đó ta vương gia cũng coi là quang tông diệu tổ, thân mẫu cũng đi theo được nhờ biến thành hoàng thân quốc thích, ngươi kia mợ cũng sẽ không cả ngày đối với thân mẫu liếc mắt lạnh lùng nhìn. Vương mẫu tận tình tiếp tục khuyên. Vương Linh Nhi có thể đạt được tham gia hoàng thành tuyển tú quý giá danh lệch, phía sau thực ra hoàn toàn là do Vương mẫu một người tỉ mỉ điều khiển kết quả. Ngay tại nửa tháng trước, Vương mẫu một lần tình cờ theo nào đó con đường biết được rồi một làm cho người phân chấn thông tin, quan ở kinh thành phủ sở thuộc tuyển tú lầu sắp cho đến nay thánh thượng chọn lựa tần phi. Biết được việc này sau trước tiên, Vương mẫu trong đầu ngay lập tức nổi lên chính mình kiết như hoa như ngọc con gái Vương Linh Nhi. Trong khoảng thời gian này đến nay, mẹ con các nàng hai người luôn luôn nén giận địa sống nhờ cho người khác phủ đệ phía dưới, vừa mới bắt đầu có tốt, một lúc sau, nàng mấy vị tia tẩu tử liền có chút ít biến sắc mặt, thường xuyên bày sắc mặt cho mẫu nữ hai người nhìn xem, thời gian qua cực kỳ không hài lòng. Nếu như lần này có thể thành công đem Vương Linh Nhi đưa vào hoàng cung, cùng làm chi thành cho đến nay thánh thượng ái phi, kia không thể nghi ngờ sẽ là một phần vô thượng vinh quang. Đến lúc đó, nàng vị này thân thành người của mẫu thân trong triệu phủ tự nhiên cũng liền có thể thẳng tắp sống lưng, cũng có thân phận và địa vị nhất định, rốt cuộc không cần khắp nơi nhìn xem sắc mặt người hành sự. Lúc trước phụ trách tuyển tú sự vụ vị kia ma ma vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược địa liếc qua Vương Linh Nhi chân dung sau đó, lại không chút do dự liền đem nó trực tiếp để danh vào vây quanh. Thế là, tiếp xuống liền thuận lý thành chương đã xảy ra Vương Linh Nhi và ở tuyển tú lầu dạng này đến tiếp sau công việc. Dựa theo cố định sắp đặt, Vương Linh Nhi đang chọn tú trong lâu tiếp nhận hàng loạt về cung đình lễ nghi cùng quy củ huấn luyện học tập, chỉ cần lại kiên nhận chờ đợi thời gian 10 ngày. Đợi cho bị coi là ngày hoàng đạo lương thần cắt nhật đến thời điểm, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, nàng liền có thể chính thức vào cung yết kiến thánh thượng rồi. Có ai nghĩ được, đối mặt như thế khó gặp một lần tuyệt hảo cơ hội, Vương Linh Nhi lại biểu hiện được cực kỳ mâu thuẫn. Thân mẫu, van cầu ngài khác nói thêm nữa. Dù thế nào, Linh Nhi đều kiên quyết sẽ không tiến cung đi tham gia cái gì tú nữ. Nếu ngài không nên ép bách con gái đi đường này lời nói, như vậy con gái thà rằng tự tay hủy đi chính mình tấm này khuôn mặt. Vương Linh Nhi thái độ thập phần kiên quyết, giọng nói cường ngạnh uy hiếp nói. Nghe vậy, Vương Mẫu tại chỗ khí sắc mặt một hồi trắng bệnh, kém chút một hơi chỉ hoãn không qua tới ngã xuống đất ngất đi. Ngươi thực sự là tức chết mẹ, ngươi có phải hay không trong đầu còn nhớ tới kia Chu Cương Liệt đâu? Hừ, hắn bất quá chỉ là chúng ta Vương ra một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu hộ vệ mà thôi, như thế nào và ngươi xứng? Thân mẫu hảo ý quên ngươi, thừa dịp sớm dẹp đi ý nghĩ này đi. Cho dù ngươi lợi hại tâm hủy đi chính mình như hoa như ngọc dung mạo, vì nương ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng hai người các ngươi cùng nhau. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực Vương thị, đối với mình tâm tư của con gái có thể nói là thấy rõ, nàng biết rõ con gái chi như vậy cố chấp, đơn giản chính là dứt bỏ không được cái đó gọi Chu Cương Liệt nam nhân. Đứng ở một bên nha hoàn Tiểu Trúc mắt thấy phu nhân cùng tiểu thư nhà mình làm cho mặt đỏ tới mang tai, trong lúc nhất thời câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm, đành phải chân tay luống cuống địa ngây người tại nguyên chỗ, đầy đủ không biết nên làm sao khuyên giải mới tốt. Ngay tại không khí này căng thẳng tới cực điểm lúc, đột nhiên chỉ thấy theo kinh trong quan phủ đội vàng đi tới một tư thế hiên ngang nữ lý thị vệ. Tên này nữ thị vệ đi vào Vương thị trước mặt, cung cung kính kính thi lễ sau bẩm báo nói: "Khởi bẩm Vương phu nhân, ngoài cửa phủ có một nam tử tự xưng là ngài trước kia phụ thượng hộ vệ, tên là Chu Cương Liệt, giờ phút này chính để xuất bái kiến ngài." Nguyên bản thì giận không kèm được Vương thị nghe xong lời này, lông mày trong nháy mắt chăm chú nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này Chu Cương Liệt không phải sớm liền rời đi rồi Triệu phủ sao? Bây giờ nhưng lại chạy trở về làm gì? Với lại chọn xuất hiện vào lúc này, đơn giản chính là có chủ tâm tìm phiền toái cho mình, loạn thêm. Một bên Vương Linh Nhi nghe được nói là Chu Cương Liệt đi tìm đến lúc, cặp kia ngập nước mắt to trong nháy mắt phát sáng lên, như hai viên lấp lóe bảo thạch bình thường, chớp chớp địa nháy không ngừng. Nàng đội vàng giơ tay lên, nhẹ nhàng địa lau rơi treo ở nơi khỏe mắt có ánh sáng long lanh nước mắt, nguyên bản như hoa đào gặp mưa khổ sở đáng thương trên gương mặt, giờ phút này lại có hơi nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, toát ra khó mà che giấu thần sắc kích động tới. Chỉ gặp nàng thân thể mềm mại run lên, không kịp chờ đợi muốn đứng dậy, như cùng một con nhẹ nhàng hồ điệp bình thường, thẳng tắp hướng phía môn khẩu lao ra. Đúng lúc này, tên kia tư thế hiên ngang nữ lý thị vệ lại đột nhiên vươn tay cánh tay, chặn Vương Linh Nhi đường đi. Nữ tử này mặt như băng sương, giọng kiên định nói: "Vương cô nương, xin thứ cho tiểu nhân vô lễ. Bây giờ ngài đã vào ở này tuyển tú trong lầu, dựa theo cung trong quy củ, ngài là tuyệt đối không thể thả hắn nam tử gặp nhau. Cho dù giờ khắc này ở bên ngoài cầu kiến người là đến từ ngài vương gia hộ vệ, vậy cũng chỉ có thể do tiểu tỷ ngài bên người thiếp thân nha hoàn, hoặc là ngài mẫu thân đại nhân tiến đến tiếp kiến." Nhìn thấy tình hình như vậy, ngồi ở một bên Vương Mẫu không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái kia ứng đối ra sao trước mặt cục diện này. Mới đầu, nàng trong lòng suy nghĩ dứt khoát liền để quan ở kinh thành phủ phái tới những thị vệ này nhóm đem Chu Cương Liệt cho xua đuổi rời khỏi nơi đây được rồi. Dù sao, dưới mắt Vương Linh Nhi lập tức liền muốn vào cung tham tuyển tú nữ, nếu tại thời khắc mấu chốt này tự nhiên đông ngang, làm ra một ít phiền toái không cần thiết cùng biến cô ra đây, kia thật đúng là lợi bất cập hại. Thế nhưng nghĩ lại, Vương Mẫu lại cảm thấy sự việc dường như không hề có đơn giản như vậy. Nhà mình con gái chi sở dĩ một mực đối với tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng chuyện này đủ kiểu không tình nguyện, muôn vàn mâu thuẫn, cuối cùng cũng là bởi vì cái đó tên là Chu Cương Liệt nam tử. Bởi vì cái gọi là cởi chung phải do người buộc chung, nếu như có thể nghị trăm phương ngàn kế thuyết phục Chu Cương Liệt chủ động rời khỏi kinh thành, đồng thời bảo đảm từ nay về sau cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt Linh Nhi, nói không chừng thật sự có thể nhường nữ nhi bảo bối của mình triệt để dẹp ý niệm này. Vậy kế tiếp nữ nhi của mình tiến cung sự việc chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi. Nghĩ đến đây, Vương Mẫu không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, Vương Mẫu lập tức mở miệng nói: "Vị đại nhân này, kia Chu Cương Liệt đích thật là ta Vương gia hộ vệ, liền từ thiếp thân đi gặp hắn một lần, hỏi một chút sở cầu chuyện gì." Nói xong, Vương Mẫu lại quay đầu đối với nha hoàn Tiểu Trúc dặn dò: "Tiểu Trúc, tiểu tỷ thì giao cho ngươi chiếu cố, như là tiểu thư xảy ra chuyện gì, duy ngươi là hỏi." "Đúng, phu nhân, nô tỳ nhất định chiếu cố tốt tiểu tỷ." Một bên nha hoàn vội vàng một lời đáp ứng nói. Căn dặn một câu về sau, Vương Mẫu này mới ra khỏi phòng, đi theo tên này nữ thị vệ tiến về bên ngoài phủ thấy Chu Cương Liệt, lưu lại một mặt thương tâm mở mịt Vương Linh Nhi. Tại quan ở kinh thành phủ đệ bên ngoài, Chu Cương Liệt đứng bình tĩnh đứng thẳng, hắn chắp tay sau lưng ở sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, sắc mặt bình tĩnh như nước, chính kiên nhẫn chờ đợi bị gọi đến vào trong. Ánh nắng rọi xuống ở trên người hắn, lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Nguyên bản, Chu Cương Liệt cho là mình muốn tiếp cận Đại Lương hoàng đế sự việc còn cần thời gian dài dằng dặc mới có thể có chỗ tiến triển, nhưng vận mệnh dường như vẫn là ưa thích trêu cả người. Ai có thể ngờ tới, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, chuyển cơ vậy mà liền như vậy không có dấu hiệu nào giáng lâm tại rồi trên người Vương Linh Nhi, điều này thực nhường hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thời gian lặng yên trôi qua, ngay tại Chu Cương Liệt trầm tư thời khắc, một ung dung hoa quý thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở ngoài cửa phủ. Người này đúng vậy Vương Mẫu, nàng thân mang hoa mỹ phục sức, trang dung tinh xảo, sau khi ánh mắt của nàng chạm tới giờ phút này đứng ở ngoài cửa phủ Chu Cương Liệt lúc, mặt trong nháy mắt toát ra một vòng khó mà che giấu chán ghét tình. Phải biết, nếu như không phải vì trước mặt cái này lê tởm đến cực điểm Chu Cương Liệt, nàng kia từ trước đến giờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối nàng vị mẫu thân này từ trước đến giờ đều là nói gì nghe nấy nữ nhi bà bối, như thế nào lại đột nhiên trở nên như thế ngỗ nghịch, thậm chí không tiếc khai thác tự mình hại mình như vậy cực đoan thủ đoạn đến uy hiếp nàng. Mỗi lần hồi tưởng lại những thứ này, Vương Mẫu lửa giận trong lòng thì không khỏi cháy hừng hực lên. Nghĩ đến đây, Vương Mẫu sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, nàng trừng mắt nhìn Chu Cương Liệt, không khách khí chút nào mở miệng chất vấn: "Chu Cương Liệt, ngươi chạy đến tới nơi này làm gì? Từ ngươi khi đó rời khỏi Triệu phủ một khắc kia trở đi, ngươi liền đã không còn là vương gia chúng ta hộ vệ. Với lại hiện nay, vương gia chúng ta căn bản cũng không cần cái gì hộ vệ." Nghe thấy lời ấy, Chu Cương Liệt kia nguyên bản giãn ra lông mày trong nháy mắt chặt chẽ bệnh lại cùng nhau, một đôi mày kiếm ở dưới trong đôi mắt hiện lên một tia hoài nghi và bất mãn. Hắn bén nhạy đã nhận ra Vương Mâu đối với thái độ mình cự chuyển biến lớn, so với quá khứ, giờ phút này Vương Mâu thái độ nào chỉ là ác liệt một ít, quả thực có thể nói là tràn đầy địch ý, nhưng mà, mặc dù trong lòng đã dấy lên lửa giận, nhưng Chu Cương Liệt biết rõ nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, vì thực phát hiện mình tỉ mỉ bày ra đã lâu đại kế, hắn cưỡng ép đem cố này phẫn nộ ép xuống, nỗ lực nhường mặt mũi của mình duy trì hoàn toàn như trước đây ấm áp nụ cười. Chỉ gặp hắn có hơi không người, giọng thanh khẩn nói: "Phu nhân, Chu Mỗ lần này đến đây, thực là có chuyện quan trọng tương lượng. Ta muốn cùng Linh Nhi cô nương gặp mặt một lần, có chút lời trong lòng muốn làm mặt báo cho biết tại nàng, mong rằng phu nhân có thể đáp ứng." Lời nói này nói ra miệng về sau, Vương Mẫu tấm kia nguyên bản thì căng thẳng mặt càng trở nên âm trầm như nước, khóe miệng có hơi dương lên, toát ra một vòng không che giấu chút nào cười nhạo chi sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Chu Cương Liệt điều thỉnh cầu này, nàng cảm thấy vô cùng chán ghét và tức giận. Phải biết, nữ nhi bảo bối của mình lại không lâu nữa liền muốn tham gia hoàng thành tuyển quay ra. Lần này tuyển tú cũng không bình thường, chính là vào cung diện thánh, may mắn người bị tuyển chọn đem sẽ trở thành đương kim thánh thượng phi tử, từ đây hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ, này không biết trời cao đất rộng Chu Cương Liệt lại đưa ra như thế hoang đường yêu cầu, nếu như thật làm cho Linh Nhi tại vào cung chức và nam tử gặp nhau, vạn nhất việc này lan truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị hỏng rồi Linh Nhi danh dự. Một khi truyền đến thánh thượng trong hai, trêu đến Long Nhan giận dữ, không chỉ Linh Nhi khó bảo toàn tính mạng, chỉ sợ cũng ngay cả tất cả vương gia đều có khả năng gặp tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, Vương Mẫu không khỏi trong lòng run lên, lo lắng hắn cùng Chu Cương Liệt ở giữa nói chuyện sẽ bị cái khác có lòng người nghe được, theo bản năng mà quay đầu hướng phía cửa phủ mấy tên nữ thị vệ nhìn lại. Tục ngữ có câu hài vách mạch rừng, Linh Nhi sắp vào cung tham dự tuyển tú, vạn nhất tuyển chọn rồi bị ở lại trong cung hầu hạ bệ hạ, cũng không thể để người có cơ hội để lợi dụng được. Vì để tránh cho nàng và Chu Cương Liệt ở giữa trận này nói chuyện dẫn phát phiền toái không cần thiết, càng không thể để người nắm được cán mượn cơ hội sinh sự, Vương Mẫu con mắt hơi chuyển động, lập tức có rồi chủ ý, nàng quyết định tìm một chỗ nơi yên tĩnh, sẽ cùng này Chu Cương Liệt hảo hảo lý thuyết một phen. "Chu Cương Liệt, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, có lời gì đến cùng địa phương khác lại nói." Dứt lời, Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn một chút phụ cận, khởi hành hướng phía một bên một cái âm u cái hẻm nhỏ đi đến. Thấy thế, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, đi theo Vương Mẫu sau lưng. Chương 91. Bóp chết Vương Mẫu, chuyển hóa xương quỷ quan ở kinh thành phủ. Hẻm nhỏ âm u bên trong, Vương Mẫu cùng Chu Cương Liệt đứng ở vách tường thả xuống trong bóng tối, bốn phía không hề có những người khác thân ảnh. "Chu Cương Liệt, ngươi thật chẳng lẽ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả sao? Linh Nhi hiện nay thế nhưng hoàng thành tú nữ thân phận, chỉ cần nàng thành công trúng tuyển, vậy liền mang ý nghĩa Linh Nhi tức sẽ thành đường kim thánh thượng phi tử. Trừ ra bệ hạ bản thân bên ngoài, cái khác nam tử đều không tư cách cùng nàng gặp nhau, như thế nào ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy? Nếu như trong lòng ngươi vẫn còn tồn tại một tia đối với Linh Nhi tình nghĩa, tình cảm chân thực không muốn hại nàng, kia theo ta thấy, ngươi hay là mau rời khỏi kinh thành, đi được càng xa càng tốt, từ đây về sau, Thiết Mạc sẽ cùng nàng sinh ra bất luận cái gì liên quan." Vương Mẫu vẻ mặt vẻ lạnh lùng, luôn từ sắc bén giải thích, lòng tràn đầy kỳ vọng Chu Cương Liệt có thể nhận rõ hiện thực, biết khó mà lui, tốt nhất năng lực chủ động rời đi, không còn đau khổ dây dưa Linh Nhi. Như thế như vậy, có lẽ theo thời gian trôi qua, Linh Nhi viên kia nóng bỏng trái tim sẽ dần dần lạnh đi, quên mất đoạn này tình thương, thanh thản ổn định địa biến thành bệ hạ hoàng phi. Nghe thấy lời ấy, Chu Cương Liệt cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt có hơi chớp động, để lộ ra một vòng hàn ý, hắn dùng lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Vương Mẫu, chưa hề lùi bước tâm ý hơi ngưng lại sau đó, Chu Cương Liệt chậm rãi mở miệng nói: "Phu nhân, ngài sợ là có chỗ hiểu lầm. Lần này ta chuyên đuổi tới nơi đây, cũng không phải là mưu toan đem Linh Nhi mang đi, chỉ là có chút lời trong lòng, không phải đơn độc nói với nàng không thể. Nếu là ít của ta lần này khuyên giải, chỉ sợ Linh Nhi khó mà cam tâm tình nguyện vào cung tuyển tú, thậm chí còn có thể nhất thời xúc động, làm ra chút ít bất chấp hậu quả chuyện ngu xuẩn tới. Đợi đến lúc đó, chỉ sợ hối hận cũng không kịp." Nói đến chỗ này, Chu Cương Liệt giọng nói có chút dừng lại. Nhíu mày, đôi mắt cụp xuống, dường như trong đầu nhanh chóng suy tư điều gì. Ít khi sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước mặt Vương Mẫu, chậm rãi nói: "Phu nhân, mời ngài cần phải tin tưởng thành ý của ta. Tất nhiên này quan ở kinh thành phủ lập xuống quy củ, nghiêm cấm bằng sắc lệnh tú nữ và nam tử gặp mặt, như vậy tại hạ liền nghĩ đến cái biện pháp, viết một phong thư tín giao cho phu nhân ngài, thỉnh cầu ngài chuyển giao cho Linh Nhi cô nương. Đợi Linh Nhi nhìn qua nội dung trong bức thư, chắc hẳn nàng liền có thể hiểu chuyện, không còn tùy hứng hồi nháo, mà là sẽ an tâm tiến cùng tham gia tuyển tú. Vương Linh Nhi vào cung tuyển tú chuyện này đối với Chu Cương Liệt mà nói cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến hắn lần này đến đây kinh thành muốn đạt thành trọng đại tầm nhìn. Như thế khó được kỳ ngộ bày ở trước mắt, hắn lại có thể nào xem thường bỏ cuộc?" Nương tựa theo ngày bình thường đối với Vương Linh Nhi hiểu rõ, Chu Cương Liệt biết rõ lần này tiến cung tuyển tú tuyệt không phải xuất từ nàng bản ý nguyện của người, nhất định là thụ trước mặt vị này Vương Mẫu bức bách bố trí. Tại đây trùng tâm không cam tình không nguyện tình hình phía dưới, Vương Linh Nhi rất có thể sẽ hành sự lỗ mãng, làm ra chút ít mất lý trí hành vi. Do đó, vì để tránh cho Vương Linh Nhi bởi vì nhất thời hồ đồ mà làm ra việc ngốc, từ đó ảnh hưởng đến này kiếm không dễ cơ hội thật tốt. Chu Cương Liệt cảm giác được mình vô luận như thế nào đều muốn ra mặt hảo hảo trấn an một chút tâm tình của nàng mới được. Nghe xong Chu Cương Liệt sau khi giải thích, Vương Mẫu tấm kia nguyên bản coi như đoan trang tú lệ khuôn mặt giờ phút này lại bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi bặm mẹo, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hắn lời nói cực không hài lòng. Phải biết, nếu như thật làm cho Linh Nhi và Chu Cương Liệt có dù là chỉ tự phiến ngữ giao lưu, hay là nhận được một phong thư tín, kia Linh Nhi chắc chắn cả ngày lẫn đêm tưởng niệm không thôi. Kể từ đó, chẳng phải là sẽ lệnh bốn là một đoàn gây rối cái bẫy mặt càng thêm khó mà thu thập, càng sẽ thật sâu kích thích đến Linh Nhi nội tâm. Nghĩ đến đây, Vương Mẫu cố nén tức giận trong lòng, đối với Chu Cương Liệt lạnh giọng cự tuyệt nói: "Chu Cương Liệt, ngươi nghe cho kỹ, dù thế nào ta cũng sẽ không cho phép ngươi cùng Linh Nhi lại có bất kỳ hình thức lui tới. Ta Vương gia tuy nói không gọi được phú khả địch quốc, nhưng cũng coi là có chút tài sản. Chỉ cần ngươi gật đầu nhận lời từ đây rời khỏi Linh Nhi, cũng bảo đảm vĩnh viễn sẽ không tiếp tục cùng nàng gặp nhau, ta vui lòng xuất ra 1 vạn lượng bạch ngân tặng cho ngươi, không biết ý ngươi thế nào?" Dứt lời, Vương Mẫu mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Chu Cương Liệt, tâm kia mặt âm trầm thượng tràn đầy quyết tuyệt tâm ý, giống như không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Cảm nhận được Vương Mẫu kia kiên định không thay đổi thái độ sau đó, Chu Cương Liệt hai con ngươi có hơi lóe lên, lập tức sắc mặt tựa như cùng mây đen dày đặc giống như dần dần âm trầm xuống. Chỉ gặp hắn cặp kia hắc bạch phân minh trong con mắt, đột nhiên bắn ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát ý phát giác được chung quanh cũng không người lưu ý bên này tình huống lúc, Chu Cương Liệt đồng tử càng là hơn mạnh co rụt lại. Đúng lúc này, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, chỉ thấy Chu Cương Liệt đột nhiên gây khó khăn, cái kia giống như sắt thép đúc thành tráng kiện hữu lực cánh tay mạnh về phía trước nô ra, mở ra kia quả hương bổ lớn bàn tay, 5 cái phảng phất cốt thép cứng rắn ngón tay còn như điện chớp trong nháy mắt giữ lại Vương Mẫu kia xíu xiu yếu ớt cái cổ. Trong chốc lát, Vương Mẫu bị siết đến sắc mặt đỏ lên, hai mắt trợn lên, miệng há thật lớn, lại là ngay cả một tiếng động nhỏ đều không phát ra được. "Phu nhân, Chu Mỗ cho ngươi mặt mũi rồi đúng hay không?" Vương Mẫu sắc mặt tái nhợt, hai mắt trong nháy mắt xuất huyết, toàn bộ thân thể bị Chu Cương Liệt mạnh hữu lực cánh tay nhấc lên, hai tay gắt gao vớt Chu Cương Liệt cánh tay, hai chân trên không trung một hồi loạn đạp, trong miệng phát ra một hồi mơ hồ không rõ hà hà âm thanh. Giờ phút này, cảm nhận được khí tức tử vong Vương Mẫu không còn có vừa nãy kia cấu ngạo khí, trắng bệnh trong đôi mắt hiện đầy sợ hãi thật sâu, trong miệng không phát ra thanh âm nào, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Chu Cương Liệt, hy vọng Chu Cương Liệt nể tình Linh Nhi trên mặt mũi thả nàng một con đường sống. Thấy thế, Chu Cương Liệt che kín sát khí trên mặt lộ ra một tia cười tà. "Tất nhiên phu nhân không đồng ý, vậy sau này sẽ không cần đồng ý, Chu Mộ cái này tiễn ngài đoạn đường, đi đường bình an." Vừa mới nói xong, chỉ thấy Chu Cương Liệt ngón tay đột nhiên phát lực, trong khoảnh khắc bóp gãy Vương Mẫu cổ. Tiếp đó, Chu Cương Liệt tìm cái yên lặng góc, biến hóa ra đầu heo hình người yêu khu, đem Vương Mẫu thận trọng đặt ở trong bụng bảo vệ. Yên lặng trong ngõ tối, truyền đến một hồi chuột kéo kẹt âm thanh, cùng với chất lỏng vẩy ra đến vách tường tung tóe tiếng va chạm. Một bữa cơm công phu về sau, Chu Cương Liệt há mồm phun ra một đoàn nồng đậm âm hồn lực lượng, sau khi hạ xuống biến ảo thành Vương Mẫu bộ dáng, đúng vậy đã bị Chu Cương Liệt hóa thành xương quỷ Vương Mẫu. "Vương Phục Lâm tham kiến chủ nhân." Vương Mẫu tên thật gọi Vương Phục Lâm, hóa thành xương quỷ sau lập tức hướng Chu Cương Liệt cùng kính chào nói. Thấy thế, Chu Cương Liệt xuất ra nguyên hổ lưu lại huyễn hình phù giao cho xương quỷ Vương Phục Lâm, cũng đem vừa nay viết cho Vương Linh Nhi một phong thư tín cùng nhau đưa ra. "Người đem này mai huyễn hình phù phóng ở trên người, che lấp tự thân quỷ khí, sau đó lại đem phong thư này giao cho Linh Nhi." Chu Cương Liệt mở miệng phân phó nói. "Đúng, chủ nhân." Xương quỷ Vương Phục Lâm thần sắc cung kính tiếp nhận Chu Cương Liệt đưa tới gì đó, đáp lại một tiếng sau rời đi âm u hẻm nhỏ, quay trở về quan ở kinh thành phủ. Tuyển tú trong lầu, Vương Linh Nhi tâm trạng buồn bực nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt chờ đợi trong mang theo một tia chờ đợi. Mãi đến khi mẫu thân thân ảnh xuất hiện ở ngoài phòng, lúc này mới vui vẻ một ít. Bởi vì mẫu thân khẳng định nhìn thấy Chu ca ca rồi, Chu ca ca nhất định sẽ không bỏ rơi nàng, sẽ mang nàng rời đi nơi này, rời khỏi này không có tự do tưởng cao viện sâu. Một lát sau, hóa thành xương quỷ Vương Phục Lâm đi đến, trên mặt thái độ đống nhiên sửa đổi, thay đổi trước đó cường ngạnh tác phong, trở nên như đến kinh thành trước đó như vậy ôn nhu từ ái. "Mẫu thân." Vương Linh Nhi ánh mắt chớp động nhìn lên trước mắt Vương Phục Lâm, sáng ngời trong đôi mắt mang theo một tia chờ đợi. Thấy thế, xương quỷ Vương Phục Lâm hơi cười một chút. "Linh Nhi, quai nữ của ta nhi, trước đó là mẫu thân không đúng, mẫu thân không nên tiện tự làm chủ, thay ngươi lựa chọn ngươi muốn nhân sinh." Nói đến đây, xương quỷ Vương Mẫu trên mặt lộ ra một tia vẻ hãy náy, nói tiếp: "Linh Nhi, việc đã đến nước này, thân mẫu cũng không thể lực mang ngươi đi ra, vừa nãy thân mẫu gặp được Chu hộ vệ, trải qua một phen móc tim móc phổi trò chuyện, thân mẫu bị Chu hộ vệ thành ý chỗ đả động, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hiện tại hắn đã biết được việc này, cho ngươi lưu lại một phong thư tín, ngươi sau khi xem xong tự nhiên sẽ đã hiểu." Vừa mới nói xong, chỉ thấy Vương Mẫu từ trong ngực móc ra Chu Cương Liệt lưu lại thư tín, đưa tới. Thấy thế, Vương Linh Nhi mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một mặt ôn hòa hiền hòa mẫu thân, cảm giác mình đang nằm mơ giống như. Mẫu thân khi nào trở nên như vậy ôn nhu? Vừa nãy còn không phải thế sao bộ dáng như vậy? Chẳng qua, mẫu thân trở nên như vậy thông tình đạt lý, Vương Linh Nhi là rất cao hứng, chí ít nàng có thể cảm giác được mẫu thân cùng nàng là một lòng rồi. "Thân mẫu ngài không cần quá lo lắng, Chu ca ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Linh Nhi." Vương Linh Nhi nội tâm đối với Chu Cương Liệt tràn đầy tin tưởng vô điều kiện, chỉ cần Chu Cương Liệt xuất hiện, Vương Linh Nhi cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy dũng khí cùng lực lượng, không còn e ngại. Đối với mẫu thân mình an ủi một câu về sau, Vương Linh Nhi nhận lấy mẫu thân phong thư trong tay, mở ra sau cẩn thận đọc. "Linh Nhi, ngươi vào cung sự việc Chu ca ca đã hiểu rõ rồi, ngươi chớ phải sợ, cũng không cần lo lắng, hảo hảo nghe theo mẹ ngươi sắp đặt, vào cùng sau tùy cơ ứng biến, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra, sẽ không để cho ngươi nhận chút nào làm hại. Còn nhớ ta và ngươi nói qua tiểu dã chư chuyện xưa sao? Tiểu dã chư là bạn tốt của ta, là một tâm địa thập phần thiện lương yêu quái, ta đi tìm hắn giúp đỡ, có rồi tiểu dã chư giúp đỡ, liền xem như kia đại lương hoàng đế cũng không thể ngăn cản chúng ta cùng nhau, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đọc xong Chu Cương Liệt lưu lại thư tín về sau, Vương Linh Nhi nội tâm trong nháy mắt ấm áp, tràn đầy lực lượng vô tận, sợ hãi của nội tâm trở thành hư không. Ta liền biết Chu ca ca nhất định sẽ không bỏ rơi Linh Nhi, sẽ nghĩ biện pháp cứu Linh Nhi. Chu ca ca, Linh Nhi chờ ngươi. Vương Linh Nhi đem Chu Cương Liệt lưu lại thư tín thật chặt ôm ở ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bị Chu Cương Liệt lưu lại thư tín trấn an qua đi, Vương Linh Nhi thay đổi trước đó u buồn trạng thái, cả người thể xác tinh thần lại lần nữa trở nên thoải mái lên, trên mặt tươi cười rạng rỡ, tươi đẹp động lòng người. Thông qua xương quỷ vương mẫu cảm ứng, Chu Cương Liệt biết được Vương Linh Nhi thể xác tinh thần biến hóa, cũng coi như triệt để yên tâm tiếp theo. Tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được, và Vương Linh Nhi vào cùng về sau, liền có thể áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Vì Vương Linh Nhi nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, Chu Cương Liệt cũng không lo lắng nàng sẽ không được tuyển, trừ phi kia đại lương hoàng đế mắt mù. Nghe nói kia đại lương hoàng đế đã 56 tuổi, tuổi như vậy còn muốn nhìn hạ chỉ tiến hành hoàng thành tuyển tú, tất nhiên là đồ háo sắc, đối mặt Vương Linh Nhi như vậy tựa thiên tiên dung mạo, dường như là người được mùi cá tanh miêu nhi, nếm đến thiên địa linh vật hương vị Chu Cương Liệt, tất nhiên sẽ tâm động không ngừng, há có buông tha lý do. Đem Vương Linh Nhi sự việc giải quyết về sau, Chu Cương Liệt hài lòng quay trở về trấn Ma Ti. Bây giờ chuyện xuất hiện chuyển cơ, này trấn Ma Ti chức vị cũng không cần thiết tấn thăng rồi, Bạch Ngân trấn ma sứ thân phận đã đủ rồi, tại đi lên tấn thăng đến Hoàng Kim trấn ma dùng cũng không phải dễ dàng như vậy, cần thời gian giải tích lũy tháng ngày, còn phải trải qua một loạt khảo nghiệm, quá phiền toái, chẳng bằng sống cho qua ngày. Vừa về đến trấn Ma Ti bên trong, đã có người thật giống như đã sớm chờ đợi Chu Cương Liệt bình thường, lập tức tìm tới cửa. Chu đại ca có ở nhà không? Ngoài phòng, một đạo quen thuộc ân cần thăm hỏi âm thanh truyền đến. Chính trong phòng nghỉ ngơi Chu Cương Liệt nghe được có người gõ cửa, lập tức mở cửa đến nhìn lên. Trông thấy ngoài phòng thân ảnh quen thuộc về sau, khóe miệng có hơi dương lên, trong ánh mắt mang theo không hiểu ý vị. Người vừa tới không phải là người khác, chính là năm đó tại Hắc Thạch thôn theo Chu Cương Liệt trong tay đảo tẩu Vương Tiểu Tam. Vương Minh, hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới, tìm ta có chuyện gì? Chu Cương Liệt cười tủm tỉm hỏi. Chu đại ca, nghe nói ngươi tấn thăng Bạch Ngân trấn ma sứ rồi, tiểu đệ hôm nay trùng hợp đi ngang qua, nhớ ra đoạn thời gian trước từng đã đáp ứng Chu đại ca mời ngươi ăn rượu, vừa vặn mượn cơ hội này thay Chu đại ca hảo hảo chúc mừng một phen. Vương Tiểu Tam ánh mắt chân thành nhìn Chu Cương Liệt, giải thích tới đây mục đích. Theo Vương Tiểu Tam, Chu Cương Liệt năng lực tại ngắn ngủi một tháng thời gian trong thì tấn thăng đến rồi Bạch Ngân trấn ma sứ, một thân thực lực mạnh mẽ, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ biến thành Hoàng Kim trấn ma dùng, biến thành trấn ma ti trong người làm mưa làm gió. Lúc này, tình cờ là làm sâu sắc giữa hai người hữu nghị tốt nhất lúc, nếu như chờ Chu Cương Liệt đã trở thành Hoàng Kim trấn ma dùng, địa vị tôn sùng, thân phận cao quý, chỉ ở bốn đại đường chủ phía dưới, đến lúc đó Chu Cương Liệt có thể không nhất định để ý hắn rồi. Nghe Văn Vương Tiểu Tam ý đồ đến về sau, Chu Cương Liệt ánh mắt có hơi lấp lóe, không chút do dự một lời đáp ứng. Vương Minh đệ ngược lại là có lòng, đã ngươi tình cảm chân thực cầm Chu Mỗ làm bằng hữu, kia Chu Mỗ cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, ngày sau nếu là có cần phải Chu Mỗ chỗ, cứ mở miệng là được. Chu Cương Liệt đối với Vương Tiểu Tam tâm tư thấy rõ, trong lòng mang theo trêu đùa tâm tư cam kết. Đơn thuần con mồi cũng không biết thợ săn đang ở trước mắt, tùy thời tùy chỗ đều sẽ mất mạng. Loại cảm giác này nhường Chu Cương Liệt vô cùng hưởng thụ, hắn rất muốn nhìn đến Vương Tiểu Tam biết mình thân phận chân thật sau trong nháy mắt đó biểu hiện ra tâm trạng, là có nhiều đặc sắc. Chu đại ca, ngươi đây là đáp ứng. Đối với Chu Cương Liệt như thế quả quyết trả lời, Vương Tiểu Tam nét mặt hơi chấn động một chút, nhất thời không có phản ứng. Này đáp ứng cũng quá nhanh rồi, hẳn là Chu đại ca thật lấy chính mình trở thành hắn chết đi đệ đệ, nếu là như vậy, vậy nhưng thật tốt quá. Vương Tiểu Tam âm thầm mừng rỡ. Đi thôi. Hôm nay vừa bạn vô sự, huynh đệ ta hai liền đi uống một chén. Chu Cương Liệt thân mật vỗ vô Vương Tiểu Tam bả bay, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Vương Tiểu Tam trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, cười cười, Chu đại ca, trước khi tới ta đã phân phó tiện nội trong nhà đốt đi một bàn thức ăn ngon, liền đợi đến Chu đại ca đồng ý. Để tỏ lòng thành ý của mình, Vương Tiểu Tam trực tiếp mời Chu Cương Liệt đi trong nhà ăn uống, cứ như vậy, càng lộ ra chân thành. Nghe nói đến tiện nội hai chữ này về sau, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, hơi kinh ngạc nói: "Vương huynh đệ thành thân?" Vương Tiểu Tam cười ha ha, nhường Chu đại ca chê cười, tiểu đệ vừa thành thân nửa năm. Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu, khoe miệng mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường. "Không tệ, không tệ. Vương huynh đệ có phúc lớn, hôm nay ngược lại là muốn nếm thử đệ muội tay này rồi." Dứt lời, hai người vừa nói vừa cười, sóng vai mà đi, rời đi trấn Ma Ti. Chương 92 dẫn họa nhập thất, hồi ức quá khứ kinh thành. Ánh hoàng hôn như một quả chín mùi quả hồng, lung lay sắp đổ địa treo ở phía tây đường chân trời bên trên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống, đem cả vùng nhuộm thành một mảnh tranh hồng. Theo thái dương dần dần lặn về tây, hoàng hôn lặng yên giáng lâm, cho tòa này náo nhiệt thành thị phồn hoa bịt kín rồi một tầng thần bí mà mông lung mạng che mặt. Mờ tối hẻm nhỏ tựa như một cái uốn lượn quanh cỏ rắn, lặng lặng địa nằm tại đường phố chính bên cạnh. Lúc này, hai thân ảnh chính chậm rãi theo trên đường phố chính đi tới, tiếng bước chân của bọn họ tại hẻm nhỏ yên tĩnh lộ ra được đặc biệt rõ ràng. Chu đại ca, vòng qua phía trước đầu này hẻm nhỏ liền đến nhà ta. Đi tại phía trước, Vương Tiểu Tam quay đầu, vẻ mặt tươi cười chỉ vào hẻm nhỏ cuối cùng gian kia hơi có vẻ trần cựu nhà gỗ, nhiệt tình hướng sau lưng Chu Cương Liệt giới thiệu. Chu Cương Liệt khẽ gật đầu, ánh mắt khác thường nhìn trước mắt cái này lòng nhiệt tình trấn ma ti đồng nghiệp, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Vương Minh đệ thật sự là quá khách khí, quá nhiệt tình, chúng ta đi mau mau, cũng đừng làm cho đệ muội trong nhà chờ đến sốt ruột rồi. Chu Cương Liệt thúc giục rồi một câu. Đang khi nói chuyện, hai người bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau liền đi tới hẻm nhỏ cuối cùng nhà này trạch viện trước. Nay tòa trạch viện mặc dù không lớn, nhìn qua còn có một chút trần cựu, nhưng lại dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, để lộ ra một loại ấm áp khí tức. Tiểu Liên, ta trở về. Vương Tiểu Tam nhẹ nhàng địa đẩy ra cửa sân, hướng phía trong phòng nhu thanh hô. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Đúng lúc này, một người mặc màu xám tạp dề cô gái trẻ tuổi từ trong phòng bếp bước nhanh đi ra. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý địa sắn ở sau, mấy sợi tóc nghịch ngợm rủ xuống tại gò má hai bên, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người thái độ. Chỉ gặp nàng động tác thành thạo mà hiền lành địa xoa xoa trên tay nhiễm bọt nước, sau đó ngẩng đầu lên, cặp kia đôi mắt to sáng ngời giống như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh tinh bình thường, tràn đầy nhu tình mật ý khi thấy đứng ngoài cửa trong lúc, trên mặt ngay lập tức tách ra một vòng như hoa nụ cười sáng lạ, âm thanh ôn nhu địa đáp lại nói, "Tam ca, ngươi có thể tính trở lại đến rồi. Khách người tới không có nhà." Nói chuyện cô gái trẻ tuổi đúng vậy Vương Tiểu Tam nửa năm trước cưới vào cửa vợ, Bạch Tiểu Liên. Nàng là phụ cận bán rau lào ông trí nữ, tuy không phải xuất thân từ nhà đại phú đại quý, nhưng khuôn mặt mỹ lệ, không tì vết chút nào, lại trời sinh tính dịu dàng hiền thụ, thật sự là làm vợ không có hai nhân tuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Tiểu Liên đối với bà hôm nay trong nhà có khách tới chơi sự tình đã sớm biết. Đến rồi, đồ ăn đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Rượu có hay không có đánh tới? Vương Tiểu Tam vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Liên, trên mặt giờ phút này chính tràn đầy hạnh phúc hào quang, trong lòng âm thầm cảm thán, năng lực có như vậy hiền lương thục đức thê tử làm bạn tả hữu, đời này còn cầu mong gì? Yên tâm đi, Tam ca, hết thảy đều đã sắp đặt thỏa đáng. Đồ nhắm rượu sẵn sàng, chỉ đối đãi các ngươi trở về lục dụng. Bạch Tiểu Liên hơi cười một chút, ánh mắt hiền lành trên dưới đánh giá đến chạm sau lưng Vương Tiểu Tam cái đó cao lớn thân ảnh, sau đó nhẹ giọng đáp. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Tam thỏa mãn gật đầu, cất bước đi vào trong nhà, cũng đưa tay hướng phía sau lưng theo sát lấy cùng nhau vào nhà Chu Cương Liệt chỉ đi, mở miệng đối với Bạch Tiểu Liên giới thiệu, "Tiểu Liên, vị này là Chu đại ca, chính là ta trong trấn Ma Ti kết giao bạn thân." Giới thiệu xong xuôi Chu Cương Liệt sau đó, Vương Tiểu Tam đúng lúc này lại xoay người sang chỗ khác, chỉ hướng bên cạnh mình thê tử, đối vẫn lập ở trước cửa Chu Cương Liệt nói ra, "Chu đại ca, vị này liền là của ta tiện nội Bạch Tiểu Liên." Vương Tiểu Tam cười rạng rỡ giới thiệu nhìn, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần đắc ý, đứng ở bên cạnh hắn Bạch Tiểu Liên khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp lóe ra qua mang, rất nhanh liếc qua Chu Cương Liệt, chợt tách ra một sán lạn mà nhiệt tình nụ cười, giọng dịu dàng nói ra, "Thiếp thân Bạch Tiểu Liên gặp qua Chu đại ca, Chu đại ca mau mau mời vào trong phòng ngồi xuống nghỉ chân một chút đi." Nói xong, nàng nhẹ nhàng nghiêng người sang đi, đem sau lưng bày ra chỉnh tề cái bàn triển lộ ra. Chu Cương Liệt thấy thế, khoe miệng không khỏi hướng lên giơ lên, liệt ra một vòng cởi mở nụ cười, kia một ngụm trắng toát như tuyết răng tại dưới ánh nến có vẻ đặc biệt chói lóa mắt. Hắn chắp tay thở dài, cười lấy ngồi đáp, "Đệ muội thực sự là quá khách khí. Hôm nay tùy tiện trước tới bái phòng, ngược lại là quấy rầy đến hai vị." Nói xong, liền đệ bước nhanh chân đi vào trong nhà, hào không câu thúc điệu đặt mông ngồi ở kia trường hơi có vẻ trần cựu lại lau được sạch sẽ gọn gàng một trên mặt ghế. "Chu đại ca nói gì vậy nha, ngươi năng lực đại giá đến dự hàn xá, đây chính là ta cùng với Tam ca vô thượng binh quan đấy." Bạch Tiểu Liên nhẹ nhàng giơ động đầu, khắp khuôn mặt là khiêm tốn chi sắc, giọng thành khẩn đến cực điểm. Lúc này, luôn luôn đứng ở bên cạnh nhìn Vương Tiểu Tam mắt thấy nhà mình vợ như thế thông tình đạt lý, tự nhiên hào phóng, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi hoan hỉ cùng chân an, ngay cả vội mở miệng thúc giục nói, "Tiểu Liên, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi đem rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên, cũng không thể nhường Chu đại ca ở chỗ này làm chờ lấy." Nghe được chồng phân phó, Bạch Tiểu Liên ngoan ngoãn gật gật đầu ứng tiếng nói, "Được rồi, tướng công, các ngươi chờ một lát, thiếp thân này đi chuẩn bị ngay." Dứt lời, nàng dây rủa xíu xiu mềm mại vòng eo, như là một hồi gió nhẹ hướng phía phòng bếp bước nhanh tới. Vương Tiểu Tam thì xoay người lại, ý cười đầy mặt nhìn Chu Cương Liệt, thập phần hào sảng nói ra, "Chu đại ca, tới tới tới, hai anh em ta trước hào hào uống mấy chén." Nói xong, Vương Tiểu Tam đem trên bàn cất đặt một tiểu vò rượu để lộ. Trong chốc lát, mùi rượu thơm theo đàn miệng tiêu tán mà ra, tỏa ra mê người mùi rượu. Vương Tiểu Tam lấy ra hai con bát sứ, tự mình đem rượu đổ vào trong chén, đựng hai đầy chén lớn về sau, đem bên trong một bát đẩy lên rồi Chu Cương Liệt trước mặt. "Chu đại ca, chúc mừng ngươi tấn thăng Bạch Ngân trấn ma sứ, này một bát ta Vương Tiểu Tam kính ngươi." Ngược lại hết say rượu, Vương Tiểu Tam bưng lên trước mặt rượu, hướng Chu Cương Liệt mời rượu nói. Thấy thế, Chu Cương Liệt mỉm cười bưng lên trước mặt rượu, đồng dạng giơ lên. "Vương Minh quá khách khí, việc này không đáng giá nhắc tới, uống rượu." Vừa mới nói xong, hai người đồng thời đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, phát ra một hồi vui sướng chập chờn âm thanh. Lúc này, Bạch Tiểu Liên đem sớm đã chuẩn bị xong thức ăn nhất bưng lên bàn. Có thịt kho tàu gà, đại móng giò, thịt cá đều có, cộng thêm mấy bản tiểu thái, mặc dù cũng không phải mười phần phong phú, nhưng năng lực khiến người ta cảm thấy trong đó tràn đầy thành ý. Hai người ngồi vây quanh tại trước bàn, đại đồng cắn ăn địa ăn lấy hương khí bốn phía nông gia mỹ thực, trong tay giơ cao chén rượu, thoải mái địa đau nhức uống rượu ngon. Bọn họ vừa ăn vừa uống, trong miệng còn không ngừng địa tán gẫu việc nhà việc vặt, bầu không khí thoải mái mà hòa hợp. Tràn đầy phấn khởi thời khắc, hai người bắt đầu riêng phần mình giảng thuật từ bản thân đã từng chạm yêu trừ ma những kia kinh tâm động phách trải nghiệm. Một chuyện xưa tiếp lấy một chuyện xưa, đặc sắc vô song, làm cho người vô an tán dương. Theo thời gian trôi qua, quan hệ giữa bọn họ nhanh chóng ấm lên, bất chi bất giác liền đã thân mật vô gian, qua lại vì gọi nhau huynh đệ. Bọn hắn lúc này chỉ hận lẫn nhau gặp nhau hận muộn, hận không thể năng lực sớm một chút quen biết hiểu nhau. Qua ba lần rượu sau đó, Vương Tiểu Tam nguyên bản trắng nõn khuôn mặt dần dần nổi lên ửng hồng chi sắc, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly, hiện nhưng đã có mấy phần say. Nhưng mà, ngay tại hai người riêng phần mình hồi ức cũng đàm luận lên một ít quá khứ sự tình lúc, Vương Tiểu Tam sắc mặt lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa vi diệu. Cái kia nguyên bản vì rượu cồn ảnh hưởng mà hơi có vẻ hồng nhuận khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, biến đến vô cùng nặng nề, giống như trong lòng đang nghẹn lấy một cô không cách nào phát tiết ngập trời oán khí. Nhìn thấy Vương Tiểu Tam bộ dáng như vậy, Chu Cương Liệt như có điều suy nghĩ, ánh mắt có hơi chớp động, trên mặt lộ ra dối trá ân cần tình. Chỉ gặp hắn hết sức phối hợp hỏi, "Tam huynh đệ, ngươi làm sao? Vừa mới còn rất tốt, sao đột nhiên thì mất hứng? Có phải hay không trong đầu cất giấu cái gì khó tả tủi thân?" "Ngươi cũng đừng giấu ở trong lòng," một mực với Chu Mỗ nói ra, "chỉ cần Chu Mỗ đủ khả năng, định sẽ vì ngươi làm chủ." Nghe được Chu Cương Liệt như thế chân thành hỏi, Vương Tiểu Tam ánh mắt chớp động, trong mắt lóe lên một đạo hào quang cừu hận, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua như chớp giật trước mắt. "Hôm nay mời Chu Cương Liệt đến trong nhà ăn uống, bản ý chính là muốn kết giao Chu Cương Liệt tên này Bạch Ngân Chấn Ma Sứ." Mượn chén choáng đem chính mình bi thảm trải nghiệm nói ra, dẫn tới Chu Cương Liệt đồng tình, về sau nếu là có cơ hội, tự nhiên có thể nước chảy thành sông mời Chu Cương Liệt cùng nhau chém giết đầu kia dã chư yêu, thay cha mưu báo thù rửa hận. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Tam trên mặt lộ ra vô hạn bi thương, ai thán mở miệng nói: "Chu đại ca, ngươi có chỗ không biết, trên người của ta gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, cửu hận này làm ta ăn ngủ không yên, ngày tư đêm không thể chợp mắt." Vương Tiểu Tam sắc mặt thống khổ rót cho mình một chén rượu, giải thích nói. Chu Cương Liệt khẽ miệng nổi lên một tia mịt mờ ý cười, giả bộ như không biết: "Tam huynh đệ, là dạng gì cửu hận lại để ngươi đau khổ đến tận đây, ngươi cho Chu Mỗ nói một chút, nếu là có thể, Chu Mỗ tối nay liền giúp ngươi báo thù này." Chu Cương Liệt thập phần nghĩa khí vô vô bộ ngực, chứng chặt đàng hoàng bảo đảm nói. Mấy bát rượu vào trong bụng, tâm trạng đã ấp ủ đúng chỗ, bầu không khí cũng tô đậm đến rồi đỉnh điểm. Vương Tiểu Tam hai mắt phím hồng, đột nhiên nắm tay thành quyền, một quyền nện ở trên bàn, dọa Chu Cương Liệt giật mình. "Chu đại ca, thực không dám dầu dếm, tiểu đệ ta vốn là Thiên Vũ quận Hắc Thạch thôn người, bách dưới sự bất đắc dĩ lúc này mới ly biệt quê hương đi vào kinh thành." Vương Tiểu Tam dường như nhớ tới quá khứ sự tình, trên mặt cừu hận càng phát ra nồng đậm lên. "Ồ, Hắc Thạch thôn, không phải là năm đó nghe đồn bị dã chư yêu đồ thôn cái đó Hắc Thạch thôn?" Chu Cương Liệt mắt sáng lên, ra vẻ kinh ngạc nói: "Chu đại ca, ngươi cũng biết năm đó Hắc Thạch thôn phát sinh trường diệt tuyệt nhân tính thảm họa?" Vương Tiểu Tam dò hỏi. Chu Cương Liệt nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình từng nghe nói, cũng có nghe qua, ta còn nghe nói đoạn thời gian trước Thiên Vũ thành cũng bị yêu ma đổ, trong đó có kia dã chư yêu bóng dáng. Nói đến đây, Vương Tiểu Tam tâm trạng đột nhiên trở nên kích động lên. "Chu đại ca, không cần hoài nghi, Thiên Vũ thành đổ thành sự tình chính là kia dã chư yêu làm, đồng thời, vì tiểu đệ đối với kia dã chư yêu hiểu rõ, kia dã chư yêu thập phần xảo trá, có phi phàm trí lực, thường thường sẽ làm ra làm cho người khó mà đoán trước sự việc, sẽ không dễ dàng rời khỏi loài người thành trấn." Nghe vậy, Chu Cương Liệt thần sắc khẽ động, thấp giọng hỏi: "Tam huynh đệ, làm sao mà biết?" Vương Tiểu Tam trong đôi mắt lộ ra một sợi cơ trí quan mang, chậm rãi giải thích nói: "Năm đó, kia dã chư yêu đồ Hắc Thạch thôn về sau, đối mặt trấn ma ti đuổi bắt không chỉ không có đào tẩu, ngược lại ẩn nấp đến rồi Thiên Vũ thành, dẫn đến sau đến Thiên Vũ thành bị yêu ma chỗ đổ, cử động lần này đủ để chứng minh đầu kia dã chư yêu có phi phàm trí lực, biết được chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Thiên Vũ thành bị đổ cũng đã chứng minh tiểu đệ suy đoán." Nói đến đây, Vương Tiểu Tam ánh mắt lấp lóe, mang trên mặt tự tin mãnh liệt, nói tiếp: "Chu đại ca, ngươi tin hay không, đầu kia dã chư yêu đổ thành về sau, đại đa số người đều cho rằng kia dã chư yêu sẽ chạy trốn tới Hắc Sơn đi, hay là một ít hai lui tới vắng vẻ nơi, nhưng tiểu đệ cũng không cho rằng như vậy, tiểu đệ dường như có thể kết luận, đầu kia dã chư yêu giờ phút này thì ẩn nấp ở kinh thành bên trong." Vương Tiểu Tam giọng nói thập phần chắc chắn nói. Nghe được Vương Tiểu Tam phỏng đoán về sau, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, bị người tán dương: "Tam huynh cao kiến, ta tin ngươi, ngươi người mang sai như thế thấy, tương lai tất thành đại sự." Nghe vậy, Vương Tiểu Tam cười khổ một tiếng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói: "Chu đại ca quá khen, tiểu đệ tư chất có hạn, trà trộn đến nay mới chỉ là huyền thiết chấn ma dùng, cái nào so ra mà vượt Chu đại ca một tháng thì tấn thăng bạch ngân rồi, tiểu đệ nếu là có Chu đại ca bản lãnh như vậy, cũng không trở thành phí thời gian đến nay, thân phụ huyết hải thâm cửu mà không được báo." "Tam huynh, ngươi cùng kia dã chư yêu có thủ?" Chu Cương Liệt bưng lên rượu trên bàn bắt uống một hơi cạn sạch. "Nào chỉ là có thủ, quả thực là thủ không đội trời chung, năm đó kia dã chư yêu giết cha mẹ ta, ăn hắn huyết nục, đều là tại ta ngay dưới mắt, tận mắt nhìn thấy, chỉ hận năm đó không có hiện tại như vậy vũ lực, không thể đem kia dã chư yêu chém giết tại dã thú chưa thành yêu thời điểm." Nói đến đây, Vương Tiểu Tam mang trên mặt thật sâu vẻ hối tiếc, tiếp lấy đối với Chu Cương Liệt kể khổ nói: "Nhớ năm đó, kia dã chư yêu còn chỉ có như thế đại, chỉ có ngần ấy đại, không đủ 20 thước." Vương Tiểu Tam một bên nói, một vừa đưa tay qua tay nhìn. "Nhớ mang máng sáng sớm hôm đó, ta cùng cha tại dã chư lĩnh bố trí trong cạm bẫy bắt sống đầu kia dã chư yêu, khi đó dã chư yêu thực sự là yếu, yếu ngay cả ta cha ba quyền đều gánh không được, thì vẹn vẹn chỉ dùng ba quyền liền đem nó đánh ngoan ngoãn, cái nào lại sau đó trưởng thành sóc như vậy bạch phong. Năm đó, cha ta ghét bỏ kia dã chư yêu còn chưa lớn lên, đem nó buộc trở lại trong thôn chuồng heo chăn nuôi, còn căn dặn ta hảo hảo nuôi nấng. Lúc đó ta còn thập phần bướng bỉnh dùng ná cao su đem kia dã chư yêu bắn đầy đất chạy lung tung, nhìn kia dã chư yêu hung ác lại không thể làm gì ánh mắt, làm thật là sảng khoái." Nói đến đây, Vương Tiểu Tam trong đầu hiện ra đầu kia lông đen lợn rừng tại chuồng heo mặt đối với mình ná cao su sạc kích, một bộ nhếch răng niết miệng lại không làm gì được hắn thì nét mặt, khoe miệng có hơi dương lên, lộ ra một bộ trả thù khoái ý cảm giác, cầm rượu lên đàn rót cho mình một bát, đem nó uống một hơi cạn sạch. "Như lúc đó ta có thể đem bắn chết tại trong chuồng heo, cũng không cần có hậu đến phát sinh những chuyện này, chỉ hận lúc đó chưa đủ hung ác, cũng không ngờ rằng một đầu nhìn như so với bình thường còn bình thường hơn tiểu dã chư vậy mà biết trưởng thành đến một đầu việc ác bất tận chư yêu, cuối cùng hung tàn đổ thôn đổ thành. Ngồi ở một bên Chu Cương Liệt hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, trong miệng kinh dị nói: "Không ngờ rằng tam huynh cùng tia dã chư yêu trong lúc đó còn có đoạn này không muốn người biết quá khứ, thật là khiến người cảm khái muôn phần." "Chu đại ca, chuyện này tiểu đệ ta giấu ở trong lòng hứa cửu, luôn luôn chưa từng đối với người ngoài kể rõ, ngay cả tiểu Liên cũng không biết, hôm nay uống chút ít rượu, ngược lại là có chút tính tình rồi." Nhường Chu đại ca chê cười. Vương Tiểu Tam sắc mặt đỏ lên, mang theo một tia xin lỗi nói: "Chu Cương Liệt khoát khoát tay. Tam huynh đệ khách khí, chuyện của ngươi chính là Chu Mộ sự việc, kia dã chư yêu tất nhiên và ngươi kết xuống này giết cha giết mẫu huyết hải thâm cửu, ngày khác nếu để Chu Mộ gặp được, định sẽ đích thân chu sát này yêu, vì an ủi bá phụ bá mẫu trên trời có linh thiêng, thay huynh đệ ngươi báo thù rửa hận." Thấy Chu Cương Liệt nét mặt nghiêm nghị, ngôn ngữ thập phần chân thành tha thiết, một bộ chân tình bộc lộ bộ dáng, Vương Tiểu Tam có chút cảm động, trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình lần này không nhìn lầm người, vị này Chu đại ca thực sự là hiệp can nghĩa đảm hạng người. Chương 93. Viên đạn mối thù, cả nhà đến trả bầu trời dần dần bị bóng tối bao phủ. Nhà của Vương Tiểu Tam trong, yếu ớt ánh đến trong gió khẽ đung đưa nhìn, mờ nhạt quang mang xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào rồi phòng ngoại địa trên mặt, chiếu rọi ra hai bóng người cao lớn cùng bên kia trong phòng bếp cái đó bận rộn bóng hình xinh đẹp. Trên bàn cơm, Vương Tiểu Tam đã uống nhiều rượu, cái kia Trương Nguyên bản thì bởi vì rượu cồn mà phiếm hồng gương mặt giờ phút này càng là hơn có vẻ men say mười phần. Có lẽ là bởi vì uống rượu quá lượng, lại có lẽ là ở sâu trong nội tâm đọng lại đã lâu cừu hận rốt cuộc tìm được một chỗ tháo nước, hoặc là muốn nhờ vào đó chiếm được Chu Cương Liệt đồng tình, chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp kia mang theo lệ quang con mắt nhìn về phía Chu Cương Liệt, nhớ lại hắc thạch thôn kia đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua. "Chu đại ca, những năm gần đây, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là thế nào sống qua tới sao? Cho tới bây giờ, mỗi khi ta nhắm mắt lại, trong đầu đều sẽ rõ ràng hiện ra năm đó đem phụ thân thi cốt theo kia dơ bẩn hôi thối trong chuồng heo từng chút một đào ra tới tình cảnh. Còn có lần kia, ta trốn ở sau phòng chiếc kia khô cạn thủy trong giếng, bên hai không ngừng truyền đến mẫu thân kia tràn ngập tuyệt vọng tiếng la khóc, mỗi một âm thanh đều như là trọng truy giống như hung hăng nện ở trong lòng của ta. Đây hết thảy, ta vĩnh viễn cũng không quên được." Nói đến đây, giọng Vương Tiểu Tam không khỏi có chút nghẹn nào, hốc mắt của hắn trong ẩn ẩn nổi lên một tia nước mắt, theo gương mặt trượt xuống. Lúc này Vương Tiểu Tam giống như đầy đủ đắm chìm trong thống khổ hồi ức bên trong, hắn toàn thân tản ra nồng đậm mùi rượu, ánh mắt trở nên càng thêm mông lung, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Chu Cương Liệt, đồng thời cầm thật chặt nắm đấm của mình, răng cắn được khanh khách rung động. Từ đó trở đi, ta thì trong lòng âm thầm thề, một ngày kia, ta nhất định phải tự tay giết đầu kia ghê tởm chư yêu, dùng máu của nó để tế điện ta chết đi cha mẹ, vì bọn họ báo thù rửa hận. Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt kia nguyên bản bình tĩnh không lay động trong đôi mắt, đột nhiên lóe lên một tia cực kỳ nhỏ, khó mà bị người phát giác được hàn mang. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu đến, hướng phía ngoài phòng nhìn lại. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, bóng đêm âm thầm như mực, giống như một tấm vô biên vô tận tấm vong lớn màu đen, đem toàn bộ thế giới đều chăm chú địa gói hàng trong đó. Ra hát phong cao, là lúc này rồi giải trận này mèo kịch chuột trò chơi. Hắn không nhanh không chậm đứng dậy, hai tay vững vàng bưng lên trước người kia một bát còn bốc lên mùi rượu rượu mạnh, từng bước hướng về Vương Tiểu Tam đi đến. Đợi cho đến gần sau đó, hắn nhẹ nhàng địa duỗi ra một tay, khoác lên rồi Vương Tiểu Tam trên bờ vai, thấm thía an ủi: "Tam huynh đệ, thiết mạc quá mức thương tâm có qua. Ngày sau nếu là có cơ hội gặp mặt đến đầu kia ghê tởm dã chư yêu, ngươi yên tâm đi, thù này cứ giao cho ngươi Chu đại ca ta tới giúp ngươi báo. Tới tới tới, trước tiên làm chén rượu này lại nói." Dứt lời, Chu Cương Liệt dùng sức vô vô Vương Tiểu Tam bả vai, vì biểu hiện chính mình phóng khoáng và nghĩa khí. Nhưng mà, ngay tại Chu Cương Liệt nhìn như trong lúc lơ đãng, cái kia chỉ khoác lên Vương Tiểu Tam trên bờ vai tráng kiện bàn tay lại lặng lẽ di động tới vị trí, như cùng một cái rào hoạt như gián động, lặng yên không một tiếng động du chuyển qua Vương Tiểu Tam sau lưng xương sống chỗ. Nơi đây chính đối ứng nhân thể đan điền bộ vị yếu hại. Thời khắc này Chu Cương Liệt, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn sớm đã tràn đầy sát ý cùng âm mưu. Chu Cương Liệt vừa nói chuyện, một bên đem chén rượu trong tay cao cao địa giơ lên đến miệng bên cạnh. Kia cực đại vô cùng cái bát vừa thật là hoàn mỹ địa che lại trên mặt hắn kia âm lãnh đến cực điểm ánh mắt cùng với vì sắp đạt được mà có vẻ hơi giữ tận bặm bẹo khuôn mặt. Đáng thương Vương Tiểu Tam, bởi vì luôn luôn đắm chìm trong đối với dã chư yêu thật sâu cừu hận bên trong không cách nào tự kiềm chế, căn bản không có lưu ý đến Chu Cương Liệt những thứ này dị thường cử động. "Chu đại ca, ngươi nói thật tốt quá. Đến, chúng ta cùng uống." Vương Tiểu Tam đầy cõi lòng nhìn lòng cảm kích, không chút do dự bưng lên trước mặt mình bát rượu, sau đó và Chu Cương Liệt chén rượu trong tay nặng nề mà đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng vang dọn, hai con bát rượu cái bát va chạm vào nhau, phát ra một hồi thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đúng lúc này, Vương Tiểu Tam liền ngước cổ lên, chuẩn bị đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Cương Liệt kia nguyên bản thì hẹp dài hai mắt có hơi nheo lại, như là hai đạo khe hở để lộ ra khẽ khẽ hàn quang. Cái kia hai hắc bạch phân minh trong con mắt, giờ phút này giống như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, sát ý vô tận giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, làm cho người không rét mà run. Lúc này, Chu Cương Liệt kia nhìn như tùy ý cất đặt sau Vương Tiểu Tam nơi hông bàn tay, lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Nương theo lấy một đạo như có như không tinh hồng yêu khí quấn quanh trên đó, cái bàn tay này vì thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng hướng phía Vương Tiểu Tam phía sau lưng đập xuống mà xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn đống nhiên nổ vang, giống như bình mà sấm sét giống như chấn khiến người sợ hãi. Tại đây cố như bài sơn đảo hải cự lực xung kích phía dưới, Vương Tiểu Tam thân thể không tự chủ được về phía trước manh phát mà đi. Cả người hắn dường như là một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo không có gì sánh kịp lực trùng kích thẳng tắp đụng phải phía trước tấm kia kiên cố bàn gỗ. Trong chốc lát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, khối gỗ bay ngang, tấm kia nguyên bản rắn chắc vô cùng bàn gỗ lại trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát. Không chỉ như thế, ngay cả Vương Tiểu Tam trong tay bưng lấy đang chuẩn bị đưa đến bên miệng bát rượu, cũng bị bất thình lình va chạm mà rời tay bay ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau nặng nề màn đện rơi trên mặt đất, quẩn thành vô số mảnh vỡ. Bị Chu Cương Liệt một trường này đánh bay Vương Tiểu Tam, mặt hướng xuống chặt chẽ vững vàng địa té nhào vào rồi đầy đất gỗ vụn cùng nát bát bên trong. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc và mờ mịt, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được yết hầu một hồi ngai ngái, lập tức qua một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Kia máu tươi như là vỡ đê hồng thủy giống như theo trong miệng hắn tuôn trào ra, nhuộm đỏ rồi dưới thân mặt đất. Gặp nặng như thế kích Vương Tiểu Tam, chỉ cảm giác được cuộc sống của mình cốt tại thời khắc này giống như bị một con thiết chủ y sinh sinh gọt nát. Kịch liệt đau nhức đánh tới, nửa người dưới của hắn trong nháy mắt mất đi chi giác, đầy đủ lâm vào trạng thái tê liệt. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị mà lực lượng cường đại theo Chu Cương Liệt lòng bàn tay xâm nhập vào trong đan điền của hắn. Nay cỗ lực lượng thần bí dường như là một thanh sắc bén bảo kiếm, dễ như trở bàn tay đâm phá Vương Tiểu Tam đan điền bích trướng. Theo đan điền phá toái, Vương Tiểu Tam vất vả tu luyện nhiều năm mới ngưng tụ mà thành một thân huyền thiết võ đạo chân khí, liền tựa như một như khí cầu bị đâm thủng giống nhau, nhanh chóng tiết tản ra đến, qua trong giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Tiểu Tam tại Chu Cương Liệt này kinh thế hai tục một dưới lòng bàn tay, triệt để biến thành rồi một hạ thân tê liệt, võ công tận phế đáng thương người. Chu, ghê tởm, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi vì sao như vậy đối với ta? Ta Vương Tiểu Tam và ngươi không oán không cừu, như thế tình cảm chân thực đợi ngươi, ngươi vì sao như thế? Vì sao? A, nửa người dưới đầy đủ tê liệt, mảy may không thể động đậy Vương Tiểu Tam, giờ phút này chính dốc hết toàn lực địa muốn xê dịch thân thể chính mình. Cái kia nguyên bản thì yếu đuối vô lực hai tay, lúc này giống như gánh chịu thiên quân gánh nặng bình thường, run rẩy chậm rãi chống lên nửa người trên, mỗi một cái động tác tinh tế đều có vẻ gian nan như vậy cùng đau khổ. Hắn nghiêng đầu lại, tấm kia bởi vì cực độ phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn khuôn mặt thẳng tắp đối Chu Cương Liệt. Trong đôi mắt phun ra hừng hực lửa giận, giống như là muốn đem người trước mắt đốt cháy hầu như không còn. Tại nét mặt của hắn trong, càng nhiều hơn là thật sâu hoài nghi cùng khó hiểu, dù thế nào cũng nghĩ không thông Chu Cương Liệt tại sao lại đột nhiên hạ này ngoan thủ đánh lên hắn. Bởi vì quá độ tức giận, Vương Tiểu Tam cơ thể bắt đầu không tự chủ được run lẩy bẩy, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Đột nhiên, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn cuồn bắn ra, tung tóe rơi trên mặt đất hình thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Hắc hắc. Vương Tiểu Tam a Vương Tiểu Tam, ngươi ngược lại là trận to con mắt của ngươi hảo hảo nhìn cái hiểu rõ, xem xét ngươi ngày bình thường kính như huynh trưởng ta đến cùng phải hay không người. Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng cực kỳ nụ cười tà ác. Nụ cười kia lạnh băng thấu xương, giống như đến từ địa ngục cửu u ác quỷ, để người dùng mình. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy Chu Cương Liệt quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết tinh yêu khí. Cỗ này yêu khí như cuồn cuộn khói đen giống như nhanh chóng tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem nó toàn bộ thân hình bao phủ trong đó. Đúng lúc này, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, Chu Cương Liệt thân hình tại yêu khí trong kịch liệt biến hóa, trong chớp mắt lại hóa thành một đầu hình thể khôi ngô, diện mục dữ tợn đầu heo hình người dã chưa yêu. Nhìn thấy biến cố bất thình lình, Vương Tiểu Tam nét mặt trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt trừng được tròn trịa, trong mắt dường như đều muốn rơi lệ ra. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, miệng há thật lớn, lại không phát ra được một chút âm thanh. Qua hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ trống rỗng, giống như linh hồn đã thoát ly thể xác. Dần dần, Vương Tiểu Tam hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, một tia thật nhỏ tơ máu giống như mạng nhện lan tràn ra, rất nhanh liền hiện đầy tất cả ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt đầu kia kinh khủng dã chư yêu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bi phẫn. Đột nhiên, hai hàng huyết lệ theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ xuống ở trước ngực nhiễm ướt vạt áo. "Ngươi, ngươi là ngươi đầu này dã chư yêu a? Tại sao là ngươi? Vì sao a?" Vương Tiểu Tam ngửa mặt lên trời gào thét, dáng như điên dại, lý trí cùng tâm thần trong nháy mắt tan vỡ. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng trước mắt Chu Cương Liệt thì là năm đó đầu kia cùng hắn có huyết hải thâm cựu dã chư yêu, đầu kia đem cha mẹ của hắn tàn nhẫn sát hại ác yêu. Đây quả thực là hoang đường, quá hoang đường, ông trời tại sao có thể như vậy trêu cợt hắn, lẽ nào trên thế giới này thật không có chính nghĩa có thể nói sao? Nhưng như thế ác yêu tùy ý làm bậy, hòa loạn nhân gian. Giờ phút này, Vương Tiểu Tam rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lúc đó tại nhiệm vụ lúc, đầu này ghê tởm dã chư yêu tại sao lại nhìn hắn chằm chằm, còn lộ ra một bộ nhìn thấy người quen biết cũ nét mặt. Ghê tởm hơn là này dã chư yêu nói hắn như hắn chết đi đệ đệ. Hết lần này tới lần khác chính mình còn thiên chân tin, không chỉ như thế, còn đem này có huyết hải thâm cửu ác yêu mang về nhà môn, thà nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ, thực sự là mù chuyện này đối với mắt chó. Vương Tiểu Tam giờ phút này hận không thể đào ra hai mắt của mình ném trên mặt đất. Lúc này, đang phòng bếp bận rộn Bạch Tiểu Liên nghe được nhà chính trong truyền đến tiếng động về sau, đội vàng hấp tấp từ trong phòng bếp chạy ra được. Khi nàng nhìn thấy trượng phu của mình đang nằm tại bể nát bàn gỗ trong, máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn trước người một đầu kinh khủng dã chư yêu lúc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cực độ hoảng sợ phía dưới, vô thức muốn phát ra sợ hãi thét lên. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Chu Cương Liệt sau lưng rủ xuống màu đen chư vi giống như một cái bơi lội hắc xà, như thiểm điện quấn quanh ở rồi Bạch Tiểu Liên tuyết trắng trên cổ, đem nó chậm rãi nhắc tới rồi giữa không trung. Linh hoạt màu đen chư vi như là thép dây thường giống như siết cho nàng không thở nổi, chớ nói chi là rít gào lên tiếng. "Ngươi, ghê tởm, ngươi đầu này ác yêu, mau buông ra Tiểu Liên, ta liều mạng với ngươi." Nhìn thấy thê tử của mình bị dã chư yêu chư vi quấn lấy cổ, sắc mặt đau khổ bị sâu ở giữa không trung liều mạng dãy rủa, Vương Tiểu Tam lập tức gầm thét liên tục, khí cổ nổi gân xanh, hai tay chống nhìn tê liệt nửa người dưới bò hướng rồi Chu Cương Liệt, một bộ muốn cùng Chu Cương Liệt liều mạng bộ dáng. Thấy thế, Chu Cương Liệt giữ tận heo trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, nâng lên đùi một cước đem bỏ qua tới Vương Tiểu Sơn đá bay ra ngoài, giống như lăn đất hồ lô giống như lăn đến rồi góc tường, qua một tiếng lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, nét mặt hề bại không chịu nổi. Chu Cương Liệt giữ lại Vương Tiểu Tam này thân túi ra còn hữu dụng chỗ, bởi vậy khống chế rồi một chút lực đạo, không đến mức đem Vương Tiểu Tam một cước đá chết. "Sú tiểu tử, ngươi vẫn còn muốn tìm Chu Mỗ báo thù?" "Hắc hắc, thì ngươi phế vật như vậy lại cho ngươi 100 năm ngươi cũng báo không được, sâu kiến chính là sâu kiến, cả đời đều là sâu kiến, ngươi bây giờ ngay cả thê tử của ngươi đều không gánh nổi, ngươi lấy cái gì đến báo thù, quả thực buồn cười." Nói đến đây, Chu Cương Liệt tà khí lăng nhiên nhìn thoáng qua bị chính mình chư vị treo lên Bạch Tiểu Liên, giọng nói sừng sững nói tiếp: "Ngươi trẻ tuổi, nói đến báo thù việc này hiện tại cái kia Chu Mỗ báo thù, năm đó ở chuồng heo tiểu tử ngươi thật điên, ná cao su chơi đến không sai, đánh trên người Chu Mỗ lao đau, hiện tại Chu Mỗ gấp trăm lần hoàn trả ngươi, hảo hảo hưởng thụ thống khổ tư vị đi." Dứt lời, Chu Cương Liệt đong đưa chư vĩ, đem vùng vây dây chết Bạch Tiểu Liên nhắc tới trước người, không lưu tình chút nào mở ra thanh hôi đại trùy. Trong lúc nhất thời, tất cả bên trong nhà gỗ vang vọng làm cho người kinh khủng dị hưởng âm thanh, như là chuột gặm ăn gỗ kéo kẻ tâm thành, Bạch Tiểu Liên thân thể trên không trung có rút không thôi, chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt nhuộm đỏ rồi y phục, nối liền không dứt tích rơi trên mặt đất. Tận mắt nhìn đến ghê tởm dã chư yêu phạm phải như thế bị gắt, thê tử huyết đục từng chút một bị dã chư yêu phóng vào bụng trong bảo vệ, Vương Tiểu Tam không thể thừa nhận trước mặt tất cả những gì chứng kiến, cực kỳ bi thương nâng lên cổ một đầu đụng vào tường, cái chán chất lỏng màu đỏ vàng khắp nơi, tại chỗ ngất xỉu đi qua. Một bữa cơm công phu về sau, Chu Cương Liệt đi vào hôn mê bất tỉnh Vương Tiểu Tam trước mặt, ngồi xuống rồi cơ thể, đưa tay vô vô Vương Tiểu Tam dính đầy vết máu gương mặt. "Ngươi trẻ tuổi, muốn trách thì trách chính ngươi không có có tự mình hiểu lấy, ngươi như không nghĩ báo thù, an an tâm tâm tìm một chỗ qua cuộc sống của người bình thường, có thể Chu Mỗ cũng không gặp được ngươi, ngươi dạng này sâu kiến Chu Mỗ cũng sẽ không nhớ tới, đáng tiếc." Nói đến đây, Chu Cương Liệt trong mắt hàn quang lóe lên, không do dự nữa, động thủ lột bỏ rồi Vương Tiểu Tam thân người tối ra. Chương 94. Thiên Túc Thần Giáo, kinh thành yêu ảnh Vương Tiểu Tam trong nhà. Hiện trường còn như máu tanh địa ngục. Bên trong nhà gỗ, chỉ thấy Chu Cương Liệt hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo do yêu nguyên ngưng tụ ma quái phù văn theo đầu ngón tay hắn bay ra, ngập vào đến Vương Tiểu Tam thân người trong túi da. Theo thời gian trôi qua, kia tấm da người dần dần trở nên nóng ánh sáng long lanh lên, cuối cùng biến thành một viên tản ra hào quang nhỏ yếu người bị phụ triện. Chu Cương Liệt duỗi tay cầm lên người bị phụ triện, phóng ở trước mắt cẩn thận ngắm nghía. Cái kia trương giữ tợn heo trên mặt dần dần hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, trong miệng còn phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười. Hi hi hi. Không sai không sai. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt mạnh hé miệng, dùng sức nổ. Chỉ thấy một đoàn nồng nặc giống như là mực nước gầm khí theo trong miệng hắn phun ra ngoài, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một trình người. Này hình người quanh thân còn quấn từng tia từng sợi xương mù màu đen, như ẩn như hiện, để người khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật. Đợi cho đoàn kia âm khí đầy đủ ổn định lại sau đó, cuối cùng hiện lộ ra chân dung, đúng vậy kia Hứa Cửu chưa từng lộ diện xương quỷ Dương Tiêu. Dương Tiêu vừa hiện thân, liền ngay lập tức có hơi con người, hướng phía Chu Cương Liệt cùng cung kính xoay người hành lễ, cũng cao giọng nói ra: "Dương Tiêu bái kiến chủ nhân." Trong lời nói tràn đầy xiểm định và ý lấy lòng. Chu Cương Liệt khẽ gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, đem vừa mới luyện chế người tốt bị phụ triện đưa về phía Dương Tiêu, đồng thời phân phó nói: "Dương Tiêu, ngươi đem này Mai Vương Tiểu Tam người bị phụ triện tất kỹ. Tiếp đó, ta muốn ngươi biến thành Vương Tiểu Tam dáng vẻ ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, vì ứng đối có thể xuất hiện đặc thù tình hình. Nhớ kỹ, nhất định phải hành sự cẩn thận, không được bại lộ thân phận của mình. Đợi đến chuyện này tiếng gió đi qua sau đó, ngươi lại trở lại ta chỗ này phục mệnh." Dương Tiêu nghe vậy không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bước nhanh đi đến Chu Cương Liệt trước mặt, hai tay cẩn thận tiếp qua ra người phụ triện. Ngay tại hắn tiếp xúc đến người bị phụ triện trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng theo cánh tay của hắn truyền khắp toàn thân. Chỉ thấy trên người hắn quần áo cùng dung mạo bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa, trong chớp mắt thì triệt để biến thành Vương Tiểu Tam bộ dáng. Sau khi biến thân, Dương Tiêu đối Chu Cương Liệt lần nữa không người thi lễ, một mực cùng kính đáp: "Tuân mệnh, chủ nhân." Thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Ngay lúc này, đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thanh âm kia tại yên tĩnh bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng, giống như có thể xuyên thấu người tâm phi. "Tiểu Tam, Tiểu Liên, hai người các ngươi có ở nhà không? Thế nào còn cãi vã?" Nương theo lấy tiếng gõ cửa, một khuôn mặt nhìn qua cực kỳ thành thật thật thà trung niên hán tử đứng ở ngoài cửa, hắn một bên nhẹ nhàng địa gõ cửa, một bên ân cần địa hỏi đến trong phòng tình huống. Vị trung niên nam tử này ở tại khoảng cách nơi đây không xa một cái khác tòa nhà trong nhà gỗ, vừa rồi hắn một lần tình cờ nghe được theo Vương Tiểu Tam gia truyền ra tiếng ồn ào, trong lòng không khỏi lo lắng, thế là vội vàng tới xem một chút đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Qua trong một giây lát, cửa sân chậm rãi được mở ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía sau cửa, đúng vậy Vương Tiểu Tam. Nhưng mà, lúc này Vương Tiểu Tam nhưng thật ra là do Dương Tiêu biến hóa mà thành. Chỉ thấy Dương Tiêu mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng hướng ngoài cửa trung niên hán tử giải thích nói: "Thúc, không có chuyện gì, thật không có chuyện gì, vừa nãy ta với Tiểu Liên chính là cho đùa đâu, nhưng ngài phí tâm." Nghe Dương Tiêu giả trang Vương Tiểu Tam lần này giải thích sau đó, ngoài cửa trung niên hán tử qua loa thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên vốn cũng không quá muốn can thiệp quá nhiều nhà khác việc tư, tất nhiên người trong cuộc đều nói như vậy, chính mình cũng liền bất tiện hỏi nhiều nữa. Thế là, vị này hảo tâm trung niên hán tử lại nhiệt tình dặn dò vài câu, đơn giản là nhường vợ chồng bọn họ trong lúc đó qua lại bao dung, ở trung hòa thuận các loại lời nói, sau đó liền quay người rời đi. mà luôn luôn trốn ở bên cạnh trong góc Chu Cương Liệt, thì thừa dịp trung niên hán tử quay người rời đi lúc, lặng lẽ từ trong âm ảnh đi ra. Trên mặt của hắn không có chút nào nét mặt, nhưng ánh mắt lại âm trầm được dọa người, thẳng tắp chầm chầm vào cái đó từ từ đi xa trung niên hán tử bóng lưng, phảng phất muốn đem nó xem thấu giống như. Đợi trung niên hán tử hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, Chu Cương Liệt mới xoay đầu lại, lạnh lùng nói với Dương Tiêu, "Dương Tiêu, bên này thì giao xử lý cho ngươi. Nhớ kỹ, đem trong phòng tốt tốt thu thập một chút, tận lực không nên để lại hạ bất luận cái gì dấu vết để lại. Nếu gặp được những kia không thức thời, không nên truy nguyên ra hỏa, không dùng tay mềm, tìm thời cơ thích hợp trực tiếp giết chết là được rồi." Dặn dò một câu về sau, Chu Cương Liệt rời đi Vương Tiểu Tam phòng, thân ảnh biến mất tại rồi bóng đêm tăm tối trong. Trấn Ma Ti, Chu Tước Đường bên trong, bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm túc. Chỉ thấy Chu Tước Đường đường chủ Phượng Viêm Thanh ngồi ngay ngắn ở chính giữa gia hổ trên ghế dựa lớn, nàng thân mang một bộ tiên diễm chói mắt áo bào đỏ, giống như thiêu đốt ngọn lửa giống như chói lóa mắt. Kia đối hẹp dài mắt phượng có hơi nheo lại, không giận tự uy, giống như có thể thấy rõ tất cả âm mưu quỷ kế. Hắn quanh thân càng là hơn tản ra một cỗ sau thiên võ đạo đỉnh phong khí tức cường đại, như là một tòa không thể vượt qua núi cao, làm lòng người sinh tính sợ. Lúc này, Phó Đường chủ Tả Thiên chính cung cung kính kính đứng ở một bên. Phượng Viêm Thanh nhẹ nhàng nâng lên tay, đem một phong thần bí thư tín đưa cho Tả Thiên, cũng chậm rãi nói, "Tả Thiên, ngươi đến xem này tin." Tả Thiên liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay cẩn thận tiếp nhận thư tín. Hắn thần tình nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng theo trong phong thư lấy ra giấy viết thư, triển khai sau đó, ánh mắt bắt đầu cấp tốc chớp động, từng chữ từng câu cẩn thận xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đường an tĩnh chỉ còn lại có trang giấy lật qua lật lại rất nhỏ tiếng vang. Sau một lát, Tả Thiên đột nhiên mặt mày nhíu một cái, nguyên bản căng cứng sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn chậm rãi để thư xuống, sau đó lại lần đưa về đến Phượng Viêm Thanh trước mặt, trầm giọng nói, "Đường chủ, theo như thuộc hạ thấy, việc này không thể coi thường. Như trong thư thuật đều là tình hình thực tế, như vậy chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động, để tránh đêm dài lắm mộng." Phượng Viêm Thanh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nói, "Không sai, cho nên ta mới khiến cho ngươi xem qua này tin. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý đi. Nhớ kỹ, nhất định phải tra cái tra ra manh mối, tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại." Đạt được đường chủ mệnh lệnh, Tả Thiên chắp tay đồng ý, "Đường chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đợi điều tra minh chân cùng sau đó, như tình huống là thật, thuộc hạ sẽ lập tức an bài nhân thủ diệt trừ viên này giấu ở kinh thành lũ ác tính, còn bách tính một an bình thái bình." Phượng Viêm Thanh thỏa mãn gật gật đầu, lập tức đứng dậy, trường bào màu đỏ múa may theo gió. Nàng cuối cùng dặn dò một câu, "Vạn sự cẩn thận, chớ có đánh cỏ động rắn." Dứt lời, liền quay người nhanh chân rời đi Chu Tước Đường, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại rồi trong hậu điện. Chu Tước Đường bên trong, Tả Thiên vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, rơi vào trầm tư. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra một đạo thân ảnh khôi ngô, tựa như một tòa thiết tháp đứng sừng sững ở trước mặt. "Người tới, đi đem Bạch Ngân Chấn Ma sứ Chu Cương Liệt mời đến." Tả Thiên ngẩng đầu, mở miệng đối ngoài cửa thị vệ phân phó nói. "Đúng, đại nhân." Ngoài cửa truyền đến một đạo trung khí mười phần tiếng đáp lại, đúng lúc này chính là một hồi từ từ đi xa tiếng bước chân. Gian phòng bên trong, Chu Cương Liệt chính đang suy tư sau 10 ngày làm sao sử dụng Vương Linh Nhi tiến cung tuyển tú sự việc đến đạt thành mục đích của mình. Lúc này, ngoài cửa vang lên một mảnh tiếng gõ cửa, cũng nương theo lấy một thị vệ hỏi truyền đến. "Chu đại nhân có ở đây không?" Nghe được ngoài cửa tiếng hỏi về sau, Chu Cương Liệt ánh mắt khẽ động, trầm giọng trả lời. "Ta tại, có chuyện gì quan trọng?" "Chu đại nhân, Tả phó đường chủ cho mời đại nhân đi qua Chu Tước Đường một chuyến." Ngoài cửa thị vệ hồi đáp. "Tốt, ta biết." Chu Cương Liệt đáp lại một tiếng về sau, đứng dậy chỉnh lý một chút có chút nếp nhăn trang phục, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Không bao lâu, Chu Cương Liệt thần sắc tự nhiên đi tới Chu Tước Đường, gặp được Chu Tước Đường phó đường chủ Tả Thiên. "Thuộc hạ Chu Cương Liệt, tham kiến phó đường chủ." Chu Cương Liệt có hơi không người, hai tay ôm quyền nói. Thái độ của hắn thập phần cung kính, đầy đủ không có một tia tàn bạo cảm giác. "Chu Cương Liệt, xét thấy ngươi tại quá khứ này hơn một tháng thời gian bên trong chắc tuyệt biểu hiện, chúng ta Chu Tước Đường trải qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định, muốn đem ngươi trở thành làm dự khuyết hoàng kim trấn ma sử ra dốc lòng bồi dưỡng, không biết ngươi đối với cái này có ý nghĩ gì?" Tả Thiên mắt sáng như đuốc địa nhìn chăm chú trước mặt Chu Cương Liệt kia cao lớn mà thân thể khôi ngô, không nhanh không chậm chậm rãi nói. Nghe thấy lời ấy, Chu Cương Liệt chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật, tấm kia cương nghị trên khuôn mặt trong nháy mắt lướt qua một vòng khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn dù sao cũng không phải hạ người bình thường, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Chỉ gặp hắn vội vàng ôm quyền không người thi lễ, cung cung kính kính đáp lại nói, "Thừa mông đại nhân ưu ái như thế và coi trọng, thuộc hạ thực sự là thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt. Có thể được đến như vậy khó được kỳ ngộ, toàn bộ lại đại nhân ngài thưởng thức và vun trồng, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc, nguyện vì Trấn Ma Ti trùng phong ám trận, xông pha khói lửa, tuyệt không nửa câu oán hận." Hắn luôn từ khẩn thiết, chỉ địa hữu thanh, làm cho người không khỏi vì đó động dung. Tả Thiên thấy thế, khẽ gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi tâm ý xác thực. Tại đây ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, Chu Cương Liệt nương tựa theo tự thân thanh đồng chấn ma sứ thân phận, dám nhiều lần tiếp nhận những kia nguyên bản chỉ có cấp bậc bạch ngân cao nhiệm vụ khó khăn. Không chỉ như thế, càng đáng quý là mỗi một lần hắn đều có thể cực kỳ xuất sắc hoàn thành trạm yêu trừ ma sứ mệnh, thành công đem địa vị của mình một đường thăng trước, thẳng đến bây giờ bạch ngân chấn ma sứ chi vị. Giống như vậy siêu quần bạt tụy nhân vật, không thể nghi ngờ có thể nói là vạn người không được một hạt giống hoàng kim tuyển thủ. Đợi một thời gian, tất sẽ biến thành chấn ma ti lực lượng trung kiên cùng trụ cột bước vàng. Đối với như thế hiếm có lương tài mỹ ngọc, tự nhiên là phải dùng tâm tạo hình cùng dốc lòng bồi dưỡng mới được. Chu Cương Liệt, dưới mắt đường trong có một hạng nhiệm vụ khẩn cấp cần ngươi đi điều tra, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Tả Thiên mở miệng nói. Chu Cương liệt mắt sáng lên, lúc này không chút do dự một lời đáp ứng. Mời đại nhân phân phó, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Tả Thiên trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem vừa nãy theo mật tín ở bên trong lấy được nhiệm vụ chậm rãi nói ra. Căn cứ tình báo đường đạt được thông tin, trong kinh thành gần đây xuất hiện một tên là Thiên Túc Thần Giáo quỷ dị thần giáo tổ chức, chính trong kinh thành trắng trợn chiêu mộ giáo chúng, ý đồ không rõ. Xen vào đoạn thời gian trước xảy ra trong Thiên Vũ Thành Nguyên Vũ yêu đạo mê hoặc bất tính, thu nạp tín đồ một chuyện, phía trên đối với cái này thập phần coi trọng. Vì để tránh cho Thiên Vũ Thành chi chuyện phát sinh ở kinh thành, ngươi cần ẩn nấp thân phận, đánh vào Thiên Túc Thần Giáo nội bộ, thăm dò rõ ràng này giáo thực lực cùng ý đồ, cùng với phía sau kẻ sau màn thân phận chân thật. Nếu là này giáo là yêu ma lập, ngươi thăm dò rõ ràng nội tình sau lập tức báo tin cho ta, đến lúc đó ta tự sẽ điều động trấn ma sứ phối hợp ngươi, đem này giáo diệt trừ. Tả Thiên đem lần này giao cho Chu Cương Liệt nhiệm vụ nói rõ chi tiết ra. Nghe vậy, Chu Cương Liệt ánh mắt nghiêm một chút, này ẩn nấp thân phận, trong đó gian sự việc hắn rất quen, dường như hạ bút thành văn, lúc này một lời đáp ứng nói. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thấy thế, Tả Thiên đem tình báo đường thám thính đạt được một ít tiểu tình báo giao cho Chu Cương Liệt, căn dặn Chu Cương Liệt hành sự cẩn thận. Chu Cương Liệt, này kinh thành mặc dù là trấn ma ti tổng bộ, lệ thiên hạ yêu ma nghe tin đã sợ mất một nơi, nhưng thường thường càng là như vậy, trong đó ẩn nấp yêu ma thì càng nhiều, ngọn đèn mặc dù chiếu sáng một phương nơi, nhưng đuôi đèn phía dưới lại là bóng tối, ngay cả ngọn đèn chính mình cũng chiếu không tới, hiểu chưa? Tả Thiên chậm rãi mở miệng giải thích. Đối với Tả Thiên lần này, ngôn luận Chu Cương Liệt thập phần đồng ý, vì Chu Cương Liệt. Theo Chu Tức Đường sau khi ra ngoài, Chu Cương Liệt trở lại đi thu thập một chút, đổi một thân người bình thường phục sức, thẳng đến trấn Ma Ti trong Thiên Túc Thần Giáo ẩn nút ẩn nấp địa điểm mà đi. Căn cứ Tả Thiên cung cấp thông tin, này Thiên Túc Thần Giáo chiêu mộ giáo chúng cực kỳ bí ẩn, làm việc cũng ẩn tàng được cực sâu, cho tới bây giờ, trấn Ma Ti an bài mấy nhóm người đều không có thật sự ẩn nút đến nội bộ, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, đối với cái này giáo nội bộ thông tin hoàn toàn không biết gì cả. Tìm không thấy này Thiên Túc Thần Giáo cao tầng hay là giáo chủ, bắt lấy một ít bình thường tín đồ dễ bản không có ý nghĩa gì, còn có thể lại bởi vậy đánh cỏ động rắn, kinh động phía sau màn người chủ sự. Nửa canh giờ về sau, Chu Cương Liệt đi tới thành đông một chỗ bình thường trong trại viện. Thấy bốn phía không người chú ý về sau, Chu Cương Liệt đưa tay gõ cửa gỗ, phát ra một hồi trầm muộn thùng thùng âm thanh. Một lát sau, sau cửa gỗ truyền đến một đạo cảnh giác tiếng hỏi. Ai? Bạch Ngân Chấn Ma, song đao chém yêu. Chu Cương Liệt mở miệng nói ra ám hiệu. Nghe được Chu Cương Liệt nói ra chắp đầu ngữ về sau, phía sau cửa người lập tức mở ra cửa gỗ, lộ ra một người mặc áo vải người đàn ông râu ria, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi. Huyền Thiết Chấn Ma Dùng Liễu Phương, gặp qua đại nhân. Tên này hàm râu đại hán thần sắc cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Nghe vậy, Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu, nhắc nhở một câu. Bên ngoài nhiều người phức tạp, vào nhà lại nói. Dứt lời, Liễu Phương đem Chu Cương Liệt nên đón vào trong, sau đó đóng chặt cửa gỗ. Chu Cương Liệt đi theo Liễu Phương đi vào buồng trong ngồi xuống, bắt đầu hỏi chui vào Thiên Túc Thần Giáo cụ thể công việc. Chu đại nhân, muốn đi vào Thiên Túc Thần Giáo nhất định phải là thần giáo trong tín đồ dẫn tiến mới được. Liễu Phương tiếp vào báo tin, chi trên đường sẽ an bài một Bạch Ngân Chấn Ma sứ đến phụ trách chui vào Thiên Túc Thần Giáo nội bộ cụ thể hạng mục công việc, bởi vậy, làm Chu Cương Liệt nói ra ám hiệu sau cũng đã biết được Chu Cương Liệt thân phận. Vậy ngươi mau chóng dẫn tiến Chu Mô nhập giáo, phía trên đối với chuyện này thập phần coi trọng, càng nhanh càng tốt. Chu Cương Liệt phân phó nói. Liễu Phương nhẹ gật đầu. Chu đại nhân, tối nay thuộc hạ liền có thể dẫn tiến đại nhân nhập giáo, chỉ là Thiên Túc Thần Giáo nội bộ quản lý cực kỳ nghiêm, và thuộc hạ cùng nhau chui vào mấy tên đồng bạn trong giáo ẩn nút mấy tháng đều chưa từng bị trọng dụng, vẹn vẹn nghe được một ít gia lông thông tin. Liễu Phương thận trọng nhắc nhở một câu, báo cho biết Chu Cương Liệt việc này thập phần khó giải quyết. Nghe vậy, Chu Cương Liệt không đồng ý, trong lòng sớm đã có quyết đoán. Lần này, hắn không chỉ muốn chui vào này cái gọi là Thiên Túc Thần Giáo nội bộ, đồng thời dự định tu hú chiếm tổ chim khách, đem này Thiên Túc Thần Giáo đầy đủ khống chế tại trong tay mình. Không sao cả, ngươi chỉ cần dẫn tiến Chu Mỗ nhập giáo liền có thể, sự tình phía sau ta tự có biện pháp, nếu là có tin tức gì đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Chu Cương Liệt mở miệng phân phó nói. Thấy thế, Liễu Phương cũng không hỏi thêm nữa, tỏ vẻ nhập giáo sự tình thì bao ở trên người hắn, tất cả dễ làm. Chương 95. Nhập giáo nghi thức, áo bào đen hộ giáo Dạ Mạc lặng yên giáng lâm, tựa như một viên to lớn màu đen tơ lụa nhẹ nhàng địa che trùm lên tất cả kinh thành phía trên. Lúc này, đèn hoa mới lên, từng chiếc đèn lồng như là trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao thứ tự sáng lên, tỏa ra mở nhạt mà ấm áp quang mang, phảng phất là ban đêm đặc lưu anh đến, đốt sáng lên tòa này phồn hoa thành thị mỗi một cái góc. Tại thành đông biên giới kia phiến trong khu dân nghèo, có một chỗ hơi có vẻ cũ nát đại viện. Giờ này khắc này, hai đạo bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện ở đại viện phía trước. Mượn kia yếu ớt được cơ hồ có thể không cần tính ánh trăng, có thể miễn cưỡng thấy rõ này tướng mạo của hai người, một người trong đó tên là Liễu Phương, một người khác thì là Chu Cương Liệt. Chỉ thấy Liễu Phương rón rén đi đến cửa đại viện trước, giơ tay lên, cẩn thận chụp vang lên trên cửa con kia tạo hình xưa cũ đồng sư bằng cửa. Keng, keng, keng. Thanh thúy tiếng gõ cửa tại yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mấy hơi sau đó, nương theo lấy một hồi trầm muộn tiếng vang, kia phiến trầm trọng cửa lớn chậm rãi mở ra một cái chật hẹp khe hở. Đúng lúc này, theo khe cửa phía sau nhô ra rồi một tấm gầy còm lại đen nhánh khuôn mặt. Người kia tập trung nhìn vào, mặt bên trên lập tức hiện ra một tia mừng rỡ. Liễu Phương, ngươi sao lúc này mới đến? Chúng ta có thể lập tức liền muốn ra khỏi thành rồi, nhanh đến mau vào. Nói xong, hắn liền đưa tay chuẩn bị đi kéo ra cửa lớn, nhường Liễu Phương bước vào trong nội viện. Nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét qua Liễu Phương sau lưng Chu Cương Liệt. Trong chốc lát, động tác của hắn mạnh dừng lại, nguyên bản giãn ra lông mày cũng nhíu chặt lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Liêu Phương, người kia là ai? Hắn hạ thấp giọng hỏi, trong giọng nói để lộ ra một cỗ nồng đậm đề phòng tâm ý. Nghe nói như thế, Liêu Phương vội vàng hướng trước bước một bước nhỏ, tới gần cạnh cửa, đồng dạng đệ thấp giọng nói giải thích nói, A Cẩu, chớ khẩn trương, vị này là ta Phương Xa nông thôn nhị cứu gia anh họ Chu Cương Liệt, trước đó vài ngày cố ý từ nông thôn chạy đến kinh thành đầu nhập vào cho ta. Liêu Phương vẻ mặt tươi cười hướng A Cẩu giới thiệu nói, đồng thời đưa tay vỗ vỗ bên cạnh Chu Cương Liệt bả vai, nói tiếp, ta trước đó cùng hắn nói qua chúng ta Thiên Túc Thần Giáo đủ loại chỗ tốt, anh họ nghe xong liền động tâm, cũng muốn gia nhập chúng ta giáo phái. Cho nên hôm nay ta đem hắn mang tới, đợi lát nữa còn làm phiền ngươi mang đi tham gia nhập giáo nghi thức. Nghe xong Liêu Phương lần này giải thích cặn kẽ, A Cẩu nguyên bản căng thẳng mặt dần dần lỏng xuống, trong mắt vẻ cảnh giác cũng chậm chậm tiêu tán. Chỉ gặp hắn khẽ gật đầu, lộ ra một tia thân mật mỉm cười nói, nguyên lai là như vậy à, nếu là người quen giới thiệu tới, vậy khẳng định tin được. Mau mời vào đi. Lúc này mười phần đại người cũng đã bắt đầu điểm danh. Nói xong, A Cẩu nghiêng người lui qua một bên, đưa ra một cái thông đạo, cũng làm cái mời giấu tay xin mời, ra hiệu Liêu Phương cùng Chu Cương Liệt vội vàng vào trong. Gặp tình hình này, Liêu Phương không dám có chút trì hoãn, hắn nhanh chóng dùng ánh mắt hướng Chu Cương Liệt truyền một ra hiệu ngầm thông tin, sau đó giơ chân lên nhẹ nhàng địa vượt qua cửa, sải bước điệu bước vào trong trạch viện. Chu Cương Liệt thấy thế, ánh mắt có hơi lóe lên, không chút do dự, đi sát đằng sau lưng Liêu Phương cùng nhau đi vào. Đợi hai người bước vào trong trạch viện sau đó, A Cẩu đầu tiên là cẩn thận thò đầu ra hướng phía ngoài cửa trái phải nhìn quanh rồi hồi lâu, xác nhận chung quanh cũng không tình huống dị thường sau đó, này mới chậm rãi đem cửa lớn khép lại, cũng từ bên trong chen vào vật tắc mạch một mực khóa lại. Trong chốc lát, tất cả trạch viện lâm vào đèn kịt một màu bên trong, chỉ có A Cẩu trong tay để kia ngọn đèn lồng tỏa ra hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. A Cẩu tay cầm đèn lồng đi ở trước nhất dẫn đường, chập chờn ánh lửa tại trong hắc ám có vẻ đặc biệt bắt mắt. Chu Cương Liệt và Liễu Phương thì yên tĩnh đi theo sau hắn, ba người tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đình viện quanh quẩn, giống như phá vỡ mảnh này đêm tối yên tĩnh. Một lát sau, ba người đi tới trạch viện chỗ sâu một tòa điểm mấy chén đèn dầu trong hành lang. Chu Cương Liệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hành lang đã đứng đầy hơn 20 tên tướng mạo khác nhau, dáng người khác nhau, tuổi tác không đồng nhất nam tử. Liêu Phương, hôm nay có hơn 10 người mới, đợi chút nữa ngươi này anh họ thì cùng những thứ này người mới cùng nhau cử hành nhập giáo nghi thức. Phía trước dẫn đường A Cẩu quay đầu dặn dò. Nghe vậy, Liêu Phương khẽ gật đầu, cười lấy giải thích nói. Không sao hết, này không vừa vặn đuổi kịp, cũng là ta anh họ cơ duyên. Đa tạ Cẩu ca chăm sóc. Chu Cương Liệt tại sau lưng lấy lòng nói cảm tạ, tư thế phóng rất thấp, cho người ta một loại thành thật thà ảo giác. A Cẩu gật đầu, đem hai người dẫn vào rồi trong hành lang. Trong hành lang người có mấy cái dường như biết nhau Liêu Phương, đi tới thấp giọng lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt tò mò liếc nhìn Chu Cương Liệt một cái. Thấy thế, Liêu Phương đem Chu Cương Liệt thân phận đơn giản giải thích một chút, giải trừ mọi người hoài nghi. Nghe nói Chu Cương Liệt là Liêu Phương nông thôn anh họ, lập tức đã hiểu rồi đây là muốn gia nhập người mới, sôi nổi lộ ra ánh mắt hiền hòa. Cho thấy thân phận Chu Cương Liệt biểu hiện được như cùng một cái trung thực anh nông dân, thành thành thật thật đứng ở một đống mới trong đám người, ánh mắt lấp loé đánh giá đám người xung quanh. Sau một lát, chỉ thấy một thân mang áo bào đen người chậm rãi từ sau đường kia âm trầm tối tăm chỗ dạo bước mà ra. Người này từ đầu đến chân đều bị áo bào đen chặt chẽ gói hàng, giống như và bóng tối hòa làm một thể, để người khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật. Khi hắn đi đến trước mặt mọi người lúc, một luồng áp lực vô hình lặng yên tràn ngập ra. Nhìn thấy vị này thần bí người áo đen hiện thần, đứng ở hàng trước nhất kia mấy tên sớm đã gia nhập Thiên Túc Giáo các giáo đồ, trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, toát ra cực độ ánh mắt của nhiệt. Bọn họ không chút do dự cùng kêu lên hô to, bái kiến mười phần hộ giáo, Thiên Túc Thần Giáo uy vũ. Nay sục sôi tiếng hô còn như sấm nổ, tại trong hành lang quanh quẩn không ngớt. Thân ở trong đám người Chu Cương Liệt gặp tình hình này, cũng nhanh chóng nhập ra tùy tục, ngay cả đội vàng đi theo cao giọng la lên. Trên mặt của hắn đồng dạng hiện lộ ra một bộ cùng nhiệt thái độ, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng có khác tính toán. Thừa dịp mọi người reo hò thời khắc, Chu Cương Liệt thì thầm ngẩng đầu, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía tên kia bị Hắc Y Lệ bao phủ được nghiêm nghiêm thật thật nhân vật thần bí. Đôi mắt của hắn chỗ sâu đột nhiên hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác hờ mang, đúng lúc này liền bắt đầu cẩn thận xem kỹ lên đối phương tới. Ngắn ngủi đếm cái hô hấp trong lúc đó, Chu Cương Liệt khẽ cho mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này lại là nhân tộc, cũng không phải là ta dự đoán yêu ma. Ngươi lai. Chu Cương Liệt ban đầu còn suy đoán tên này gọi là mười phần thần bí người áo đen có thể là do yêu ma huyễn hóa mà thành, mà giờ khắc này khoảng cách gần quan sát, hắn nhưng không nhận thấy được trên người đối phương có bất kỳ một tơ một hào thuộc về yêu ma khí tức. Không hề nghi ngờ, trước mặt thần bí nhân này chính là không thể giả được nhân tộc. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt trong mắt một màn kia vẻ nghi hoặc chớp mắt là qua, sau đó hắn lại đổi vội vàng túi đầu, để tránh dẫn tới người bên ngoài chú ý đại đường chủ, chỉ thấy người áo đen kia thân hình cao lớn, quanh thân tản ra một cỗ thần bí mà uy nghiêm khí tức. Cái kia hai thâm thúy như vực sâu đôi mắt, chậm rãi từ trong đám người lần lượt lướt qua. Phản phất muốn xuyên thấu qua mọi người bề ngoài, thấy rõ trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất bí mật. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại ở vào đám người hậu phương những kia những người mới trên người. A Cẩu, những thứ này người mới thân phận đều biết rõ sao? Áo bào đen thanh âm của người trầm thấp mà giàu có tư tính, như cùng đi tự địa ngục cửu u bình thường, làm cho người không rét mà run. Nghe nói lời ấy, A Cẩu đội vàng cười rạng rỡ, hấp tấp địa chạy tiến lên, đối người áo đen thật sâu bái, sau đó một mực cung kính đáp lại nói, mười phần đại nhân, tiểu nhân làm việc, ngài cứ việc yên tâm. Những thứ này người mới đều là trải qua người quen giới thiệu mà đến. Thân phận của bọn hắn bối cảnh thanh bạch, tuyệt đối với không có bất kỳ vấn đề gì. Người áo đen khẽ gật đầu, nhưng bởi vì mặt mũi của hắn bị màu đen áo choàng chỗ che lấp, cho nên người bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ hắn giờ phút này đến tột cùng là biểu tình gì. Vậy là tốt rồi. Người áo đen giọng nói vẫn như cũ bình thản như nước, nghe không ra mảy may gợn sóng. Trước đem nhóm này người mới mang đến thần đường tổ chức nhập giáo nghi thức đi. Đợi nghi thức sau khi chấm dứt, nhị đẳng lại theo ta cùng nhau ra khỏi thành, tiến về thiên túc phủ tham gia tế biết. Lần này xuất hành, là vì thay bản giáo giáo chúng tiêu trừ tai nạn, giảm bất cứ khổ, cũng khẩn cầu thần long phù hộ giáo chúng có thể lúc tới vận chuyển, mọi việc trôi chảy. Dứt lời, người áo đen lại nhẹ nhàng địa phất phất tay, ra hiệu A Cẩu nhanh đi sắp đặt tương quan công việc. Đúng, mười phần đại nhân. Thuộc hạ xin nghe phân phó của ngài, này phải. A Cẩu đồng ý một tiếng, lập tức xoay người lại, bước nhanh đi đến kia một đám người mới trước mặt. Hắn đầu tiên là háng giọng một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, chư vị mới tới các huynh đệ tỉ muội, mời mọi người theo sát bước chân của ta. Tiếp đó, chúng ta đem muốn đi trước thần đường cử hành nhập giáo nghi thức. Chỉ có thuận lợi hoàn thành cái này nghi thức, các người mới năng lực thực sự trở thành chúng ta thiên túc thần giáo một thành viên, từ đó đạt được thần long đại nhân ban ân cùng chúc phúc. Vừa mới nói xong, chỉ thấy A Cẩu hướng mọi người nói một tiếng, theo sau đó xoay người đi về phía rồi ngoài phòng, hướng phía ngoài ra một tòa nhà gỗ đi đến. Mọi người đi theo, ẩn nấp trong đám người Chu Cương Liệt lại bị A Cẩu trong miệng chi ngôn khiếp sợ đến. Thần long. Này thiên túc thần giáo trong hẳn là cung cấp nuôi dưỡng nhìn một con rồng. Những thứ này quá khoa trương. Ta không tin. Chu Cương Liệt nội tâm tràn đầy nghi hoặc, quyết định đem việc này làm cái tra ra manh mối. Một lát sau, 18 tên người mới đi theo A Cẩu đi tới sát vách một gian nhà gỗ trong. Chỉ thấy A Cẩu động tác 10 thuần thục mở ra trong phòng một cái cửa ngầm, lộ ra luôn luôn thông lòng đất đen nhanh lối đi. Đi theo ta, chớ có bị mất. A Cẩu âm thanh trầm thấp căn dặn một câu về sau, quay người đi vào trong thông đạo. Nghe vậy, Chu Cương Liệt đám người theo sát phía sau. Không bao lâu, mọi người đi theo sau lưng A Cẩu, đến rồi trong thông đạo dưới lòng đất một chỗ trong thạch thất. Chỉ thấy chỗ thạch thất này vách tường bốn phía cất đặt nhìn một ít lóe ra ánh sáng nhạt ngọn đèn, trung ương trên đất trống có một tòa bị hắc bố che kín pho tượng, tản ra khí tức ma quái. A Cẩu dẫn mọi người đi tới thạch thất trung ương pho tượng trước, nét mặt thành tín đối với mọi người dặn dò. Các ngươi nghe kỹ, nghĩ muốn gia nhập Thiên Túc Thần Giáo, nhất định phải hướng Thần Long Đại Nhân dâng lên các ngươi thành tín tín ngưỡng. Chỉ có thờ phụng chí cao vô thượng Thần Long Đại Nhân, các ngươi mới sẽ có được Thần Long Đại Nhân chúc phúc. Nếu là trong lòng chưa đủ thành kính, hư giả lừa gạt, Thần Long Đại Nhân cũng sẽ có điều cảm ứng, giáng xuống hạ trùng thực trừng phạt. Nghe rõ chưa? Nghe nói lời ấy, trong lòng mọi người nghiêm một chút, trong miệng một lời đáp lại nói: chúng ta đã hiểu. Tiếp đó, A Cẩu nét mặt thành kính, rón rén mở ra che tại pho tượng thượng hắc bố. Chu Cương Liệt ngẩng đầu nhìn lại, nét mặt hơi chấn động một chút, hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Chỉ thấy pho tượng kia là một đầu nửa người nửa trùng ma quái sinh vật, hắn nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới là nô công, nhìn qua thập phần ma quái. Này không phải cái gì thần long, rõ ràng chính là một con nô công yêu. Nhìn thấy pho tượng kia một cái mắt, Chu Cương Liệt trong lòng cũng đã hiểu, này Thiên Túc Thần Giáo là yêu ma lập, không phải đứng đắn gì giáo phái, hơn phân nửa cùng lúc trước Nguyên Thanh Quan Nguyên Vũ bình thường, có không thể cho ai biết bí mật. Chư vị, pho tượng kia chính là ta Thiên Túc Thần Giáo chỗ cung phụng thần long, mời chư vị ba quỳ chín lạy sau đó đem tự thân tinh huyết nhỏ xuống trên người thần long, dùng cái này thành lập cùng thần long đại nhân tín ngưỡng liên hệ, liền xem như chính thức nhập giáo rồi. A Cẩu ánh mắt liếc nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng giải thích. Nghe vậy, lập tức có người quỳ phục trên mặt đất, hướng phía nửa người nửa trùng nô công pho tượng quỳ lạy lên. Có người dẫn đầu, tự nhiên có người đi theo, chỉ trong chớp mắt ở giữa, ở đây 18 tên phàm nhân tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, đối cái gọi là thần long pho tượng thành tín quỳ lạy lên. Quỳ lạy hoàn tất, A Cẩu theo trên người lấy ra một thanh sắc bén lưỡi dao, đưa cho cái thứ nhất quỳ lạy hoàn thành người, ra hiệu hắn nhỏ máu nhập giáo. Chỉ là tích mấy giọt máu thôi, người kia ngược lại cũng không có do dự, tiếp nhận A Cẩu đưa tới dao về sau, chậm rãi đi đến pho tượng trước, dùng dao vạch phá ngón tay của mình, đem chảy ra máu tươi nhỏ ở pho tượng bên trên. Khiến người kinh dị sự việc đã xảy ra, chỉ thấy người kia giọt máu rơi vào pho tượng thượng về sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bị pho tượng hấp thu. Đúng lúc này, tay của người này trên lưng hiện ra một nhàn nhạt đỏ tươi nô công trùng văn, nhìn qua thập phần cổ quái dữ tợn, chẳng qua thời gian qua một lát, này nô công huyết ấn liền biến mất ở rồi trong da thịt. Nhìn thấy nhân thủ này trên lưng nô công huyết ấn về sau, A Cẩu nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, giơ lên cổ cao giọng hô, kế tiếp. Nghe vậy, một gã nam tử khác đi ra phía trước, cầm lấy dao sau lặp lại thượng một người thao tác, hoàn thành nhập giáo nghi thức. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, cuối cùng đến phiên Chu Cương Liệt. Mặt không thay đổi, Chu Cương Liệt đi vào pho tượng trước, duỗi tay cầm lên rồi kia thanh tiểu đao, trong lòng biết này bình thường phạm khí không cách nào cắt vỡ chính mình làn da, tại dao thượng thì thấm rót vào một đạo yêu ớt yêu nguyên, cái này mới miễn cưỡng bạch phá một đạo miệng nhỏ, gạt ra rồi mấy giọt thú huyết nhỏ tại pho tượng bên trên. Tại huyết dịch bị pho tượng hấp thu một cái mắt, Chu Cương Liệt bén nhạy phát giác được theo pho tượng thượng bay ra một đạo mịt mờ yêu khí, bay đến trên mu bàn tay của mình, nơi tay đọc dưới làn da tạo thành một đạo yêu khí ấn ký. Đạo này yêu khí ấn ký đối với Chu Cương Liệt mà nói tiện tay có thể vì xóa đi, uy hiếp cũng không lớn, bởi vậy cũng không tại chỗ xóa đi, mặc kệ nó phụ thuộc trên người mình. Sau nửa canh giờ, đến đây 18 người cũng đã hoàn thành nhập giáo nghi thức, chính thức đã trở thành Thiên Túc Thần Giáo bên trong giáo chúng. Biến thành chính thức giáo chúng về sau, A Cẩu đem pho tượng lại lần nữa dùng hắc bố đắp lên, mang theo mọi người về đến vừa nãy tụ tập trong hành lang. Mười phần đại nhân, tất cả người mới nhập giáo nghi thức đã hoàn thành, chính thức biến thành ta Thiên Túc Thần Giáo giáo chúng. Trong hành lang, A Cẩu thần sắc cung kính hướng người áo đen hồi bẩm nói. Nghe vậy, người áo đen nhẹ gật đầu. Tối nay đúng vậy, Thiên Túc phủ tế sẽ nghi thức mỗi tháng mở ra thời gian, nhị đẳng theo ta tiến về Thiên Túc phủ tham gia tế biết. Người áo đen ánh mắt đảo mắt ở đây tất cả giáo chúng, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, mấy tên lão giáo chúng thần sắc vui mừng, lập tức mở miệng đáp lại. Đúng, mười phần đại nhân. Còn lại tân giáo chúng thấy thế, lập tức phụ họa theo đuôi. Tiếp đó, tại thần bí người áo đen dẫn đầu dưới, một đám người thông qua dấu ở trạch viện hậu viện một ngụm giếng cạn, thông hướng kinh thành bên ngoài, hướng phía ngoài thành cái gọi là Thiên Túc phủ bước đi. Chương 96. Thiên Túc sơn trang, ma quái pho tượng kinh thành. Rời xa thành thị huyên náo vùng ngoại thành bên ngoài, một mảnh âm trầm u ám rộng lớn rừng rậm. Trong rừng rậm giống như ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm, nhường người chùn bước. Ngay tại mảnh này thần bí trong rừng rậm, Chu Cương Liệt và một đám Thiên Túc thần giáo giáo chúng chính theo sát tại một đám người áo đen sau lưng, lặng yên không tiếng động hướng phía rừng rậm nơi nào đó bước đi. Trải qua một đoạn dài rằng giặc mà quanh co rừng rậm đường nhỏ, một đám người cuối cùng đi tới ở vào rừng cây chỗ sâu một tòa to lớn sơn trang trước mặt. Tòa sơn trang này ẩn thân cho trong bóng tối, bốn phía dạ vũ bốc lên, cho người ta một loại không hiểu cảm giác ma quái. Chu Cương Liệt ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào rồi sơn trang phía trên đại môn khối kia bảng hiệu to tướng phía trên thình lình khắc lấy bốn rồng bay phượng múa chữ lớn, Thiên Túc sơn trang. Mặc dù nơi đây khoảng cách phồn hoa náo nhiệt kinh thành cũng không tính xa xôi, nhưng bởi vì hắn chỗ ngồi cực kỳ vắng vẻ, thâm tàng cho trong rừng rậm, chung quanh ít ai lui tới, tựa như ngăn cách giống như. Nếu như không có quen thuộc nơi này, tình huống người biết chuyện dẫn đường chỉ dẫn, muốn tìm được nơi này quả thực so với lên trời còn khó hơn. Không chỉ như thế, làm Chu Cương Liệt tử quan sát kỹ thì phát hiện, tại cửa sơn trang lại còn đứng vững hơn 10 tên thân mang hắc bào hộ giáo. Theo hắn nhóm trên người tán phát ra võ đạo khí tức có thể đánh giá ra, những người áo đen này từng cái đều có được huyền thiết võ sĩ cấp bậc tu vi võ đạo. Phải biết, đối với bình thường phàm nhân thế lực mà nói, có thể có được như vậy một nhóm thực lực mạnh mẽ võ giả đã được xưng tụng là đã trên trung đẳng trình độ rồi. Với lại, nhìn thấy trước mắt đến chẳng qua chỉ là Thiên Túc thần giáo một góc của băng sơn thôi, ai cũng không biết tại trong sơn trang này bộ cùng với các chỗ, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết lực lượng cùng bí mật. Ở chỗ nào nhóm áo bào đen hộ giáo sứ giả dẫn dắt phía dưới, Chu Cương Liệt cùng các đồng bạn của hắn chậm rãi đi vào Thiên Túc sơn trang nội bộ. Thiên Túc sơn trang trong đại viện, lúc này đã người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng địa chật ních rồi hơn 1000 danh giáo chúng. Bọn họ từng cái thần sắc trang trọng mà thành kính, giống như bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn, chặt chẽ địa vây quanh tòa kia tạo hình kỳ lạ, nửa người nửa yêu pho tượng. Pho tượng này cao tới mấy trượng, điêu khắc công nghệ tinh xảo, sinh động như thật, làm cho người không khỏi tâm sinh lòng kính sợ. Mọi người đều không chớp mắt nhìn chăm chú nó, dường như chính đang lặng lặng chờ đợi nào đó cái thời khắc trọng yếu tiến đến. Chu Cương Liệt cùng một đám giáo chúng tại người áo đen dẫn dắt dưới, lặng yên dung nhập rồi hiện trường giống như thủy triều phun trào giáo đồ trong đám người. Thừa dịp nhiều người, Chu Cương Liệt lặng lẽ đến gần rồi cách đó không xa Liễu Phương. Ánh mắt cảnh giác quét mắt một vòng bốn phía những kia ánh mắt bên trong thiêu đốt lên cuồng nhiệt ngọn lửa giáo đồ về sau, hạ giọng hướng Liễu Phương hỏi, "Liễu Phương, nhiều như vậy giáo đồ tề tụ tập ở đây, đến tuột cùng cần làm chuyện gì?" Nghe được Chu Cương Liệt nghi vấn, Liễu Phương đồng dạng cẩn thận nghiêng đầu đến, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm thanh hồi đáp, "Anh họ, đây là bản giáo giáo chúng mỗi tháng một lần long trọng tế hội, càng là chúng ta tiếp nhận thần long chúc phúc thần thánh thời khắc." "Thần long chúc phúc?" Chu Cương Liệt nghe vậy không khỏi hơi sửng sở, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ hoài nghi, không còn nghi ngờ gì nữa đối với loại thuyết pháp này ôm lấy cực lớn chất vấn thái độ. Dù sao, cái gọi là thần long chúc phúc nghe tới thực sự quá mức huyễn hoặc khó nắm bắt, đều là tà ma ngoại đạo mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, nào có cái gì chân chính chúc phúc. Phát giác được Chu Cương Liệt không tín nhiệm, Liễu Phương đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái phía trước tòa kia trang nghiêm túc mục nửa người nửa yêu pho tượng, sau đó sắc mặt biến được vừa thần bí lại tràn ngập nghi ngờ tiếp tục giải thích. Nói đến thật sự là quái dị đến cực điểm. Điều này cái gọi là chúc phúc lại có nhìn như vậy thần kỳ mà quỷ quệ lực lượng. Khi nó giáng lâm đến trên thân thể người lúc, sẽ cho người sinh ra một loại như là đưa thân vào đám mây, nhẹ nhàng phảng phất giống như tiên nhân cảm giác kỳ diệu. Vào thời khắc ấy, mọi người giống như đầy đủ đắm chìm trong rồi sâu trong nội tâm mình tươi đẹp nhất, rực rỡ hoang tưởng thế giới bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Loại đó mãnh liệt cảm giác thỏa mãn giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, đem toàn bộ người chăm chú gói hàng trong đó, khiến người say mê trong đó khó mà thanh tỉnh. Chẳng qua, mọi thứ đều có đại giới. Mỗi một lần tiếp nhận hết này chúc phúc sau đó, tùy theo mà đến chính là một đoạn nhất thời lại cực kỳ gian nan mọi mệt kỳ. Tại trong lúc này, thủ ban thưởng đám người dường như bị rút đi rồi khí lực toàn thân bình thường, tinh thần hệ bại suy sụp, ngay cả nhắc tới một tơ một hào sức mạnh đều biến đến vô cùng gian nan. Không phải muốn vượt qua vài ngày mới có thể chậm rãi từ loại này suy yếu vô lực trong trạng thái khôi phục lại. Nghe được lời nói này, Chu Cương Liệt ánh mắt mạnh lóe lên, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ lên. Nương tựa theo hắn nhiều năm qua lịch duyệt cùng nhạy bén trực giác, mơ hồ đoán được này nhìn như mỹ diệu vô cùng chúc phúc chỉ sợ cũng không phải là cái gì lương thiện sự tình. Công hiệu quả cùng hắn nắm giữ ma trùng chúc phúc không có sai biệt, đều là thông qua nào đó thần bí khó lường phương thức, theo phạm trên thân thể người thu lấy như là khí huyết, tinh huyết, hồn phách cùng với nhân khí và hàng loạt cực kỳ trọng yếu sinh mệnh tinh hoa. Giống như vậy đủ loại tà ma thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là những kia lòng mang ý đồ xấu yêu ma quỷ quái thiết kế tỉ mỉ ra đây dùng để mê hoặc nhân tâm tà ác pháp thuật. Mặt ngoài nhìn như có thể cho mọi người tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng trên thực tế lại là trong bóng tối lặng lẽ ăn mòn mọi người thể xác tinh thần, cho bọn hắn đem lại vô cùng vô tận mối họa. Chỉ tiếc, đại đa số bình thường người đời thường thường vì ngu muội vô tri, quá độ hướng tới những kia siêu việt năng lực bản thân phạm vi bên ngoài sự vật, từ đó dễ dàng bị tự thân dục vọng chỗ che đậy hai mắt, bị lạc thần trí, cuối cùng trong lúc vô tình liền hãm sâu cho yêu ma tỉ mỉ bệnh mà thành mộng đẹp trong cả bẫy, khó mà thoát thân. Ngay tại hai người ý mắng địa trò chuyện với nhau lúc, đột nhiên, một thần bí thân ảnh xuất hiện ở cái đó bị mọi người coi là thần thánh vô cùng thần long pho tượng phía dưới. Chỉ thấy người này toàn thân quấn tại một bộ áo bào đen trong, từ đầu đến chân cực kỳ chặt chẽ, để người khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật. Hắc bào nhân này động tác có vẻ đặc biệt trang trọng mà cẩn thận, hắn đầu tiên là cung cung kính kính, thần sắc thành kính hướng phía tôn này to lớn thần long pho tượng thật sâu bái rồi ba bái. Mỗi một lần xoay người hành lễ, giống như đều là đối với thần linh trí cao vô thượng quyền uy kính sợ cùng tôn sùng. Sau khi làm xong những việc này, người áo đen mới chậm rãi địa xoay người lại, đối mặt với tụ tập ở chỗ này rất nhiều người nhóm. Cái kia hai dấu ở áo bào đen trong bóng tối con mắt, như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bình thường, nhanh chóng quét mắt một vòng ở đây mỗi người. Sau đó, hắn dùng một loại dị thường khàn khàn lại thanh âm trầm thấp, chậm rãi mở miệng nói, "Thế sẽ nghi thức hiện tại chính thức bắt đầu, mời các vị tôn kính các giáo đồ quỳ xuống đất hướng thần long vĩ đại giáo chủ thành tâm cầu phúc, khẩn cầu có thể có được giáo chủ đáp lại và phù hộ." Theo tên này áo bào đen hộ giáo người tiếng nói rơi xuống, nguyên bản đã an tĩnh lại hiện trường càng biến đổi thêm nghiêm túc nghiêm trọng. Hơn 1000 tên người mặc các loại phục sức giáo chúng, nghe được mệnh lệnh sau không chút do dự, bọn họ từng cái trên mặt đều toát ra cực độ thành tín nét mặt, trong đôi mắt càng là hơn lóe ra một tia khó mà ức chế hưng phấn quan mang. Đúng lúc này, những thứ này giáo chúng sôi nổi vì tốc độ nhanh nhất quỳ rạp xuống đất, sau đó đem đầu lâu của mình thật sâu thấp rũ xuống, dường như muốn dán đến trên mặt đất. Đứng ở một bên Chu Cương Liệt nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng. Hắn hiểu rõ giờ này khắc này nhập gia tùy tục mới là lựa chọn sáng suốt nhất, thế là cũng học cái khác giáo chúng dáng vẻ, nhanh chóng nằm trên đất, làm bộ bắt đầu thấp giọng cầu nguyện lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại đây một đoàn các giáo đồ toàn tâm toàn ý, cực kỳ thành kính cầu nguyện phía dưới, tòa kia cho tới nay bị chịu tất cả giáo đồ kính ngưỡng cùng cung phụng nửa người nửa yêu pho tượng vậy mà bắt đầu đã xảy ra lệnh người không tưởng tượng được kỳ dị biến hóa. Chỉ thấy pho tượng này đột nhiên tỏa ra từng vòng mông lung màu xanh sương mù, những kia sương mù dường như là từng đầu linh động vô cùng màu xanh độc xạ, trên không trung uốn lượn đi khắp. Trong nháy mắt, những sương mù này liền nhanh chóng tràn ngập ra, như là một tầng thật dày lụa mỏng trướng mạng, đem tất cả mọi người ở đây đều chăm chú địa bao phủ ở bên trong. Một đám giao chúng tại đây trận ma quái màu xanh sương mù ăn mòn ở dưới, sôi nổi lâm vào mơ mơ màng màng trong trạng thái, giống như đắm chìm trong mộng đẹp của mình bên trong, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Chương 97. Bách Túc Nô Công, thay xả đổi cột Thiên Túc Sơn Trang. Tại cái kia ma quái mà thần bí sơn trang trống trải nơi, một tôn tạo hình ma quái nửa người nửa yêu pho tượng lặng lặng đứng sừng sững lấy. Giờ phút này, nó bốn phía chính liên tục không ngừng mà bốc lên màu xanh sương mù, những sương mù này giống như ủng có sinh mệnh bình thường, nhanh chóng tràn ngập ra, dần dần bao phủ tất cả đất trống. Mọi người ở đây không một may mắn thoát khỏi, tâm trí của bọn hắn đều bị này cố ma quái thanh vụ làm cho mê hoặc, từng cái ánh mắt trở nên mê ly trống rỗng, mất đi bản thân ý thức, lâm vào một loại ngơ ngơ ngắc ngác, tựa như ảo mộng trạng thái trong. Nhưng mà, ngay tại bọn này bị lạc tâm trí giáo chúng bên trong, có một thân ảnh lại có vẻ đặc biệt không giống đại chúng. Người này đúng vậy Chu Cương Liệt, trong cơ thể hắn cường đại yêu nguyên bắt đầu điên cuồng trào ra động, như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, tại kinh mạch ở giữa cấp tốc chảy xuôi. Theo yêu nguyên khuấy động, những kia cố gắng ăn mòn hắn yêu khu màu xanh xương độc sôi nổi bị bức lui, không cách nào lại tới gần hắn mảy may. Dần dần, Chu Cương Liệt trên người màu xanh xương độc tiêu tán hầu như không còn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia sắc bén con mắt lóe ra quan mang, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đúng lúc này, lệ người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Chỉ thấy một đoàn nồng đậm yêu khí màu xanh đột nhiên theo tôn này mà quái đại bàng hướng phía trên bay lên, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng màu xanh Bách Túc Nô Công. Đầu này Bách Túc Nô Công thân hình khổng lồ, chiều dài ước chừng 5 trượng có thừa, hắn thân thể bên trên bao trùm lấy một tầng cứng rắn vô cùng trùng giáp, tản ra lạnh băng kim loại sáng bóng, giống như cứng không thể phá. Mà nó yêu khu hai bên mấy trăm đầu dài nhỏ chi tiết, thì tựa như vô số cây linh hoạt xúc tu, trên không trung càng không ngừng vũ động, để người nhìn không khỏi cảm thấy da đầu run lên, dùng mình. Càng kinh người hơn là, ở chỗ nào quần quần yêu khí màu xanh gói hàng phía dưới, đầu này Bách Túc Nô Công lại thật tựa như một cái xoay quanh cho giữa không trung thanh long, tà khí lăng nhiên, vạn phần ma quái. Nếu không tự quan sát kỹ, chỉ sợ cũng ngay cả người bình thường cũng khó có thể phân biệt ra được hắn thân phận chân thật. Đối mặt ma quái như vậy tồn tại, bốn phía những người áo đen kia sôi nổi nét mặt thành kính quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, trong miệng thấp giọng cung kính nói ra, thuộc hạ tham kiến trăm chân hộ pháp. Âm thanh đều nhịp, tại đây phiến yên tĩnh trên đất trống quanh quẩn không thôi. Lần này kinh thiên động địa tiếng động lại chưa thể quấy nhiều đến những kia bị màu xanh mây mù yêu quái làm cho mê hoặc bọn giáo chúng mảy may. Cho dù là thân làm chấn ma ti gián điệp Liêu Phương, cũng đồng dạng thật sâu say mê ở kia mây mù yêu quái mị hoặc trong, khó mà tự kiềm chế. Chẳng trách Tạ Thiên nói cho Chu Cương Liệt phái ra chấn ma ti gián điệp đối với Thiên Túc thần giáo hoàn toàn không biết gì cả, vẻn vẹn chỉ là do xét được ra lông thông tin, ngay cả Liêu Phương bản thân cũng hãm tiến bảo, tỉnh lại nào có biết chuyện gì xảy ra. Giữa không trung, cái kia màu xanh giết khổng lồ trên không trung uốn lượn du tẩu một vòng mấy lúc sau, nó kia hai con còn như đèn lồng một kích cỡ tương đương yêu mắt đột nhiên tách ra tinh hồng sắc ma quái quang mang. Quang mang này giống như có nào đó thần bí ma lực, trong nháy mắt liền đem ở đây những kia đã lâm vào trầm mê trạng thái bọn giáo chúng đều bao phủ trong đó. Đúng lúc này, cái này kinh khủng con giết màu xanh chậm rãi mở ra nó tấm kia huyết buồn đại khẩu, đột nhiên dùng sức khẽ hấp. Trong chốc lát, một cỗ vô hình cường đại tinh khí như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, theo bọn này bọn giáo chúng hướng trên đỉnh đầu phun ra ngoài, trực tiếp hướng phía con giết màu xanh trong miệng mau chóng đuổi theo, cũng nhanh chóng bị hắn thôn phệ vào bụng. Theo này một ngụm tinh khí bị tham lam hút đi, nguyên bản thì sắc mặt trắng bệnh bọn giáo chúng giờ phút này càng trở nên như chết người giống như hào không sức sống. Bọn họ từng cái mặt không biểu tình, hai mắt nhắm nghiền, mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, lại như cũng không hề hay biết địa đắm chìm trong riêng phần mình bệnh mỹ rượu trong mộng cảnh không cách nào tỉnh lại. Đúng lúc này, tình huống đột biến. Con kia chính đang hưởng thụ nhìn tinh khí tiệc con rết màu xanh đột nhiên toàn thân run lên, kia đối đèn lồng đại trong mắt tinh hồng quang mang mạnh co rụt lại, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm về phía trên mặt đất chính nằm sấp một thân hình dị thường khôi ngô nam tử. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy người này thân hình cao lớn uy mãnh, bắp thịt cuộn cuộn, tỏa ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn chẳng những không có như cái khác giáo chúng như thế lâm vào hôn mê trong, ngược lại là trừng lớn hai mắt, ánh mắt sáng rực địa nhìn chằm chằm con kia con rết màu xanh. Xuyên thấu qua cái kia hắc bạch phân minh đôi mắt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong đó lóe ra hung tàn và khát máu ánh sáng, giống như một đầu dã thú hung manh chính vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị nhào về phía trước mắt con mồi. Không hề nghi ngờ, cái này không giống đại chúng người chính là hiện trường duy nhất gìn giữ thanh tỉnh Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt hai mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, mang nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa cái kia con rết màu xanh. Chỉ thấy kia nô công thân thể phong dài, toàn thân bày biện ra một loại thần bí mà thâm thúy hào quang màu xanh, nhưng từ quan sát kỹ liền có thể phát hiện, nó vẻn vẹn chỉ là một sợi yêu hồn mà thôi, cũng không phải là hắn chân chính bản thể chỗ. Vậy mà mặc dù như thế, đối với Chu Cương Liệt mà nói, này lọn yêu hồn cũng không thể nghi ngờ là dừng lại phong phú đến cực điểm đại bổ mỹ thực. Thừa dịp chung quanh những kia bọn giáo chúng lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần trong, Chu Cương Liệt đột nhiên nổi lên, đã không còn mảy may do dự, dự định một tiếng chống tăng khí thế, không chỉ muốn đem này lọn yêu hồn thôn phệ hầu như không còn, còn muốn thuận thế đem ở đây hơn 10 người thân mang hắc bảo hộ giáo giáo chúng cũng cùng nuốt hết rơi. Chỉ cần đem bọn này áo bào đen hộ giáo thôn vệ hóa thành sứ quỷ, hắn liền có thể đủ khống chế này Thiên Túc Sơn Trang chỗ chiếm cứ Thiên Túc giáo thế lực, cũng đem tất cả giáo chúng đều chuyển hóa thành vì chính mình huyết hồn mà trùng ký chủ. Trong một chớp mắt, Chu Cương Liệt thể nội kia sôi trào mãnh liệt tinh hồng yêu nguyên bắt đầu điên cuồng địa lao nhanh trào ra động. Nương theo lấy một hồi làm cho người dùng mình xương cốt tiếng nổ vang, thân hình của hắn bỗng nhiên xảy ra kỳ biến. Trong nháy mắt, lại lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu hình thể to lớn, diện mục dữ tợn đầu heo hình người khủng bố dã chư yêu. Dã chư yêu thân hình cao lớn, toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày lông bờm màu đen. Sắc bén như đao răng nanh theo khỏe miệng hai bên đột ngột vươn ra, tán phát ra trận trận hàn quang. Một đôi như chuông đồng đại ánh mắt trong xuyên suốt ra hung tàn mà tham lam quan mang, nhường người nhìn mà phát khiếp. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt mạnh mở ra tấm kia tản ra nồng đậm mùi hôi thối mồm heo, hướng phía giữa không trung đang đứng ở kinh ngạc trạng thái con rết màu xanh yêu hồn hung hăng mạnh thở ra một hơi. Lập tức, một cỗ cường đại vô cùng tinh hồng yêu phong theo trong miệng của hắn gào thét mà ra, tựa như một cái gào thét tứ ngược cùng lòng, vì rời núi lấp biển chi thế hướng về giữa không trung con rết màu xanh yêu hồn quét sạch mà đi. Đối mặt bất thình lình tập kích, con rết màu xanh yêu hồn bạn phần hoảng sợ, liều mạng dãy rủa cơ thể muốn tránh thoát ra. Nhưng bất đắc dĩ kia cô tinh hồng yêu phong thực sự quá mức cường đại, tốc độ càng là hơn nhanh như thiểm điện. Thoáng qua trong lúc đó, tinh hồng yêu phong tựa như cùng một trường phô thiên cái địa triển khai cự hình lưới lớn bình thường, dễ như trở bàn tay đem kia lung tung dãy rủa con rết màu xanh yêu hồn chăm chú gói hàng tại rồi trong đó. Đúng lúc này, tại Chu Cương Liệt toàn lực làm phía dưới, tấm vong lớn kia nhanh chóng co vào, mang theo con rết màu xanh yêu hồn cấp tốc ngược lại bay trở về, cuối cùng chuẩn xác không sai lầm đã rơi vào Chu Cương Liệt tâm kia giống như vực sâu không đáy giống như trong đại trụ. Tất cả quá trình gọn gàng, một mạch mà thành, liền tựa như cá voi hút nước giống như nhẹ nhàng như thường. Đem con rết màu xanh yêu hồn nuốt vào về sau, Chu Cương Liệt chương 97, Bách Túc Nô Công, thay xả đổi cột, 2, thể nội tiềm ẩn đã lâu cửu lũ thôn hồn quyết đống nhiên bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Giống như một đầu ngủ say thật lâu cự thú đột nhiên thức tỉnh giống như. Chỉ thấy cái kia nguyên bản dữ tợn đáng sợ, dương nhanh múa bước nô công yêu hồn, tại cửu lũ thôn hồn quyết uy lực kinh khủng phía dưới, lại không có chút nào sức chống cự. Trong mấy mắt, nó thì bị triệt để luyện hóa, chuyển đã hóa thành Chu Cương Liệt tự thân huyết mạch chi lực. Theo cố này mới huyết mạch chi lực hòa tan vào thân thể, Chu Cương Liệt có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cách hắn tha thiết ước mơ ba đầu sáu tay tam vị yêu khu lại càng gần một bước dài. Kiểu này dần dần mạnh lên cảm giác làm hắn hưng phấn không thôi. Một màn này thực sự quá mức kinh người, đến mức trung quanh kia hơn 10 tên áo bào đen hộ giáo đầy đủ không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ từng cái trợn mắt há hốc mồm, huyền giống như tượng đất đứng tại chỗ, trọn vẹn sửng sốt hồi lâu sau đó, mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Làm những thứ này áo bào đen hộ giáo cuối cùng ý thức được trước mặt phát sinh tất cả lúc, lập tức kinh đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như bình thường giáo chúng lại là một con chư yêu biến hóa mà thành, hơn nữa còn lớn mật như thế địa lẫn vào rồi Thiên Túc Sơn Trang, cũng ở ngay trước mặt bọn họ một ngụm nuốt vào rồi trăm chân hộ pháp yêu hồn. Phẫn nộ và kinh ngạc đan vào một chỗ, có thể bọn này áo bào đen hộ giáo trong nháy mắt mất đi lý trí. Bọn họ giận dữ hét lên nhìn, sôi nổi nhanh chóng rút ra riêng phần mình trong tay lạnh lóng lánh vũ khí, liều lĩnh hướng phía Chu Cương Liệt mánh bổ nhào qua, hận không thể ngay lập tức đưa hắn chặt thành thịt muối để tiết mối hận trong lòng. Đối mặt khí thế hùng hổ xông lên áo bào đen hộ giáo nhóm, Chu Cương Liệt lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Cái kia hai lóe ra khác thường quang mang con mắt có hơi nheo lại, khóe miệng chậm rãi giơ lên một vòng mang theo vài phần nụ cười tà khí. Đúng lúc này, hắn thân hình thoát một cái, trong phút chốc hóa thành một cỗ nồng đậm gây mũi, làm cho người buồn nôn tanh hôi huyết tinh yêu phong. Cỗ này yêu phong tới cực kỳ tấn mãnh, liền tựa như đất bằng trong đột nhiên nổi lên một hồi cuồng bạo vòi rồng. Những kia chính băng băng mà tới áo bào đen hộ giáo căn bản đến không kịp trốn tránh, liền bị cuốn vào trong đó. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe trận trận kêu lên thanh âm từ trong yêu phong truyền ra, bên hai không dứt. Không chỉ như thế, thì cả mặt đất thượng khoảng cách Chu Cương Liệt hơi gần kia mấy tên xui xẻo giáo chúng cũng không năng lực may mắn thoát khỏi. Bọn họ đồng dạng chưa hề phòng bị địa bị cỗ này đáng sợ yêu phong quét sạch mà lên, thân bất do kỷ cùng theo một lúc cuốn vào mảnh này gió tanh mưa máu trong. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm cái đó tên là Liêu Phương Trấn Ma Sứ. một cỗ huyết tinh mà cuồng bạo yêu phong đột nhiên quét sạch mà ra, như cùng một đầu hung mãnh cự thú, gầm thét xông thẳng tới chân trời, sau đó bằng tốc độ kinh người hướng phía sơn trang hậu phương kia phiến rậm rạp rừng cây mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, cỗ này yêu phong liền vững vàng đã rơi vào trong rừng cây. Vẹn vẹn qua trong một giây lát, theo kia yêu phong vị trí thì chuyển ra từng tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, thanh âm kia giống như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, làm cho người dùng mình. Đồng thời, còn kèm theo từng đợt làm cho người không rét mà run, nghe rợn cả người nhai thanh âm. Làm tất cả dần dần bình ổn lại lúc, yêu phong cũng dần dần tiêu tán ra. Lúc này, một cái cao lớn uy mãnh thân ảnh chậm rãi nổi lên đi ra, đúng vậy Chu Cương Liệt. Chỉ thấy bụng của hắn càng không ngừng cổ động, dường như là có đồ vật gì đang ở bên trong kịch liệt dãy rủa giống như. Đột nhiên, hắn hé miệng, trong chốc lát phun ra mấy chục đoàn màu đen âm hồn lực lượng. Tại nồng đậm âm khí bao phủ xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy, những thứ này vừa mới bị Chu Cương Liệt nuốt vào trong bụng thiên địa linh vật giờ phút này lại tất cả đều chuyển biến thành sứ quỷ. Tản ra âm trầm đáng sợ khí tức, một mực cung kính đứng ở Chu Cương Liệt trước người, trong miệng một lời điệu tham viếng nói, thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Nghe được này đều nhịp tiếng hô hoán, Chu Cương Liệt ánh mắt hơi động một chút. Nhanh chóng nhìn lướt qua trước mặt bọn này sứ quỷ, phát hiện trong đó trừ ra 12 tên hóa thành xương quỷ áo bào đen hộ giáo cùng với Liêu Phương bên ngoài, còn có ngoài ra 5 tên bất hạnh bị cuốn vào trong đó phạm nhân sứ quỷ. Không chút do dự, Chu Cương Liệt mạnh lần nữa mở ra đại chùy, như là vực sâu không đáy bình thường, trong nháy mắt đem kia 5 tên phạm nhân xương quỷ một ngụm nuốt vào. Nay tàn nhẫn vô cùng một màn nhường những kia áo bào đen xương quỷ nhóm thấy vậy kinh hồn tăng đảm, bọn họ quỷ thân thể không tự chủ được run rẩy lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Tại gọn gàng địa giải quyết hết những thứ này không thể làm chung xương quỷ sau đó, Chu Cương Liệt ánh mắt bắt đầu chậm rãi liếc nhìn một phía. Ánh mắt lạnh băng mà sắc bén, giống như có thể nhìn rõ tất cả. Cuối cùng, hắn dừng lại ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi bọn này áo bào đen hộ trong giáo, ai mới là người chủ sự?" Giọng Chu Cương Liệt dường như sấm sét nổ vang. Nghe vậy, những thứ này áo bào đen hộ giáo nhóm từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau sững sờ, lại không ai dám đứng ra nói chuyện, hiện trường lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông trầm mặc bên trong. Đúng lúc này, cuối cùng có một áo bào đen hộ giáo cẩn thận về phía trước phóng ra một bước, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, chủ sự trăm chân hộ pháp đã bị chủ nhân ngài cho nuốt lấy." Nghe nói lời ấy, Chu Cương Liệt khẽ cho mày, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Đúng lúc này, hắn lại tiếp tục truy vấn nói: "Những kia hôn mê bất tỉnh giáo chúng lúc nào mới có thể tỉnh lại?" Vấn đề này không còn nghi ngờ gì nữa, tương đối dễ dàng trả lời nhiều, chỉ chuyển biến tốt mấy tên xương quỷ hộ giáo tranh nhau chen lấn địa luật đáp, hồi chủ nhân lời nói, khoảng tiếp qua chừng nửa canh giờ có thể tự nhiên hồi tỉnh lại rồi. Chu Cương Liệt nghe xong, thỏa mãn gật gật đầu: "Các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ, theo giờ này khắc này bắt đầu, ta liền là các ngươi mới trăm chân hộ pháp. Với lại, bản hộ pháp hôm nay còn có chúc phúc phải ban cho những kia thành tín giáo đồ, vừa vận nhân cơ hội này trước đêm này chúc phúc hạ xuống. Đợi đến chuyện này hoàn toàn kết sau đó, bản hộ pháp mới hảo hảo điệu bản hỏi các ngươi một phen, đem tất cả tương quan tình huống đều biết rõ ràng đã hiểu." "Đúng, hộ pháp đại nhân." Chỉ nghe một đám áo bào đen hộ giáo cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chỉnh tề mà to, trong không khí quen quẩn. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt sắc mặt lạnh lùng vung tay lên, xuất lĩnh lấy bọn này áo bào đen hộ giáo quay người hướng phía Thiên Túc Sơn trang nội bộ đi đến. Bước vào trong trang sau đó, Chu Cương Liệt trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, bầu trời trở nên tối tăm âm trầm, một mảnh nồng đậm màu máu mây mù dần dần tụ đến. Theo hắn pháp quyết thi triển, một hồi kinh khủng huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, dày đặc giọt mưa như là mũi tên hướng về mặt đất. Những thứ này huyết vũ ẩn chứa ma quái yêu lực, tinh chuẩn địa rơi vào rồi hơn ngàn tên hôn mê bất tỉnh Thiên Túc giáo chúng trên người. Nửa canh giờ, nguyên bản trong hôn mê bọn giáo chúng bắt đầu một người tiếp một người điệu từ tỉnh lại. Bọn họ mở mịt mở ra hai mắt, đầu còn có một chút u ám, đối với mình tại sao lại đột nhiên lâm vào hôn mê, cùng với trong lúc hôn mê phát sinh tất cả hoàn toàn không biết được. Trí nhớ của bọn hắn giống như bị như ngừng lại trước khi hôn mê trong chớp mắt ấy, sau đó chính là một đoạn trống không. Nhưng mà, lệnh những thứ này giáo chúng cảm thấy ngạc nhiên là, lần này theo trong hôn mê tỉnh lại về sau, bọn họ chẳng những không có như dĩ vãng như thế cảm thấy suy yếu bất lực, đầu váng mắt hoa, tương phản, mỗi người đều cảm thấy mình tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng. Chi lúc trước cái loại này vung đi không được cảm giác mệt mỏi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại trước nay chưa có dồi dào tinh thần và thể lực, thật giống như thể nội đột nhiên bị rót vào một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Điều này biến hóa kỳ diệu nhường bọn này giáo đồ vừa a mừng vừa sợ, bọn họ sôi nổi qua lại đánh giá lẫn nhau, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Cảm thụ lấy tự thân như thế tốt đẹp trạng thái thân thể, những giáo đồ này trong lòng đối với Thiên Túc thần giáo tín ngưỡng càng thêm kiên định không thay đổi lên. Bọn họ không hẹn mà cùng lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt hướng tòa kia đứng sừng sững ở trong trang nửa người nửa yêu pho tượng, thành kính bái lại xuống. Sau một lát, tại áo bào đen hộ giáo dẫn dắt phía dưới, này một đám giáo đồ sôi nổi đứng dậy, có thứ tự rời đi Thiên Túc sơn trang. Bọn họ chia khác nhau đội ngũ, một bộ phận đi theo áo bào đen hộ giáo bước lên trở lại kinh thành đường xá, mà một bộ phận khác thì phân tán ra đến, hướng về xung quanh mỗi cái thôn trang xuất phát. Chương 98. Phát triển lớn mạnh, tiền bạc chi tiện kinh thành. Trong hoàng thành, có một chỗ thần bí mà để phòng xâm nghiêm cao lầu ẩn nấp cho Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trong. Nay tòa lầu cao bốn phía hiện đầy chặt chẽ hoàng thành thủ vệ, thường nhân khó mà tiếp cận. Giờ phút này, tại đây cao lầu tầng cao nhất trong một gian mật thất, một thân mang màu xanh hoa lệ đạo bào, đầu đội tử ngọc quan trung niên đạo nhân chính cong chân xếp bằng ở một tấm màu vàng trên bồ đoàn. Thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục chi khí. Đạo kia bảo thượng thêu lên tinh mỹ vân vân đồ án, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng phập phồng, giống như và chúng quanh khí tức hô ứng lẫn nhau. Chỉ thấy tên này trung niên đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh như nước, khô gầy như que tủi, hai tay tự nhiên giao nhau cất đặt tại đan điền phía trước. Hô hấp của hắn bình ổn mà kéo dài, cả người tựa như một tôn nhập định thần tượng không nhúc nhích. Nhưng vào đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, trung niên đạo nhân mạnh mở ra hai mắt, cặp kia nguyên bản đóng chặt trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo hàn quang, giống như trong đêm tối thiểm điện xẹt qua chân trời. Đúng lúc này, hắn đen nhánh thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi càng là hơn lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ tức giận, có thể nguyên bản vẻ mặt bình thản lạnh nhạt khuôn mặt cũng trong phút chốc trở nên âm trầm vô cùng. Người tới. Trung niên đạo nhân con mắt khẽ híp một cái, hướng phía ngoài cửa thấp giọng quát nói. Hắn âm thanh tuy nhỏ, lại giống như ẩn chứa vô tận uy lực, giống như xuyên thấu tầng tầng vết tường, rõ ràng chuyển trí thất bên ngoài. Vừa dứt lời, chỉ nghe một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà đến. Trong chốc lát, một thân mặc màu đen váy dài nữ tử liền xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng này da thịt trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ như ngọc, dáng người cao gầy lại cân xứng tinh tế, trên mặt của nàng che một tấm thật mỏng hắc sa, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn chân thực dung mạo, nhưng chỉ theo kia lộ tại bên ngoài một đôi mắt đẹp cùng với dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người liền có thể suy đoán ra nhất định là vị giai nhân tuyệt sắc. Có thuộc hạ, chủ nhân có gì phân phó? Nữ tử nhẹ giọng đáp lại nói, thanh thúy êm thai giọng nói như là hoàng anh xuất cốc êm thai huyền chuyển. Trung niên đạo nhân sắc mặt nghiêm một chút, ánh mắt âm trầm chậm rãi mở miệng phân phó nói, Tiên Nhi, bản tọa cất đặt ngoài hoàng thành một sợi thanh ngô phân hồn bị người tiêu diệt, ngươi đi ngoài thành mấy chỗ thiên túc giáo phân đà xem xét, điều tra chuyện gì xảy ra, xem xét có phải bị chấn ma ti người theo dõi. Thuộc hạ tuân mệnh. Che mặt hắc sa nữ tử nét mặt cung kính đáp lại một tiếng về sau, quay người rời khỏi lầu cát, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Thiên túc sơn trang. Một đám giáo chúng sau khi rời đi, Chu Cương Liệt mang theo hơn 10 tên áo bào đen hộ giáo đi tới sơn trang trong hành lang. Liêu Phương, ngươi cũng trở về đi. Chấn ma ti có động tĩnh gì lập tức cho ta biết, vì tình trạng của ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi chấn ma ti, liền hảo hảo làm ngươi thiên túc thần giáo nội ứng. Chu Cương Liệt ánh mắt nhìn về phía Liêu Phương, trầm ngâm phân phó nói. Đúng, chủ nhân, Sương Nô sẽ chú ý thân phận. Liêu Phương trở thành Sương Quỷ sau đã cùng Chu Cương Liệt là người một đường rồi, tự nhiên sẽ hành sự cẩn thận, vì hắn thiên túc thần giáo gián điệp thân phận tại ẩn nấp hành tung phương diện vẫn còn có chút kinh nghiệm. Liêu Phương sau khi rời đi, Chu Cương Liệt lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ở đây một đám thiên túc thần giáo áo bào đen hộ giáo. Các ngươi ai mà biết được này thiên túc thần giáo giáo chủ là ai? Tổng giáo ở nơi nào? Trong giáo còn có những người kia? Chu Cương Liệt chậm rãi mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, một đám áo bào đen hộ giáo lại là một hồi nhìn nhau sững sờ, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Một lát sau, có một áo bào đen hộ giáo hồi bẩm nói: "Chủ nhân, chúng ta ngày thường nhiệm vụ chính là chiêu mộ giáo chúng, sau đó đem giáo chúng đưa đến Thiên Túc Sơn trang bên trong, cung cấp nuôi dưỡng trăm chân hộ pháp đại nhân hấp thụ giáo chúng tinh khí, tất cả nhiệm vụ đều là trăm chân hộ pháp thông qua trong trang viên thần long pho tượng truyền đạt, về phần sự tình khác chúng ta cũng không biết, từ chúng ta gia nhập Thiên Túc thần giáo đến nay, ngay cả trăm chân hộ pháp đại nhân mặt đều chưa từng thấy qua." Nghe vậy, Chu Cương Liệt mặt mày nhíu một cái, rơi vào trầm tư trong. Này Thiên Túc thần giáo thật chứ thập phần thần bí, ngay cả những thứ này áo bào đen hộ giáo cũng không biết người bề trên thân phận, này hỏi một chút tương đương với không hỏi. Đồng thời, bị hắn nuốt mất kia lọn con giết màu xanh yêu hồn vô cùng hiện lại chính là một con dùng để hấp thụ giáo chúng tinh khí lọ, vẻn vẹn chỉ là một sợi nhỏ yếu phần hồn thôi, cũng không phải gì đó quan trọng nhân vật. Căn cứ Chu Cương Liệt phỏng đoán, tại chính mình nuốt đạo kia Ngô Công yêu hồn một cái mắt, chỉ sợ đã bại lộ. Chẳng qua cái này cũng không có gì đáng lo lắng, phía sau của mình có thể đứng chấn ma thi, có này lá cờ lớn lên đỉnh đầu cáo mượn oai hùng, lượng này Thiên Túc thần giáo người sau lưng cũng không dám lấy chính mình làm sao. Dưới mắt quan trọng nhất là như thế nào tăng lên giáo chúng số lượng, nhường nhiều hơn nữa phàm nhân gia nhập vào Thiên Túc thần giáo bên trong đến, tiếp nhận hắn ma chủng chúc phúc, đợi ngày sau âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên đại thành thời điểm, dơ lên thu lấy tất cả huyết hồn yêu ma. Có rồi đầy đủ huyết hồn yêu ma, ngày sau liền xem như thân phận của mình bại lộ, bằng vào trong tay âm dương nhân hoàng huyết hồn phiên, cũng có thể bình yên vô sự rút đi. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, lập tức có rồi mới chú ý, các ngươi nghe kỹ, tiếp xuống các ngươi vẫn như cũ muốn bản giáo chiêu mộ giáo chúng, chẳng qua chiêu mộ phương thức thay đổi, hiện tại bản giáo cần nhiều hơn nữa người tới này Thiên Túc Sơn trang tiếp nhận bản sứ chúc phúc, những thứ này giáo chúng còn thiếu rất nhiều, trước cho các ngươi định vị mục tiêu nhỏ, đem này 1000 nhiều giáo chúng trong một tháng mở rộng đến 1000 người, trong vòng nửa năm nhất định phải đạt tới 10000 người. Chu Cương Liệt nét mặt lạnh lẽo phân phó nói. Nghe vậy, một đám áo bào đen hộ giáo trong lòng giật mình, mặt bên trên lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc, một lát sau này mới phản ứng được, vẻ mặt làm khó mở miệng nói: "Chủ nhân, ngài này là muốn lật đổ Đại Lương Vương triều, thành lập Tân triều sao?" "Chủ nhân, số người này thật sự là quá nhiều rồi, hiện tại trấn ma sứ đã để mắt tới chúng ta, trừ ra người quen giới thiệu giáo chúng bên ngoài chúng ta căn bản cũng không dám chiêu mộ cái khác người lạ." Một đám áo bào đen hộ giáo lao nhau, sôi nổi tỏ vẻ nhiệm vụ này rất khó hoàn thành. Nghe vậy, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 dương tiền bạc, chỉnh tề địa bày phóng trên mặt đất. Những tiền bạc này đều là lúc trước tại Đồ Diệt Thiên Vũ thành lúc thuận tay cầm, không ngờ rằng hôm nay lại phát huy được tác dụng rồi. "Chủ nhân, đây là cái gì?" Một đám áo bào đen hộ giáo thấy Chu Cương Liệt xuất ra hơn 10 hòn gỗ lớn, sôi nổi mặt lộ nghi ngờ dò hỏi. Thấy thế, Chu Cương Liệt vung tay lên, một đoàn yêu phong quét sạch mà ra, đem này hơn 10 hòn gỗ trong nháy mắt mở ra, lộ ra bên trong trắng bóng bạc, trong nháy mắt sáng mù một đám áo bào đen hộ giáo con mắt. "Bạc? Nhiều bạc như vậy?" Một đám áo bào đen hộ giáo sắc mặt kinh ngạc, vô thức hoảng sợ nói. "Không sai, chính là bạc." Chu Cương Liệt khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Những bạc này các ngươi tất cả đều cầm lấy đi dùng để chiêu mộ mới giáo chúng, chỉ cần đến ta này Thiên Túc Sơn trang bên trong, mỗi người đều phát một lượng bạc, giới thiệu những người khác đến vậy phát một lượng bạc tiền giới thiệu, cứ như vậy những người này nhất định tâm di chuyển, đối với cái này chạy theo như vịt. Chu Cương Liệt chậm rãi mở miệng giải thích. Nghe vậy, trước mắt mọi người sáng lên, dùng bạc đến chiêu mộ tân giáo chúng này có thể liền nhanh hơn nhiều, miễn phí bạc ai không mong muốn, đừng nói là một tháng chiêu mộ một vạn giáo chúng, có rồi những bạc này mấy ngày có thể chiêu mộ đến một vạn giáo chúng rồi. Chủ nhân, có rồi những tiền bạc này, chiêu kia quên lên đến tự nhiên dễ dàng hơn, cũng tốt xử lý nhiều, một tháng này một vạn giáo chúng nhân số bảo đảm năng lực hoàn thành. Một áo bào đen hộ giáo giọng nói hưng phấn bảo đảm nói: "Các ngươi cố gắng làm việc, đến lúc đó bản sứ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần bản sứ không chết, các ngươi đều có thể trường sinh." Chu Cương Liệt mắt sáng lên, đối với dưới tay này một đám áo bào đen hộ giáo nói. Nghe vậy, mọi người đã bị Chu Cương Liệt biến thành rồi xương quỷ chi thần, trong lòng biết Chu Cương Liệt trong miệng nói đều là lời nói thật, sôi nổi mở miệng cảm tạ. Tiếp đó, một đám áo bào đen hộ giáo đem những tiền bạc này cất kỹ, riêng phần mình cầm lấy một bộ phận sau rời đi Thiên Túc Sơn Trang, tiến về mỗi cái điểm liên lạc bắt đầu sử dụng tiền bạc chiêu mộ giáo chúng kế hoạch.